Chương 841, Nam Cung Kính Đường đáp lại chương 841, Nam Cung Kính Đường đáp lại tại Nam Cung Hiểu sau khi đi, Diệp Vũ nhịn không được mở miệng hỏi, đã người ta bản tộc người đến đây, vì cái gì không đem Nam Cung Kính Đường cho bọn hắn? Dạ Cực Túy trầm trầm nói, đời thứ nhất thành chủ can hệ trọng đại, nếu là rơi vào người hữu tâm trong tay, tất nhiên là loạn yêu thành một trận kiếp nạn. Nếu là đổi lại người khác, ta chắc chắn sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng Nam Cung Hiểu, người này tính cách đấm lãnh, lại cùng cánh yêu thành yêu tộc đi rất gần, ta không tin hắn. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng không nói gì thêm nữa. Đã không nguyện ý coi như xong đi, dù sao quả trứng lớn này tại mình kia lợi đến hào hào. Mà lại nói không chừng ngày nào xuất thế thời điểm, còn có thể dạy nàng tâm hướng chính nghĩa, nói không chừng có thể cầm tới không tệ điểm số. Chỉ bất quá hy vọng ngày phục sinh sẽ không thái quá xa xôi đi. 2 tháng sau, Diệp Vũ tại phủ thành chủ sinh hoạt dị thường bình tĩnh. Mỗi ngày sống an nhàn sung sướng, như là nghỉ phép. Dạ Cực Túy cũng cho đầy đủ trưởng bối quan tâm, các loại thiên tài địa bảo cùng yêu tộc công pháp, toàn diện cung cấp. Đồng thời còn mỗi lúc trời tối sẽ cho người đưa tới tươi mới cỏ khô. Đối với cái này, Diệp Vũ cảm thấy rất là im lặng, giảng đạo lý, những cái kia phổ thông thiên tài địa bảo hắn đã sớm chán ăn. Không chỉ có hương vị không tốt, mà lại công hiệu cực thấp. Về phần yêu tộc công pháp cái gì, Diệp Vũ căn bản là lười nhác lật xem. Dù sao tu hành một môn yêu tiên thuật động một tí mấy trăm năm thời gian, hắn căn bản hao không nổi. Cùng có phần này công phu, còn không bằng nắm lại làm sao mau chóng thu hoạch được chính nghĩa điểm tới thực sự. Cuối cùng, những cái kia cỏ khô trực tiếp bị Diệp Vũ trải tại dưới thân trở thành nệm tử. Hắc, đừng nói, thật đúng là rất mềm hồ đâu. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, Diệp Vũ cũng không có triệt để bại nát, mà là không ngừng an bài Lộc Lập Niên vì chính mình làm việc. Lao tiểu tử này cũng là không có cô phụ kỳ vọng, đã làm tới gần 200 tên còn nhỏ yêu tộc, tùy thời chờ lên lớp. Cái này khiến Diệp Vũ rất là tâm động. Dạy bảo như thế đông đảo còn nhỏ yêu tộc, tuyệt đối có thể làm cho chính nghĩa điểm đột phá 1 vạn đại quan, đến lúc đó liền có thể mở ra tiên cấp rút thưởng, mạnh mạnh tất cánh. Thật sự là ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Một ngày này buổi trưa, Lộc Lập Niên chuẩn bị xong hết thảy, tự mình đến trong phủ thành chủ, muốn tiếp Diệp Vũ rời đi. Mà cái sau cũng vì ngày này chuẩn bị thật lâu. Thừa dịp thành chủ Dạ Cực Túy ban ngày ngủ cơ hội, chuẩn bị vụng trộm rời đi phủ thành chủ. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Vũ đột nhiên nhìn thấy viên kia cự đàn đột nhiên bỗng lúc đích. Tình cảnh như thế, khiến cho sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng lên. Không phải là muốn ấp đi. Diệp Vũ lập tức đi thẳng về phía trước, một tay đặt tại cự đàn phía trên. Rất nhanh bên trong cũng cho ra đáp lại, một cái ấm áp lòng bàn tay khắc ở trên tay. Loại cảm giác này để Diệp Vũ rất là kinh ngạc. Nguyên lai thật sự có thể chuyển sinh a. Bên cạnh Lộc Lập Niên lại không nhìn ra như thế về sau, tiến lên nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, ngươi đây là tại làm gì?" Diệp Vũ vừa định muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát giác lòng bàn tay ấm áp đã biến mất. Hết thể lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liên phản phất vừa mới cảm giác là ảo giác. Diệp Vũ suy đoán, cái này có thể là trước khi trùng sinh đấu. Xem ra, trong truyền thuyết loạn yêu thành đời thứ nhất thành chủ, thật muốn xuất hiện. Chỉ bất quá không biết là, nàng chuyển thế phục sinh thời điểm, đến tuột cùng là còn nhỏ trạng thái, mà là trước đó thời kỳ cường thịnh. Đối với vấn đề này, Diệp Vũ cũng không có quá mức xoắn xuýt, bởi vì trải qua nhiều chàng như vậy một cảnh, tâm cảnh của hắn có cực lớn trưởng thành, minh bạch thế gian hết thảy đều là có thể biến đổi. Vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, cẩn thận ứng đối là được, nghĩ quá nhiều, hao tổn tinh thần mà vô dụng. Diệp Vũ thi triển thần quỷ trận đồ, cho cự đạn xung quanh bày ra mấy đạo trận pháp kết giới. Sau đó liền dẫn Lộc Lập Niên hướng về bên ngoài đi đến. Còn không đi ra cửa, nhưng lại lần nữa dừng bước. Tăng đại chủ quản, hôm nay là chuẩn bị cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi sao? Nghe được câu này, dấu ở chỗ tối Tang Du Vân cũng không có nhăn nhó, lập tức hiện thân, xuất hiện tại Phúc Địa động tiên cổng. Sau đó chăm chú nói ra, thành chủ đại nhân có lệnh, để cho ta đem Nam Cung đại nhân mời đến đại điện bên trong, còn xin Diệp yêu bạn tạo thuận lợi. Cho tới nay, loạn yêu thành bên trong tất cả yêu tộc, bao quát Dạ Cực Tùy ở bên trong, đối với cự đạn xưng hô đều là Nam Cung đại nhân. Chỉ có Diệp Vũ gọi nó vì chứng, thông tục dễ hiểu. Bất quá lần này Tang Du Vân xuất hiện thời cơ có chút không đúng lắm a. Giữa ban ngày, ba lượt yêu ngày càng cao không công bố treo, lúc này Dạ Cực Tùy hẳn là đang ngủ say mới đúng. Làm sao lại an bài Tang Du Vân tới đòi hỏi cự đàn đâu? Cái này rõ ràng không phù hợp logic. Đang lúc Diệp Vũ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phát giác được cực kỳ ẩn nấp yêu khí lưu chuyển. Có người từ một nơi bí mật gần đó bố trí trận pháp, là yêu tộc bên trong khốn địa tù thiên trận. Chậc chậc chậc, cái này hiển nhiên là có người muốn đối tự mình động thủ a, xem ra phụ thành chủ cũng không phải địa phương tuyệt đối an toàn sao? Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, "Tang đại chủ quản, ngươi chuẩn bị đối phó ta chuyện này, Dạ Cực Túy biết không?" Nghe được câu này, Tang Du Vân sắc mặt đột biến, theo bản năng muốn ý đồ giải thích. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện, một tay đặt tại trên vai của nàng. "Tốt Vân Nhi, không cần thiết nói với hắn quá nhiều, bất quá là lãng phí thời gian thôi. Ngươi gọi Diệp Vũ đúng không? Ta là Nam Cung Hiểu, chúng ta một tháng trước gặp qua, đem ta khổng tức nhất tộc tiền bối cho ta hiện tại liền đi, ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe, bằng không, ngươi sẽ chết. Bao quát ngươi vị này tùy tùng." Không sai, xuất hiện người chính là Nam Cung Hiểu. Hắn hiện tại muốn so trước đó lộ ra càng thêm ưu nhã, có chút dương lên khóe miệng, 10 phần tự tin, phản phất đã là nắm trong tay hết thảy. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Xem ra gần nhất thật là góp nhặt chính nghĩa điểm nhiều lắm, cảnh giới một mực không có tăng lên, khiến cho cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn đến trêu chọc mình một chút. Đầu tiên là trước đó Tỉnh Nghiêm Tân, sau đó là hiện tại Nam Cung Hiểu. Bất quá nên nói không nói, cái trước tốt xấu chen người yêu bướng cảnh, mà ngươi bất quá là yêu quân cảnh hậu kỳ, thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Diệp Vũ nâng tay phải lên, một bàn tay đặt tại Lộc Lập Niên nơi ngực. Trong chốc lát, một đạo lấp lánh đến cực điểm quang mang xuất hiện. Lộc Lập Niên cả người trong nháy mắt bị truyền tống đến ngoài và giảm. Gặp tình hình này, Nam Cung Hiểu thu hồi ánh mắt bên trong ý khinh thường, lại có thể không nhìn khốn địa tù thiên trận bình chướng, trực tiếp đem người cho truyền tống đi. Xem ra, tiểu tử này tại trận pháp tạo nghệ chi đạo bên trên, tuyệt không phải hạng người bình thường. Là thời điểm cần treo lên mấy phần tinh thần. Nếu không để hắn mang theo Nam Cung Kính Đường rời đi, như vậy hôm nay đại sự coi như thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hiểu thân hình chớp động, đồng nhiên lựa chọn xuất thủ. Chương 842, cánh yêu thành chủ đột kích. Chương 842, cánh yêu thành chủ đột kích. Trong chốc lát, một con to lớn khổng tức hư ảnh xuất hiện tại sau lưng Nam Cung Hiểu, dương cánh khai bình. Vô số hào quang xuất hiện, Diệp Vũ thân ảnh giống như nước bùn triệt để hòa tan. Cả người thần hồn câu diện, đem nó thành công xử lý về sau, trong lòng Nam Cung Hiểu rất là cao hứng. Thiên yêu cảnh chính là thiên yêu cảnh, loại này tiểu yêu há lại sẽ là đối thủ của mình. Nhưng mà, cao hứng cảm xúc cũng không có duy trì quá lâu. Một giây sau, cổ chân siết chặt, cả người liền bị trong nháy mắt xách lên, đều xem trọng nặng ngã ở trên mặt đất, ném ra trận trận giạt nước. Đau đớn kịch liệt cảm giác, khiến cho Nam Cung Hiểu cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng cùng lúc đó, xung quanh hắn tràng cảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Vẫn là Phúc Địa Động Thiên Cổng, một con thân cao vạn trượng to lớn thân ảnh ngay tại trước mặt mình. Nhìn kỹ lại, vậy mà Diệp Vũ. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Vừa mới hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao hiện tại lại sẽ trùng sinh? Các loại, chẳng lẽ nói, vừa mới là ảo giác? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn chính là yêu quân cảnh cường giả, làm sao lại bị thiên yêu cảnh kéo nhập huyễn cảnh bên trong đâu? Trên thực tế, không có gì không thể nào. Phải biết, thi triển thần quỷ trận đồ, đem Lộc Lập Niên truyền tống rời đi, Diệp Vũ là căn bản không cần có bất kỳ động tác. Loại này đơn giản truyền tống trận pháp, chỉ cần tâm niệm vừa động là đủ. Sở dĩ muốn nâng tay phải lên, chính là vì thi triển ngàn mộng ảo thuật. Cho nên vào lúc đó lên, Nam Cung Hiểu liền đã trúng chiêu. Mà cái này cũng cho Diệp Vũ thi triển thiên yêu diệt thế quyết thời gian. Đương bạn trưởng pháp tướng hiện thân trong nháy mắt, trực tiếp cơ lấy Nam Cung Hiểu liền tới một cái vô địch phong hỏa luân rơi xuống đất. Dù cho là yêu quân cảnh thân thể, cũng là căn bản gánh không được. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Vũ căn bản liền không cho Nam Cung Hiểu bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một bộ tổ hợp ngay cả quẳng ngạnh sinh sinh đem nó té thất điên bắt đảo. Sau đó lại đến cái Thái Sơn áp đỉnh. Trong chốc lát, toàn bộ loạn yêu thành nội địa động núi giao. Nam Cung Hiểu trên người yêu bảo đều vỡ vụn, cả người cũng là bản thân bị trọng thương, ho ra một miệng lớn máu tươi ra. Một bên Tang Du Vân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Yêu quân cảnh cường giả lại bị Diệp Vũ đánh không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào, đây quả thực vi phạm với yêu giới cơ bản thưởng thức. Diệp Vũ cũng không có quá mức vui sướng, thậm chí không có tiến lên đối Nam Cung Hiểu tiến hành bổ đao, mà là cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Theo lý mà nói, thiên yêu diệt thế quyết động tinh to lớn, tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ loạn yêu thành tất cả yêu tộc lực chú ý, nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có bất kỳ cái gì yêu tộc tới. Cái này rất lạ. Phải biết, nơi này chính là phụ thành chủ, thủ vệ hơn ngàn tên, làm sao có thể cái gì đều không phát hiện được? Còn có Dạ Cự Túy, hắn ngủ không nên như vậy chết mới đúng a. Đang lúc Diệp Vũ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, một cái âm lanh thanh âm truyền đến. Trong truyền thuyết, được vinh dự yêu giới đệ nhất công pháp, Thiên Yêu Diệt Thế Quyết. Tại biến mất nhiều năm như vậy về sau, vậy mà lại xuất hiện tại một con dê yêu thân bên trên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không, nói đúng ra, không hổ là thiên mệnh đại yêu, nhưng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cá thể hình mập mạp nam tử trung niên liền đứng tại cách đó không xa không trùng, phía sau còn sinh trưởng lấy một đôi rộng lượng cánh, đang chậm rãi rung động. Trên người hắn nồng đậm yêu lực ba độ biểu hiện, đây tuyệt đối là yêu vương cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Trong lòng Diệp Vũ phẫn nộ muốn chửi đồng. Thật sự là ghê tởm a. Giấc mộng này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết độ khó tăng lên sao? Làm sao nhiều như vậy yêu vương cảnh? Khi nhìn đến cái này mập mạp nam tử trung niên sau khi xuất hiện, Nam Cung Hiểu cố nén thống khổ trên người, tức giận nói ra, "Chu thành chủ, giết hắn, giết hắn." Cái này tên là Chu thành chủ nhân nhẫn không ở hơi nhíu lên lông mày, phất ống tay áo một cái. Một sợi cuồng bạo khí tức đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem Nam Cung Hiểu triệt để rào sát tại chỗ. Tang Du Vân không thể tin trận to hai mắt, phát ra cực độ đau lòng tiếng gào thét. Làm loạn yêu thành đại chủ quản. Tang Du Vân mặc dù thân là nữ yêu, lại cảnh giới không cao, nhưng cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Lần này, nàng sở dĩ lại trợ giúp Nam Cung Hiểu, chính là vì tình yêu. Sớm tại trăm năm trước đó, các nàng liền đã kết làm yêu lữ. Lần này tại Nam Cung Hiểu thuyết phục phía dưới, Tang Du Vân càng là không tiếc phản bội phụng dưỡng vạn năm chủ tử Dạ Cự Túy. Vốn cho là hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Thành công từ Diệp Vũ nơi này mang đi Nam Cung đại nhân, cũng từ tình lang Nam Cung Hiểu khống chế Nam Cung đại nhân, từ đây ngồi lên loạn yêu thành bảo tọa. Mà mình cũng có thể từ đại tổng quản biến thành chủ phu nhân. Nhưng không có nghĩ rằng, lúc này mới vừa mới tiến hành đến bước đầu tiên, tình lang cũng đã bỏ mình. Cái này khiến Tang Du Vân kế hoạch tương lai toàn bộ thất bại, cái này sao có thể không để cho nàng khổ sở. Ôn nào. Chu thành chủ ghét bỏ nhìn Tang Du Vân một chút, tiện tay cũng đem nó chém giết, đưa bọn hắn đôi này số khổ huyền ương cùng nhau lên đường. Làm xong đây hết thảy sau, hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía Diệp Vũ vạn trượng pháp tướng, nhẹ giọng cười nói, tự giới thiệu mình một chút, cánh yêu thành chủ, Chu Ngải Hiền. Hiện tại giờ mùi, ước chừng tiếp qua nửa canh giờ, Dạ Cực Túy liền sẽ bị chúng ta chém giết, mà loạn yêu thành thì sẽ trở thành cánh yêu thành một bộ phận. Chính như trước ngươi thấy, Nam Cung Hiểu là trợ giúp ta đi vào loạn yêu thành gian tế, chúng ta trước đó là quan hệ hợp tác. Nhưng gia hỏa này tính cách không được, ta không thích, cho nên hắn đáng chết. Mà ngươi khác biệt, ngươi là thiên mệnh đại yêu, con người của ta thích nhất cùng người mang thiên mệnh người hợp tác. Không bằng cân nhắc, ngươi ta liên thủ, cộng đồng tiếp nhận loạn yêu thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước đem Nam Cung Kính Đường cho ta. Nhìn xem Chu Ngải Hiền vẻ mặt thành thật bộ dáng, Diệp Vũ biết, đây không phải đang nói đùa. Mà lại lâu như vậy, bên ngoài nửa điểm động tĩnh đều không có, cái này nói rõ, toàn bộ loạn yêu thành có lẽ đều tại bọn hắn trong khống chế. Ngay cả Dạ Cực Túy đều có lòng tin chém giết, xem ra cánh yêu thành người, thật đã làm tốt thập toàn chuẩn bị. Thật là liền muốn như thế đem Nam Cung Kính Đường cho giao ra sao? Trước đó Dạ Cực Túy thế nhưng là dặn đi dặn lại, tuyệt đối phải bảo vệ cẩn thận vị này đời thứ nhất thành chủ an nguy, tuyệt đối không thể để cho rơi vào trong tay người khác. Vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Không có cách, có lẽ thật muốn cân nhắc mang chứng đường chạy. Gặp Diệp Vũ một mực không nói gì, Chu thành chủ vừa định phải tiếp tục mở miệng khuyên can. Nhưng một đạo ngũ thải hà quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thấu mây đen che đậy, thẳng tắp rơi xuống phúc địa trong động tiên. Ngay sau đó, toàn bộ loạn yêu thành bắt đầu rung động kịch liệt. Chương 843, Nam Cung Kính Đường thức tỉnh chương 843, Nam Cung Kính Đường thức tỉnh giờ này khắc này, như từ trên trời hướng phía dưới quan sát toàn bộ loạn yêu thành, có thể thấy rõ ràng, lớn như vậy yêu thành bị các loại kết giới chia cắt được không cùng khối nhỏ. Bách tộc bên trong, có chiến đấu khí thế ngất trời, có yên tĩnh như nước. Cũng tỉ như sừng điêu nhất tộc nơi này. Hai tên sau lưng mọc lên hai cánh áo bào tím yêu tộc ngăn tại nơi cửa, mặt hướng sừng điêu nhất tộc tộc trưởng Trần Minh Tử cung kính nói ra, tiền bối, chúng ta cánh yêu thành lần này hành động sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Sau nửa canh giờ, loạn yêu thành liền sẽ triệt để đổi chủ. Thành chủ đại nhân đã sớm cho chúng ta giao phó xong, chỉ cần ngài cùng ngài tộc nhân không can dự hành động của chúng ta, mặc kệ loạn yêu thành làm sao biến, sừng điêu nhất tộc địa vị cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đồng thời sau khi chuyện thành công, còn có đại lễ đưa tiễn. Nghe cái này hai tên áo bào tím yêu tộc ngôn luận, Trần Minh Tử thần sắc có chút khinh thường. A, đại lễ? Bao lớn lễ? Áo bào tím yêu tộc trầm trầm nói, thượng cổ đại bàng tinh huyết. Trần Minh Tử có chút nhíu mày, nhưng ánh mắt bên trong băng lãnh vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đại bàng tinh huyết, nếu là đặt ở 8 vạn năm trước, cố gắng sẽ còn cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ, ha ha. Ngay tại lúc này, một đạo ngũ thải hà quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phủ thành chủ phương hướng. Để cho người ta kinh ngạc là, đạo kia sáng này lại có thể không nhìn bình chướng ngăn cách, rõ ràng để tất cả yêu tộc trông thấy. Gặp tình hình này, Trần Minh Tử thần sắc đại biến, đột nhiên động thủ đánh nát bao phủ ở phía trên bình chướng, trực tiếp hướng đông mà đi. Cùng lúc đó, bách tộc yêu chủ nhóm cũng đều làm giống nhau cử động. Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về phủ thành chủ phương hướng xuất phát. Một bên khác, Diệp Vũ cùng Chu Nhật Hiền ánh mắt hai người cũng bị đạo này ngũ thải hà quang hấp dẫn. Bất quá mấy tức thời gian, ngũ thải hà quang tiêu tán, Diệp Vũ phúc địa động thiên ầm vang vỡ vụn. Cả người khoác thải bào tuyệt sắc nữ tử từng bước đạp không mà lên. Trên thân bành trướng đến cực điểm yêu lực, khiến cho không gian chung quanh đều trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Chu Nhật Hiền không phải người ngu, khủng bố như thế khí tức, đây tuyệt đối là Nam Cung Kính Đường đã thành công chuyển sinh phục sinh. Thật sự là ghê tởm, nguyên bản còn tưởng rằng tại đỡ trời chuyển sinh cổ tác dùng xuống, Nam Cung Kính Đường sẽ là lấy còn nhỏ trạng thái phục sinh, như thế liền có thể chậm rãi hướng dẫn làm chính mình dùng. Thật không nghĩ đến, nàng vừa phục sinh chính là thời kỳ cường thịnh. Dưới loại tình huống này, đừng nói khống chế, liền ngay cả loạn yêu thành kế hoạch cũng sẽ triệt để hủy diệt. Chu Nhật Hiền lập tức lựa chọn đi đường, thân hình hóa thành lưu quang, hướng về nơi xa lao đi. Mà cái này khẽ động, triệt để đưa tới Nam Cung Kính Đường lực chú ý, chỉ gặp nàng hai tay đứng ở trước người, kết xuất một cái rườm rà đạo ấn. Một giây sau, hào quang năm màu lại lần nữa hiện ra, trong nháy mắt đem Chu Nhật Hiền cái kia đạo lưu quang bao phủ trong đó. Giống như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Đạo ánh sáng kia triệt để ở trên bầu trời bị xóa đi. Diệp Vũ có thể rõ ràng phát giác được, nguyên bản thuộc về Chu Nhật Hiền khí tức triệt để tiêu tán. Yêu vương cảnh hậu kỳ, cứ như vậy không có. Đây chính là trong truyền thuyết 30 vạn năm trước đời thứ nhất loạn yêu thành chi chủ thực lực. Diệp Vũ không lo được chấn kinh, lập tức đánh lên 12 phần cảnh giác, muốn thi triển thần quỷ trận đồ rời đi nơi này. Dù sao hắn cũng không dám cam đoan, Nam Cung Kính Đường hiện tại trạng thái có thể hay không ken kết loạn giết. Nếu thật là ở chỗ này vẫn lạc, vậy coi như quá uổng phí. Nhưng Diệp Vũ đột nhiên toàn thân căng cứng, chỉ vì Nam Cung Kính Đường ánh mắt đã rơi vào hắn trên thân. Hiện tại đào tẩu, nói không chừng hạ chàng sẽ giống như Chu Nhật Hiền. Diệp Vũ chậm rãi tán đi thiên yêu diệt thế quyết, tận lực để cho mình biểu hiện không có quá nhiều uy hiếp, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói ra, đỡ trời chuyển sinh trống, ta chính là các ngươi Nam Cung nhất tộc nói thiên mệnh đại yêu, là ta đưa ngươi tỉnh lại. Trung thực rằng, hiện tại đánh tình cảm bài đã là không còn cách nào, nhưng lấy trước mắt tình trạng cũng chỉ có thể như thế. Chỉ bất quá đáng tiếc là Nam Cung Kính Đường tựa hồ nửa câu đều không có nghe lọt, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chậm rãi tới gần, rất nhanh liền tới đến cái sau trước mặt, cũng chậm rãi nâng tay phải lên, đứng ở trước người. Thấy thế, Diệp Vũ sắc mặt trở nên rất là quái dị, thăm dò tính đưa tay tương ấn. Trước đó loại kia cảm giác gấm áp lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này giữa hai người không có vỏ trứng ngăn cách, cảm giác có chút là lạ. Bất quá hết sức rõ ràng chính là Nam Cung Kính Đường quanh thân yêu khí trở nên nhu hòa rất nhiều, trên mặt băng lãnh cũng triệt để tiêu tán. Nàng hai mắt nhắm nghiền, phản phất tại hưởng thụ quá trình này. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng cảm nhận được chân chính an tâm. Mà vừa lúc này, mấy chục đạo khí tức cường đại chạy nhanh đến. Người cầm đầu chính là loạn yêu thành chi chủ Dạ Cực Túy, hắn lúc này trên thân nhiều một chút vết thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lăng liệt như lúc ban đầu. Cùng sau lưng hắn đều là loạn yêu thành bách tộc yêu chủ, còn có bộ phận thực lực hơi yếu, ngay tại trên đường chạy tới. Thời gian qua đi hơn 30 năm, khi bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy Nam Cung Kính Đường sống sờ sờ đứng ở chỗ này, tất cả yêu tộc đều là lệ nóng doanh trọng, nhao nhao quỳ xuống đất cao giọng nói, cung nên đợi thứ nhất yêu thành chi chủ chuyển sinh. Nghe núi này hô thanh âm, Diệp Vũ vô cùng thấy rõ ràng, Nam Cung Kính Đường nhịn không được khẽ nhíu mày, quanh thân yêu khí lưu chuyển cũng biến thành nhanh thêm mấy phần. Đây là muốn động thủ khúc nhạc dạo. Vì phòng ngừa vị này đạn hạt nhân trở nên táo bạo, Diệp Vũ dùng sức cầm Nam Cung Kính Đường tay phải, cũng đối Dạ Cực Túy nói ra, Nam Cung đại nhân vừa mới thức tỉnh, cần yên tĩnh, ta sẽ trước mang nàng về thành chủ phủ, các ngươi tạm thời không nên quấy rầy. Tiếng nói mà vừa dứt, Diệp Vũ cũng không đợi đáp lại, lôi kéo Nam Cung Kính Đường liền hướng về phụ thành chủ phương hướng bay đi, động tác tận khả năng nhẹ nhàng chậm chạp. Nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi, bách tộc yêu chủ nhóm nhau nhau nhíu mày. Mặc dù Diệp Vũ nói tới không phải không có lý, nhưng lại luôn cảm giác hiện tại Nam Cung Kính Đường tựa hồ có chút là lạ. Nguyên nhân cụ thể cũng nói không rõ ràng. Thế là bách tộc yêu chủ nhóm nhau nhau nhìn về phía Dạ Cực Túy, hỏi thăm hắn thấy thế nào. Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút trong nháy mắt trở nên táo bạo. Dạ Cực Túy tức giận nói ra, ta nhìn cái rắm. Ta trước không nhìn. Cánh yêu thành cầu vật vậy mà đại quy mô đánh lén loạn yêu thành, chúng ta nơi này khẳng định có nội gian. Ta trước hết đem những này vương bắt đạn tìm ra lại nói. Về phần các ngươi cũng đều đừng lo chuyện bao đồng. Nam Cung đại nhân thực lực mạnh, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, cái gì là lạ là lạ, vừa mới chuyển sinh, cũng nên cho người ta một chút thích ứng không gian mà. Nghe được lời nói này, bách tộc yêu chủ nhóm đều cảm thấy rất có đạo lý, thế là cũng không có xoắn xuýt, nhao nhao rời đi trấn an tộc nhân mình. Mà Dạ Cực Túy trong mắt lại là hiện lên một vòng không dễ cảm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 844, chính nghĩa hai chữ quán xuyên cuộc đời của ngươi. Chương 844, chính nghĩa hai chữ quán xuyên cuộc đời của ngươi. Trên thực tế, chính như bách tộc yêu chủ nhóm suy đoán như thế, hiện nay Nam Cung Kính Đường trạng thái xác thực không đúng. Điểm này Diệp Vũ cảm thụ chân thật nhất. Từ khi Nam Cung Kính Đường nhắm mắt lại về sau, liền rốt cuộc không có mở ra qua. Trên đường đi, toàn bộ đều là Diệp Vũ chỉ dẫn nàng đi vào trong phủ thành chủ. Đương hết thể dàn xếp lại sau, Diệp Vũ thậm chí cho rằng Nam Cung Kính Đường lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thế là theo bản năng muốn đưa tay cho thu hồi lại. Nhưng không có nghĩ rằng, một đoàn yêu lực đã hoàn toàn đem lòng bàn tay cho triệt để hấp thụ ở hình thành ngươi lui ta tiến, ngươi tiến ta lui cục diện, hoàn toàn không cách nào tách ra. Giản thật, loại tình huống này để Diệp Vũ không khỏi nhớ tới Thác Bạt Tề Nguyệt đại sư tỷ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Thác Bạt Tề Nguyệt là ưa thích 10 ngón đan sen, mà Nam Cung Kính Đường lại là lòng bàn tay tương ấn. Khác biệt chính là thủ thế, giống nhau là đều là tay phải. Vậy làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ lại về sau đều muốn một mực như thế ấn xuống đi? Đang lúc Diệp Vũ cảm thấy xoắn xuýt thời điểm, Dạ Cực Túy đi tới thành chủ đại điện bên trong. Trông thấy hắn đến, Diệp Vũ lập tức trở nên kích động lên, phảng phất như là thấy được cứu tinh, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị ánh mắt ngăn lại. Ngay sau đó, Dạ Cực Túy thanh âm ở trong đầu vang lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi chậm rãi nói với ta, không muốn kinh động Nam Cung đại nhân. Nàng hiện tại trạng thái, có lẽ cũng không ổn định. Sau đó, Diệp Vũ đem trước phát sinh sự tình hoàn chỉnh nói ra. Dạ Cực Túy trên mặt thần sắc càng ngưng trọng thêm. Đỡ trời chuyển sinh chống chính là khủng tức nhất tộc bên trong lưu truyền xuống tới bảo vật, nghe đồn là có được chuyển sinh năng lực, nhưng cụ thể ai cũng không có thao tác qua. Nam Cung Kính Đường xem như cái thứ nhất sử dụng yêu tộc, cho nên sẽ phát sinh như thế nào tình huống, ai cũng không biết. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể tiếp tục đợi. Chờ cái gì thời điểm Nam Cung Kính Đường thức tỉnh về sau, nhìn xem trạng thái lại nói. Đối với Dạ Cực Túy đề nghị, Diệp Vũ cảm thấy rất là bất mãn. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cú mèo đặc điểm, có phải hay không chính là chủ đánh tính trong trạng, gặp được sự tình gì đều thích đợi tới đợi lui, liền không thể chủ động xuất kích sao? Đương nhiên, trong lòng Diệp Vũ mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trước mắt đến xem, xác thực cũng không có gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước tạm thời chờ chút. Vào đêm, trong phủ thành chủ lộ ra an tĩnh dị thường. Dạ Cực Túy còn tại điều tra loạn yêu thành nội gian hoạt động, muốn nhìn một chút ngoại trừ Tang Du Vân cùng Nam Cung Hiểu bên ngoài, còn có hay không ăn cây táo rào cây sung hạng người. Lớn như vậy đại điện bên trong, cũng chỉ có Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường hai người. Nhìn xem vẫn như cũ kề sát bàn tay, Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Rất muốn hoạt động một chút cổ tay a, thật có chút chua. Diệp Vũ lắc lư một cái bàn tay, đột nhiên phát hiện tầm kia yêu lực biến mất, tay có thể thu hồi lại. Loại này tự do cảm giác để trong lòng của hắn đại hỉ. Còn không đợi cao hứng bao lâu, Diệp Vũ đột nhiên phát hiện Nam Cung Kính Đường cũng tỉnh lại, hai mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình. Lúc trước nàng tựa hồ chính là nhìn như vậy Chu Nhật Hiền, sau đó tên kia liền không có. Hiện tại lại nhìn như vậy mình, chẳng lẽ nói ngươi là ai? Nam Cung Kính Đường thanh âm có chút mềm nu, cùng nàng ngự tỷ bộ dáng cũng không quá xứng đôi, thậm chí cho người ta một loại nhỏ mơ hồ cảm giác. Diệp Vũ đội bằng nói, ta là Diệp Vũ, hiện tại là 30 vạn năm sau, ta là ngươi thiên mệnh đại yêu, là ta đưa ngươi tỉnh lại. Cùng ban ngày cơ bản giống nhau thuật, lặp lại lần nữa một lần. Chỉ hy vọng vị này đỉnh cấp cường giả không muốn sát tâm phát tác. Nếu là có thể lại chiếm được một chút hảo cảm, vậy thì càng tốt hơn. May mắn là, Nam Cung Kính Đường câu nói tiếp theo, trong nháy mắt để Diệp Vũ cả người tinh thần tỉnh táo. Vậy ta là ai? Diệp Vũ trong đầu trong nháy mắt tung ra hai chữ, mất trí nhớ. Chắc không được cảm giác là lạ, cả người nhìn rất mê mang, nguyên lai là chuyển sinh về sau giống như là mất trí nhớ. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Một cái mới tinh chính nghĩa kế hoạch ở trong lòng nổi lên. Nhưng để cho ổn thỏa, Diệp Vũ lần nữa chăm chú hỏi, ngươi quên ngươi là ai sao? Nam Cung Kính Đường có chút cúi đầu, cố gắng làm hồi ức hình. Ta nghĩ không ra, chỉ cảm thấy ngủ say rất lâu, tỉnh lại lần nữa về sau, nhìn hết thảy đều rất là lạ lẫm. Trước đó tựa hồ còn làm giấc mộng, mộng thấy có đầu heo biết bay, hắn chạy rất nhanh, tựa hồ làm cái gì việc trái với lương tâm. Ta liền muốn đem hắn ngăn lại, nhưng tựa hồ dùng sức quá mạnh, hắn chết. Sau đó ta lại mơ tới ngươi, lòng bàn tay của ngươi thật ấm áp, ta rất thích. Nhưng cái khác tất cả mọi chuyện, ta giống như đều quên. Nghe được Nam Cung Kính Đường như vậy giảng thuật, trong lòng Diệp Vũ chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn lúc ban ngày mình không có chạy, bằng không, cái này trong mộng chết người, lại sẽ thêm một cái. Bất quá những này đều không trọng yếu là Diệp Vũ thấy được tiên cấp rút thưởng mở ra ánh dạng đông. Hắn trực tiếp cầm Nam Cung Kính Đường hai tay, chăm chú nói ra, ngươi là Nam Cung Kính Đường, 30 vạn năm trước khổng tức nhất tộc trưởng, vì cứu vớt loạn yêu thành yêu tộc, ngươi lấy lực lượng một người, hủy diệt tà ác, cứu vạn yêu tại thủy hỏa. Có thể nói, chính nghĩa hai chữ quán xuyên nửa đời trước của ngươi. Nam Cung Kính Đường nhịn không được trận to hai mắt, nhẹ giọng nỉ nó nói, chính nghĩa. Không sai. Chính là chính nghĩa, ngươi là một cái chính nghĩa yêu tộc, cùng tà ác không đội trời chung. Mà ta, cũng là bởi vì chính nghĩa hai chữ, đi tới bên cạnh ngươi. Diệp Vũ cho Nam Cung Kính Đường một ánh mắt khẳng định. Bắt đầu hiện trường vua hết thảy đều cùng Diệp Vũ dự đoán không tệ, hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Kiểm tra đến cho trong lòng Nam Cung Kính Đường gieo xuống chính nghĩa hạt giống, cử động lần này ảnh hưởng to lớn, thu hoạch được 3000 điểm chính nghĩa điểm số. Diệp Vũ nghĩ tới lần này cho chính nghĩa điểm số biết rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. 3000 chính nghĩa điểm số, trực tiếp phá kỷ lục được không? Mà lại hệ thống còn cố ý điểm danh, cử động lần này ảnh hưởng to lớn, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, này lại ảnh hưởng Nam Cung Kính Đường về sau tác phong làm việc? Những vấn đề này Diệp Vũ cũng không biết, nhưng hắn cũng chưa từng có tại truy đến cùng, mà là lại lần nữa đối Nam Cung Kính Đường tiến hành vừa, nếm thử có thể hay không lại từ trên người nàng soát ra chính nghĩa điểm số. Nhưng sự thật chứng minh, tựa hồ là không được. Trải qua một canh giờ trò chuyện, Nam Cung Kính Đường đối nàng chính nghĩa thân phận tin tưởng không nghi ngờ, cũng biểu thị về sau còn muốn đem chính nghĩa quán triệt đến cùng. Nhưng cho dù đem lời đều nói đến đây loại phân thượng, vẫn không có bất kỳ cái gì chính nghĩa điểm số tuôn ra. Diệp Vũ chỉ có thể từ bỏ. Sau đó để Nam Cung Kính Đường tạm thời tiếp tục nghỉ ngơi, mà mình thì lặng yên tra được trước mắt chính nghĩa điểm số. 10799 điểm. Cái này đã sớm thỏa mãn tiên cấp rút thưởng tư cách. Diệp Vũ chờ thời gian dài như vậy, rốt cục tích lũy đủ, lập tức không do dự nữa, lập tức bắt đầu tiêu xài. Chương 845, nữ nhân, ngươi có chút được voi đòi tiền. Chương 845, nữ nhân, ngươi có chút được voi đòi tiền. Đương Diệp Vũ trong chương mục một vạn chính nghĩa điểm biến mất trong nháy mắt, to lớn kim sắc bản quay hư ảnh hiện lên ở trước mắt. Không thể không nói, thiên cấp rút thưởng đồ vật xác thực muốn so địa cấp tốt hơn rất rất nhiều. Cái gì thượng phẩm yêu tiên khí, viễn cổ đại yêu tinh huyết, vạn năm tinh thuần yêu lực các loại, đơn giản để cho người ta hoa mắt. Các loại, làm sao còn có một cột là tạ ơn hân hạnh chiếu cố đâu? Quen thuộc như thế chẳng cảnh, để Diệp Vũ lập tức cảm thấy tay chân lạnh bớt. Khi còn bé lúc đi học, thường xuyên có chút lừa đảo xoay một vòng bản rút thưởng danh nghĩa, để cho mình chuyển, mỗi lần chính mình cũng có thể tinh chuẩn bỏ lỡ những cái kia đồ tốt, vững vàng dừng ở tạ ơn hân hạnh chiếu cố phía trên. Khi đó nhỏ, cảm thấy chỉ là mình vận khí không được, thẳng đến sau khi lớn lên mới biết được bán quay là sẽ giấu giếm huyền cơ, cho nên từ đó về sau liền rốt cuộc không có rút quá khen. Mà bây giờ quen thuộc bốn chữ lớn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, cái này khiến Diệp Vũ gần như sụp đổ. Làm sao cái ý tứ? Hệ thống bên trong cũng có gian thương. Đã nói xong chính nghĩa chi tâm đâu? Thật lật lọng thành lòng hắc ám sao? Tại Diệp Vũ tâm tình thấp thỏm bên trong, to lớn bản quay đã bắt đầu chuyển động. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho phía trên ban thưởng đều biến thành đạo đạo tàn ảnh. Trung quanh còn kèm theo điện quang lấp lóe, nhìn qua hơi có mấy phần dọa người. Đương tốc độ đạt tới mát trị số về sau, liền lại chậm rãi chậm lại. Cuối cùng tại xẹt qua viễn cổ đại yêu tinh huyết, đỉnh cấp thiên tài địa bảo về sau, sắp đứng tại Diệp Vũ không nguyện ý nhất nhìn thấy bốn chữ phía trên, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Ta mẹ nó. Diệp Vũ phẫn nộ giá trị trực tiếp phá trận. Tốt ngươi cái chính nghĩa chi tâm hệ thống, ngươi thật đúng là cho lão tử người chơi bằng a. Biết nhiều như vậy chính nghĩa chỉ điểm, lão tử toàn mấy năm sao? Không đợi Diệp Vũ triệt để bộc phát, kim đồng hồ lại đi trước run một cái, vừa vặn nhảy qua tạ ơn hân hạnh chiếu cố bốn chữ, đi tới kế tiếp. Một chương tử sắc phù chú phảng phất bị cụ hiện hóa, quang mang lấp lánh. Thái thượng sắc mệnh phù, viên mãn cảnh, nhưng sắc lệnh thiên địa chi lực, vì ngươi sử dụng. Một giây sau, có quan hệ với thái thượng sắc mệnh phù tất cả phương pháp sử dụng toàn bộ tiến vào Diệp Vũ trong tâm hải, cũng triệt để dung hội quan thông. Lại là một môn đỉnh cấp yêu thuật, đồng thời hoàn mỹ bỏ thêm vào mình sẽ không phù chú cái này trống không, thật là đẹp tư tư. Nhưng thiên yêu cảnh tu vi tại phương thế giới này bên trong, là thật có chút không đáng chú ý, vẫn là cần mau chóng tăng thực lực lên mới được. Nhưng nhìn lấy trước mắt chỉ còn lại 799 điểm chính nghĩa số lượng, Diệp Vũ do dự. Đến cùng là cả 7 lần nhân cấp rút thưởng, bác bác vận khí đâu? Vẫn là chờ một chút đâu. Suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ cuối cùng lựa chọn cái sau. Nhân cấp rút thưởng đại bộ phận đồ vật, đối với hắn đều đã vô dụng, muốn đọ sức vận khí mở ra đồ tốt xác suất quá nhỏ, còn không bằng chờ một chút nhìn. Không được, vẫn là phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp nhiều cả điểm chính nghĩa điểm số mới được. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, một cỗ mùi thơm từ phía sau chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Nam Cung Kính Đường. Diệp Vũ đội vàng hướng lui về phía sau lại một bước, nhẹ giọng hỏi, "Ta không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi sao? Ngươi tại sao lại đến đây?" "Ta một người có chút sợ." Nam Cung Kính Đường thanh âm có chút trầm thấp, mang theo vài phần yếu đuối. Bộ dáng như vậy thật có chút để cho người ta ý động, nhưng có một số việc Diệp Vũ vẫn là khinh thường đi làm, tỉ như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nam Cung Kính Đường vừa mới chuyển sinh phục sinh, tâm trí còn không có khôi phục hoàn toàn, hiện tại nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ. Lúc này độc thủ, đơn giản ngay cả yêu cũng không xứng làm. Thế là, Diệp Vũ mở miệng nói ra, "Sợ, ta đi tìm mấy cái nữ yêu cùng ngươi cùng một chỗ. Nơi này chính là Loạn Yêu thành phủ thành chủ, hộ vệ cùng nữ yêu người hầu là căn bản không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Diệp Vũ đề nghị này lại bị Nam Cung Kính Đường bác bỏ. Không muốn, ta không biết các nàng, không muốn các nàng theo giúp ta, ta muốn ngươi theo giúp ta, ngươi cho ta kể chuyện xưa được không? Diệp Vũ biến sắc. Nữ nhân, ngươi có chút được voi đòi tiên. Sau một lát, Diệp Vũ cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Nam Cung Kính Đường yêu cầu, bắt đầu kể chuyện xưa hống nàng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, đương Dạ Cực Túy trở lại trong phủ thành chủ, vừa bạn gặp Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường hai người từ trong nhà đi tới. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn xuất hiện biến hóa cực lớn. Quả nhiên, thiên mệnh chính là thiên mệnh. Không chỉ có thành công tỉnh lại Nam Cung Kính Đường, còn đem thu làm yêu nữ. Yêu giới chi lớn, chỉ dựa vào tầng này thân phận, Diệp Vũ liền hoàn toàn có thể xông pha. Cái này mẹ nó căn bản không cần chiếu cố của mình. Thật là khiến người hâm mộ a. Dạ Cực Túy khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp nên đón tiếp lấy, cung kính chắp tay nói ra, gặp qua Nam Cung đại nhân. Nam Cung Kính Đường theo bản năng hướng sau lưng Diệp Vũ né một chút, ánh mắt bên trong mang theo vài phần đề phòng. Cử động như vậy, lập tức để Dạ Cực Túy nhíu mày. Hôm qua Thiên Nam Cung Kính Đường chuyển sinh phục sinh về sau, vẫn một mực đang trong ngủ mê, kia không có gì đáng nói. Nhưng hôm nay đều đã thức tỉnh, vì cái gì cử chỉ còn quái dị như vậy? Đây nhất định là có vấn đề a. Dạ Cực Túy lúc này đem Diệp Vũ kéo đến một bên, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Bất quá có thể khẳng định là, hiện tại Nam Cung Kính Đường tâm trí cũng không kiện toàn, giống như một mấy tuổi tiểu nữ hài. Diệp Vũ như nói thật ra, trước mặt Dạ Cực Túy, hắn không có ẩn tàng tất yếu, vẹn vẹn chỉ có mấy tuổi tiểu nữ hài tâm trí. Này làm sao tiếp nhận chức thành chủ? Mà lại, Loạn Yêu thành bách tộc yêu vương nhóm mặc dù đều rất cảm kích Nam Cung Kính Đường năm đó ân cứu mạng, nhưng này cũng là xây dựng ở thực lực tuyệt đối cơ sở phía trên. Nếu là có người biết được hiện tại Nam Cung Kính Đường tâm trí cũng không kiện toàn, khó đảm bảo sẽ có người động lên tâm tư khác. Dù sao, vị tiền bối này thực lực quá mức kinh khủng. Ai nếu là có thể khống chế nàng, sẽ cùng tại lấy được một kiện không người có thể địch thần binh lợi khí. Hoàn toàn có thể tại Loạn Yêu thành, thậm chí toàn bộ yêu giới muốn làm gì thì làm. Nếu là rơi vào hiếu chiến yêu tộc trên tay, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Đây là Dạ Cực Túy không muốn nhìn thấy sự tình. Thế là lập tức dặn dò Diệp Vũ, tuyệt đối không thể đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại lập tức khởi hành tiến về Khổng Tức nhất tộc địa bàn, để trong tộc tiền bối đọc qua một chút cổ tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ với đỡ trời chuyển sinh chống phục sinh sau tư liệu. Nói xong, Dạ Cực Túy quay người liền muốn rời khỏi phủ thành chủ, nhưng lại đột nhiên dừng bước lại. Hắn đột nhiên cho rằng, cùng để Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường tại chỗ này chờ đợi, còn không bằng cùng mình cùng đi tốt. Đến lúc đó vô luận có bất kỳ phương pháp giải quyết, cũng có thể trước thời gian áp dụng. Diệp Vũ vốn muốn cự tuyệt, nhưng một giây sau, Nam Cung Kính Đường đã kéo hắn lại ống tay áo. Cự tuyệt ngữ chỉ có thể biến thành thở dài một tiếng. Chương 846, ta thiên mệnh không chỉ như vậy, chương 846, ta thiên mệnh không chỉ như vậy, Loạn Yêu thành phía đông 3000 dặm một cái sơn cốc bên trong. Nơi này chính là Khổng Tức nhất tộc lãnh địa. Trước mắt tiền nhiệm tộc trưởng Nam Cung Hiểu đã bỏ mình, trong tộc đại bộ phận đều vẫn là trung lương hạng người, huống chi, lần này cần giúp thế nhưng là các nàng trong tộc tiền bối Nam Cung Kính Đường, cho nên tự nhiên không cần sợ các nàng giở trò. Nhưng trải qua dài dằng dặc tìm kiếm về sau, trong tộc mấy cái đức cao vọng trọng lao không tước đều nhanh đem con mắt cho nhìn mù, cũng không có tìm được đỡ trời chuyển sinh chống có quan hệ với phục sinh sau tư liệu. Cái này hoàn toàn chính là trống rỗng. Cái kia hẳn là như thế nào cho phải đâu. Lúc này liền có người đề nghị để Nam Cung Kính Đường ở chỗ này ở thêm chút thời gian, nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, nói không chừng có thể sớm ngày khôi phục ngày xưa ký ức, khôi phục tâm trí. Cái chủ ý này lập tức nhận lấy tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Kết quả là Nam Cung Kính Đường liền lưu tại nơi này tới cùng nhau, còn có Diệp Vũ. Giảng thật, Loạn Yêu thành trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ liền đã cảm thấy rất chậm trễ chuyện. Hiện tại lại muốn lưu tại cái này Khổng Tức nhất tộc, cái này không tinh khiết ngăn cản hắn tăng cao tu vi bước chân mà. Nhưng mà, hắn cự tuyệt, tại Nam Cung Kính Đường điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn chăm chú, rất nhanh liền sụp đổ. Nước mắt của nữ nhân, vĩnh viễn có thể đối nam nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Nữ nhân xinh đẹp còn có ngoài định mức tăng thêm. Gặp tình hình này, Dạ Cực Túy cũng bắt đầu cho Diệp Vũ vẽ lên bánh nướng. "Tiểu tử, đừng vờ ngớ ngẩn chờ ngươi để Nam Cung đại nhân triệt để khôi phục về sau, toàn bộ yêu giới ngươi không phải liền có thể triệt để muốn làm gì thì làm sao?" Đừng nói ngươi muốn tìm con nhỏ yêu tộc giảng chính nghĩa, liền xem như ngươi muốn tìm lão niên yêu tộc giảng đều có thể a. Câu nói này, trong nháy mắt để tỉnh Diệp Vũ. Đúng a, Nam Cung Kính Đường trước mắt trạng thái liền như là còn tại trong ngủ mê đế vương. Chỉ cần lúc này tới cùng chung hoàn nạn. Đợi nàng đế vương thức tỉnh lúc trở về, mình hoàn toàn có thể dùng phần nhân tình này, đổi sóng lớn, ngực bự, a. Chậc chậc chậc, có ý tứ. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lập tức cảm giác tràn đầy đấu trí, bắt đầu làm bạn ở bên người Nam Cung Kính Đường, để ở chung quanh nhiều đi dạo, nhìn có thể hay không kích thích lên đã từng ký ức. Liên tiếp mấy ngày sau, Nam Cung Kính Đường càng ngày càng dính Diệp Vũ, nhưng đã từng ký ức cùng tâm trí, nhưng không có nửa phần khôi phục. Cái này để người ta rất là đau đầu. Đến cùng lúc nào mới là cái đầu a? Một ngày này, Diệp Vũ đem Nam Cung Kính Đường hống đi nghỉ ngơi, tự mình một người ngồi tại hồ đường vừa bắt đầu thả câu. Không có cách, ở chỗ này chỉ có thể dùng loại phương thức này để giết thời gian. Một canh giờ sau, Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, phát hiện có mấy cái ấu niên khổng tức tiểu yêu ngay tại phương xa, lặng lặng nhìn bên này. Là thêm cá sao? Diệp Vũ nhìn một chút cá giỏ bộ nhớ lượng, hẳn là đủ mấy cái này tiểu tử mỗi người một đầu. Thế là có chút đưa tay chào hỏi bọn họ chạy tới. Mấy tên khổng tức tiểu yêu đánh bạo phóng ra bước chân, khi đi tới Diệp Vũ ngoài hai thước địa phương, cũng không dám lại tới gần. Cái sau xuất ra câu đi lên tiểu yêu cá lung lay, nhưng lại đều bị bọn hắn cự tuyệt. "Tiên bối, chúng ta không ăn cá, chính là ghé thăm người một chút." Nghe được câu này, Diệp Vũ chỉ cảm thấy rất là buồn cười. "Ta có gì đáng xem? Các người mới là đẹp mắt nhất." Diệp Vũ nhưng cũng không phải là đang nói cái gì từ vị khách sáo, mà là chăm chú. Ấu niên khổng tức nhất tộc sau lưng, đều có chút sáng lấp lánh lông vũ hư ảnh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, rất là bợ rỉn bợ rỉn. Mà nên bọn hắn vui vẻ thời điểm, lông vũ hư ảnh cũng sẽ khai bình, có một phen đặc biệt mỹ lệ. Bởi vậy không thể không nói, khổng tước nhất tộc quả thực rất có thượng thức tính. Tối thiểu so dê mạnh hơn nhiều lắm. Một cái nhìn qua hơi lớn hơn một chút khổng tước yêu tộc nhẹ giọng hỏi, "Tiền bối, ta nghe trong tộc trưởng bối nói, ngươi là thiên mệnh đại yêu." "Ta thật sự có chút nghe không hiểu, thiên mệnh đại yêu đến cùng là cái gì?" Diệp Vũ một trận nghẹn lời. Đừng nói còn nhỏ yêu tộc nghe không hiểu, liền ngay cả hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được, vì cái gì đem thiên mệnh hai chữ chụp đến trên đầu của mình. Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn vì đột xuất đỡ trời chuyển sinh chống chỗ thần kỳ, cho nên mới biên ra nổi danh mạnh lưới. Gặp Diệp Vũ vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Tên kia khổng tức yêu tộc đội vàng lui ra phía sau nửa bước, nhỏ giọng nói ra, "Tiền bối, nếu như không tiện trả lời lời nói, ngài có thể không nói." Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mở miệng cười nói, "Không có gì phương tiện hay không, thiên mệnh là chỉ thượng thiên trao cho sứ mệnh của ngươi. Có người nói, ta thiên mệnh là tỉnh lại Nam Cung Kính Đường. Nhưng ta cho rằng, ta thiên mệnh không chỉ như vậy. Truyền bá chính nghĩa, để mỗi một cái yêu tộc tín ngưỡng chính nghĩa, trở thành có lý tưởng, có cảm tình chính nghĩa lại yêu, mới là ta chân chính thiên mệnh. Tiểu Băng Hữu, ngươi tin tưởng chính nghĩa sao?" Diệp Vũ trên mặt hiện ra một vòng thành kính chi sắc, nhưng trong nội tâm sớm đã nhanh không kèm được. Giản thật, như thế trung nhị lời kịch, quả thật làm cho người rất là xa chết, đây cũng chính là đối tiểu hài tử nói một câu, nếu là đối lây trưởng thành đã yêu rằng, thật khó kéo căng a. Mấy tên khổng tức tiểu yêu mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng ánh mắt lại trở nên sáng lên. Trong mắt bọn họ, Diệp Vũ thân hình tựa hồ trở nên cao lớn hơn. Thời gian kế tiếp, Diệp Vũ đem nhỏ lớp học lái đến khổng tức nhất tộc trong địa bàn, cũng hiệu triệu tất cả còn nhỏ khổng tức tới nghe giảng bài. Đầu đề danh tự chính là làm một cái chính nghĩa yêu tộc. Trong tộc trưởng lão đang nghe tin tức này về sau, trên mặt mỗi người biểu lộ đều trở nên cực kỳ phức tạp. Chính nghĩa? Đây chính là thiên mệnh đại yêu cùng bọn hắn chỗ khác biệt sao? Có chút tính tình nóng nảy đại yêu nhịn không được, lúc này liền muốn đi xốc cái này nhỏ lớp học. Trong lòng bọn họ, chính nghĩa đều là nhân gian phạm nhân lừa gạt mình thuyết pháp, đối yêu tộc mà nói, nhân từ mới là địch nhân lớn nhất. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mới là thế gian chân lý. Nhưng khi những trưởng lão này đi vào nhỏ lớp học về sau, từng cái lửa giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ vì bọn hắn phát hiện, Nam Cung Kính Đường cũng ở nơi đây bồi bạn còn nhỏ không tức cùng nhau lên quá. Lúc này đi ven sạc hàng, kia tinh khiết chính là muốn chết. Nam Cung tiền bối tâm trí mặc dù không được đầy đủ, nhưng này thân bành trướng đến cực điểm yêu khí, lại đủ để cho mỗi một cái yêu tộc đều sợ hãi. Chính nghĩa đúng không? Nói à, dù sao coi như cho còn nhỏ yêu tộc cùng lao tổ cơ hội tiếp xúc gần gũi. Đây cũng là một đoạn giai thoại đi. Cùng lúc đó, cánh yêu thành bên trong, theo thành chủ Chu Nhật Hiền vẫn lạc, chúng yêu vì tranh đoạt chức thành chủ, đánh gọi là một cái khí thế ngất trời. Liền ngay cả loạn yêu thành sừng điêu nhất tộc tộc trưởng Trần Minh Tử, cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Bất quá hắn cũng không phải vì cái gì chức thành chủ, mà là muốn thừa cơ cướp bóc một chút tài nguyên thôi. Mà vừa lúc này, một cỗ lực lượng thần bí từ không trung bên trong chuyển đến. Nguyên bản vẫn còn đang đánh sinh đánh chết đám yêu tộc nhau nhau dừng lại trong tay động tác, một cô yên tĩnh khí tức tràn ngập trong lòng. Chương 847, còn xin chư vị, chớ có muốn chết. Chương 847, còn xin chư vị, chớ có muốn chết. Dược yêu thành bên trong, tất cả yêu tộc nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một người mặc vũ y thiếu nữ đạp không mà tới. Tại trên người nàng, phản phất có loại lực lượng thần bí bao phủ, để cho người ta căn bản thấy không rõ chân thực dung mạo. Nhưng rõ ràng chính là, tại nàng sau khi xuất hiện, loại kia cảm giác yên lặng trở nên càng thêm mãnh liệt. Trần Minh Tử thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nhịn không được nhẹ giọng nỉ nó nói, nàng làm sao lại xuất hiện? Mặc dù thanh âm cực nhỏ, nhưng vẫn là bị bên cạnh tộc nhân nghe được, bọn hắn liền đội vàng hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngài nhận biết người này? Trần Minh Tử không nói lời nào, nhưng ánh mắt bên trong vẻ kiêng dè nhưng lại chưa bao giờ tiêu tan qua. Mà lúc này đây, một yêu vương cảnh cường giả đối sau lưng thuộc hạ chuyển tới một ánh mắt. Cái sau là tên yêu quân cảnh cường giả tối đỉnh, nhiều năm đi theo, để hắn trong nháy mắt minh bạch đây là lão đại để cho mình xuất thủ thăm dò, thế là tâm niệm vừa động, lặng yên đưa ra một kiếm nhưng mà trôi này từ mấy bạn yêu tộc máu tươi luyện hóa yêu kiếm tại đi vào thiếu nữ 10 trượng phạm vi bên trong, liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho triệt để ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Chỉ dựa vào chiêu này, tên kia yêu quân cảnh cường giả trong nháy mắt ý thức được, nàng này thực lực có lẽ trên mình. Lập tức chặt đứt cùng yêu kiếm liên hệ, cũng giấu ở cái khác yêu tộc sau lưng, muốn dùng cái này rửa sạch hiểm nghi. Nhưng hắn nghi không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Theo thiếu nữ cổ tay nhẹ giơ lên, trôi này yêu kiếm bỗng nhiên quay đầu, lấy tốc độ như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia yêu quân cảnh cường giả mi tâm, khiến cho triệt để thần hồn câu diệt, không lưu bất luận cái gì đường sống. Tên kia sai sử hắn hành động yêu vương cảnh cường giả trong nháy mắt song quyền nắm chặt, quanh thân yêu khí sôi trào, nhưng thủy chung chưa từng xuất thủ. Ở đây đông đảo yêu tộc không rõ ràng cho lắm, trơ mắt nhìn xem tên này yêu quân cảnh cường giả trùng điệp ngã trên mặt đất, lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Thế là nhịn không được nhao nhao lui về phía sau, sợ kế tiếp bị chém giết người chính là mình. Chỉ còn lại mấy tên yêu vương cảnh cường giả đã lui, nhưng bọn hắn trong mắt cũng đều là tràn đầy vẻ kiêng dè. Thiếu nữ chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta đến Dực Yêu Thành, vẻn vẹn chỉ là đến mang đi một vị cố nhân, vô tâm cùng các vị là địch. cho nên còn xin chư vị chớ có muốn chết. Sau cùng bốn chữ rất nhẹ nhưng sát ý lại cực nặng. Trong lúc nhất thời, ở đây yêu tộc sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Nhưng lúc này yêu vương cảnh cường giả không phát ra tiếng, căn bản không ai dám đứng ra. Mà yêu vương cảnh cường giả muốn cân nhắc đồ vật thì là rất nhiều. Bọn hắn lần này tới đến Dược Yêu Thành vì tu hành tài nguyên, mà không phải thuần túy chém chém giết giết. Như vẹn vẹn chỉ là vì dẫn người rời đi, kia cùng bọn hắn lợi ích không xung đột, cũng không có gì ảnh hưởng, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá phận can thiệp. Sau đó, tại toàn trường yêu tộc nhìn chăm chú, thiếu nữ có chút đưa tay, tại trong một vùng phế tích, một cái năm, sáu tuổi nhu tộc tiểu cô nương đằng không mà lên, đi tới bên cạnh nàng. Hai người dần dần từng bước đi đến, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại vị này thiếu nữ rời đi về sau, kia cô trong lòng yên tĩnh cảm giác cũng cùng nhau biến mất. Bạo ngược khí tức lần nữa xông lên đầu, tất cả yêu tộc không hẹn mà cùng lần nữa nắm chặt trong tay pháp khí. Tại lẫn nhau ánh mắt giao hội về sau, lần nữa bắt đầu giao phong. Trần Minh Tử thì nhìn qua thiếu nữ kia rời đi phương hướng, nóng nhìn hồi lâu. Vài ngày sau, loạt yêu thành bên ngoài khổng tức nhất tộc trong địa bàn. Theo Diệp Vũ phất tay khóa, hơn 60 tên còn nhỏ khổng tức nhao nhao đứng dậy xoay người sau khi hành lễ, rời đi nơi đây. Số lượng mặc dù không hề ít, nhưng đây đã là khổng tức nhất tộc tất cả còn nhỏ yêu tộc. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Trải qua mấy ngày nay thí nghiệm về sau, hắn lần nữa đạt được hai cái kết luận. Đó chính là dạy bảo yêu tộc tâm hướng chính nghĩa loại chuyện này, quả thật không tệ, đơn giản ngay thẳng, thu hoạch được chính nghĩa điểm còn nhiều. Nhưng mỗi cái còn nhỏ yêu tộc chỉ có thể cung cấp một lần chính nghĩa điểm. Về sau tiếp tục giảng bài, liền sẽ không lại có bất luận cái gì ích lợi. Trừ cái đó ra, cái này chính nghĩa chi tâm tựa hồ có loại phòng trầm mê hình thức. Tỷ như, một mực đơn thuần chỉ làm một hạng chính nghĩa sự tình, ích lợi liền sẽ kéo dài giảm xuống. Tựa như trước đó tiếp tục diệt trừ tà ác yêu tộc, đạt được chính nghĩa điểm liền sẽ càng ngày càng thấp. Mà bây giờ, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, một mực dạy bảo yêu tộc tâm hướng chính nghĩa, Diệp Vũ có thể phát hiện, đạt được chính nghĩa điểm số chán tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Xem ra, cái này chính nghĩa chi tâm thiên phú khó tránh khỏi có chút quá nghiêm chỉnh a. Ngay cả tẩy thành tích loại chuyện này đều không cho làm sao. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để Diệp Vũ trước mắt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng mấy ngày nay cũng không phải tồi công lăn lộn, tốt xấu lấy được hơn 800 chính nghĩa điểm số, tăng thêm trước đó lưu lại 799. Diệp Vũ hôm qua trực tiếp tới một trận địa cấp rút thưởng. Vận khí rất không tệ, rút được vạn năm yêu lực, khiến cho tu vi của mình trực tiếp từ thiên yêu cảnh đi tới kim yêu cảnh trung kỳ. Nhiều ít cũng coi như có mấy phần tự vệ thực lực, nhưng vẫn là không đủ, Diệp Vũ rất chờ mong có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly doanh thu. Mặc dù không biết hẳn là đi nơi nào tìm kiếm, nhưng Diệp Vũ có thể xác định chính là tuyệt đối không phải nơi này. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Nam Cung Kính Đường từ bên ngoài đi tới, nhẹ giọng nói ra: "Diệp phu tử, hôm nay có mệnh hay không a?" Nghe cái này vẫn như cũ mềm nhu thanh âm, Diệp Vũ lộ ra một vòng ý cười, khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay thời gian, Nam Cung Kính Đường tựa hồ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Cho dù đối với chuyện lúc trước vẫn không có khôi phục ký ức, nhưng cũng biến thành không giống trước đó như vậy khiết đảm, ngôn ngữ ăn nói cũng biến thành hơi có vẻ thành thục mấy phần. Bất quá, duy nhất không đổi là Nam Cung Kính Đường ý nguyên thích ở tại bên người Diệp Vũ. Dung nàng tới nói, đó chính là Diệp Vũ khí tức trên thân, để nàng có loại không hiểu cảm giác an toàn. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên không có ý kiến. Dù sao ai sẽ tự tuyệt một vị yêu vương cảnh cường giả tối đỉnh làm bạn. Chỉ bất quá để cho người ta cảm thán chính là, cái này dưỡng thành con đường không khỏi đi có chút quá nhanh một chút. Nam Cung Kính Đường chậm rãi đi đến Diệp Vũ trước mặt, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vô số thiên tài địa bảo. Những vật này là khổng tức nhất tộc đám lao già này cho ta, nói là ăn về sau đối yêu thân thể sẽ có chỗ tốt. Ta dự định cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, như thế nào? Diệp Vũ cười nhẹ lắc đầu, lập tức đem những vật này một lần nữa đẩy trở về. Cũng nhẹ giọng nói ra, Nam Cung, ta chuẩn bị rời đi nơi này, qua một thời gian ngắn về sau trở lại thăm ngươi. Nghe được câu này, Nam Cung Kính Đường nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nguyên bản sáng rỡ đôi mắt cũng biến thành có chút thất thần. Ngươi, muốn đi sao? Chương 848, sao có thể ưa thích dê đâu chương 848, sao có thể ưa thích dê đâu tại Nam Cung Kính Đường trong lòng, trong khoảng thời gian này nàng thật rất vui vẻ. Ở chỗ này ăn một cái không làm cho người chán ghét địa phương, đồng thời còn có Diệp Vũ đổi bạn chính mình. Nam Cung Kính Đường thật cảm thấy rất dễ chịu, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, và hôm nay Diệp Vũ vậy mà lại nói muốn rời khỏi. Hắn sao có thể rời đi đâu? Diệp Vũ tồn tại, liền như là Nam Cung Kính Đường sinh hoạt một bộ phận, hắn không thể rời đi. Có lẽ là nhìn ra Nam Cung Kính Đường trong thần sắc là lạ. Diệp Vũ đội bằng nói, ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian, không bao lâu, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Không cần ngươi đến xem ta, ta cùng ngươi cùng đi, đi nơi nào đều có thể, đi bao lâu cũng đều có thể. Nam Cung Kính Đường ngữ khí có chút gấp rút, phản phất như là người chết chìm phải bắt được cuối cùng một cây sống sót của gỗ. Diệp Vũ thần sắc có chút phức tạp. Trên thực tế, hắn không phải là không có nghĩ tới mang Nam Cung Kính Đường rời đi. Có như thế một vị cường giả làm bạn tả hữu, vấn đề an toàn là tuyệt đối không cần lo lắng. Dù là Nam Cung Kính Đường không có trí nhớ lúc trước, nhưng bằng mượn bản năng xuất thủ, như thường có thể quét ngang hết thảy. Trước đó Dược Yêu Thành yêu vương Chu Nhật Hiền chính là ví dụ tốt nhất. Thế nhưng là không được. Nam Cung Kính Đường tồn tại, dẫn động tới vô số yêu tộc tâm. Không nói đến khổng tức nhất tộc người sẽ không đồng ý, liền ngay cả Dạ Cực Tuyệt cũng không thể lại đáp ứng. Các nàng muốn là bảo vệ tốt hiện tại Nam Cung Kính Đường, để nàng có thể thuận lợi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái, cũng để đảm nhiệm loạn yêu thành chức thành chủ. Nếu là tùy ý chạy loạn, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ai có thể chịu nổi trách nhiệm này? Cho nên suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. ta liền rời đi một tháng sau ta cam đoan trở về, như thế nào? Nói, Diệp Vũ giơ lên tay phải đầu ngón tay, chuẩn bị cùng Nam Cung Kính Đường ngón tay. Đây là thuộc về riêng mình bọn hắn hai người tiểu động tác. Dĩ vãng thời điểm, mỗi khi Diệp Vũ làm ra động tác này lúc, Nam Cung Kính Đường đều sẽ trước tiên đáp lại. Nhưng lần này, nàng cũng không có đưa tay ngửa tay, mà là hướng lui về phía sau lại hai bước, cũng có chút cúi đầu. Gặp tình hình này, Diệp Vũ vừa định muốn lên trước dỗ dành nàng, lại nghe được một cái thanh âm trầm thấp. Cũng chỉ có một người sao? Diệp Vũ gật đầu, vô cùng khẳng định nói ra, liền một tháng. Cuối cùng, Nam Cung Kính Đường đồng ý xuống tới, nhưng lại cũng không có ngửa tay, mà là vẹn vẹn nắm chặt song quyền. Nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, Diệp Vũ muốn nói lại thôi. Sau đó vẫn là rời đi Khổng Tước Nhất Tộc. Có một số việc là không thể không làm, thì như mạnh lên. Giấc mộng này hành trình, Diệp Vũ không có khả năng một mực đợi ở chỗ này hoang phí thời gian, chung quy là muốn đi. Mà lại đi lần này, cũng không phải không trở lại. Chờ một tháng sau trở lại, cho thêm Nam Cung Kính Đường mang một ít tiểu lễ vật, khẳng định có thể hướng tốt. Không sai, cho tới bây giờ, Diệp Vũ còn đem nàng xem như là cái tiểu nha đầu đối đãi. Thật tình không biết, tại Diệp Vũ sau khi đi, toàn bộ Khổng Tước Nhất Tộc trên không, lập tức trở nên mưa rầm dày đặc, nhàn nhạt mưa nhỏ rơi xuống, làm ướt mảnh đất này. Mà Nam Cung Kính Đường liền đứng tại chỗ cao nhất, ngắm nhìn Diệp Vũ rời đi phương hướng, cả người thân ảnh lộ ra rất là cô đơn. Nam tên Khổng Tước Nhất Tộc trưởng lão tụ tập từ một nơi bí mật gần đó, đem ánh mắt đặt ở trên thân Nam Cung Kính Đường, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức bắt đầu giao lưu. Đại ca, tại sao ta cảm giác có chút không đúng đâu? Trận mưa này hoàn toàn cũng là bởi vì Nam Cung đại nhân tâm cảnh biến thành, dễ yêu vừa đi, nàng liền biến thành bộ dáng như vậy. Ngươi nói, Nam Cung đại nhân có phải thật vậy hay không động tâm? Tam ca, ta cảm thấy ngươi cũng dư thừa hỏi cái này câu nói. Cả một tộc trung thượng trên dưới, người nào không biết Nam Cung đại nhân thích nhất đầu kia dê yêu? Ai, thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ, sao có thể thích dê đâu? Lão tứ, tình yêu tới, không ai ngăn nổi. Dê lại như thế nào? Ta cảm thấy chỉ cần không phải bỏ hung, cũng không có vấn đề gì. Ngậm miệng ai nhị ca, ngươi nói chuyện quá tối. Bất quá ta ngược lại là cho rằng, hiện tại không thể quá sớm có kết luận, dù sao hiện tại Nam Cung đại nhân ký ức còn không có khôi phục, nói không chừng đợi nàng nhớ tới hết thảy thời điểm, cũng liền không thích đầu kia dê yêu. Đi, đều bất tranh cãi đi, chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ là làm sao để Nam Cung đại nhân không thương tâm? Nếu là thương tâm quá độ, ở chỗ này làm ra chuyện nguy hiểm gì, như vậy chúng ta mấy cái có ai có thể toàn thân trở ra? Nghe được đại trưởng lão lời nói này, còn lại bốn tên Khổng Tước sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Nam Cung Kính Đường hoàn toàn là thuộc về đạn hạt nhân tính chất, nếu thật là quá mức thương tâm, mà không khống chế được thể nội kinh khủng yêu khí, ở chỗ này phát tiết cảm xúc, chỉ sợ toàn bộ trụ sở đều sẽ bị san thành bình địa. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy sự tình. Kết quả là, năm vị trưởng lão lập tức bắt đầu bắt hết óc, suy tư khuyên can Nam Cung Kính Đường biện pháp. Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ cũng không có gấp đi xa, mà là đi tới Loạn Yêu Thành dự định đi tìm Dạ Cực Úy. Có kiện sự tình chung quy là phải hiểu rõ, đó chính là cái sau trong miệng nói tới bạn bè đến cùng là ai. Sẽ không thật sự là nhà mình kia không đáng tin cậy lao cha a? Thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, tên kia đều không giống như là cao thủ a. Nhưng ngoại trừ lao cha bên ngoài, lần này trong một cảnh, Diệp Vũ cũng không có cái khác quá mức giao hảo người a, cho nên vấn đề này để Diệp Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Chuẩn bị trực tiếp hỏi Dạ Cực Úy lại nói, có thể để hắn không có nghĩ tới là đi vào phủ thành chủ về sau, đạt được tin tức lại là Dạ Cực Túy đã ra ngoài rời đi 2 ngày lâu, lúc nào trở về, ai cũng không biết. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đến, xem ra chuyện này trước mắt vẫn thật là không cách nào đạt được đáp án. Diệp Vũ cũng chưa vì vậy mà cảm thấy quá mức xoắn xuýt. Lập tức bay người rời đi phủ thành chủ, dùng thông tin thạch tìm được Lộc Lập Nghiên. Gặp lại lần nữa, vị này Lộc Lộc trực tiếp quỳ xuống đất liền bái. Cũng thẳng thắn biểu thị, Diệp Vũ tuyệt đối là cái ngàn năm một thở hảo đại ca. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện gặp chân tình. Đương gặp phải nguy hiểm thời điểm, Diệp Vũ ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là bắt hắn cầm đao, mà là đem hắn đưa ra ngoài, một mình đối mặt nguy hiểm. Chỉ dựa vào điểm này, liền đã siêu việt yêu giới tất cả đại ca. Cái này khiến Lộc Lập Niên làm sao không cảm động. Cho nên trong đoạn thời gian này, hắn lại nện xuống trọng kim, vừa tìm được hơn 200 tên còn nhỏ yêu tộc, liền đợi đến để Diệp Vũ lên lớp đâu. Không thể không nói, này cũng đúng là cái ngoài ý muốn niềm vui. Diệp Vũ chính nghĩa chi tâm lại lần nữa nhảy lên, lập tức quyết định chờ ngày mai lên lớp kết thúc về sau lại đi. Mà cùng lúc đó, Loạn Yêu Thành hướng bắc 5000 dặm chỗ, Dạ Cực Túy thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, thể nội sinh cơ cũng triệt để sói mòn. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cặp kia ánh mắt sáng ngời, trở nên u ám. Chương 849, đại ca ca, ngươi thật là một cái hảo yêu. Chương 849, đại ca ca, ngươi thật là một cái hảo yêu. Đương Diệp Vũ từ Loạn Yêu Thành rời đi thời điểm, lần nữa tăng lên 1300 cái chính nghĩa điểm số. Đây đều là Lộc Lập Niên tìm kiếm còn nhỏ yêu tộc cung cấp. Bình quân xuống tới, mỗi người mới vẹn vẹn chỉ cống hiến 4 cái tà hữu. Loại này tỷ lệ, so với trước đó, đây chính là kém nhiều lắm. Diệp Vũ cũng rất thất vọng. Trước mắt trong tay tăng thêm trước đó còn sót lại hơn 600 điểm, bây giờ còn có hơn 1900 chính nghĩa điểm số. Bất quá Diệp Vũ cũng không có gấp rút thưởng, mà là chuẩn bị chờ sau khi ra ngoài, lại thử thời vận. 3 ngày sau, Diệp Vũ đi tới một mảnh hồ nước trên không, ở chỗ này hắn thấy được một cái mọc ra sừng châu tiểu cô nương, chính gặp ngón tay, ngơ ngác nhìn qua mặt nước. Có lẽ một màn này chàng cảnh nhìn qua cũng không có cái gì. Nhưng Diệp Vũ có thể cảm giác ra, một cái địa yêu cảnh cá sấu liền tiềm ẩn tại dưới mặt nước, cũng lặng yên đi tới tiểu cô nương bên người, chuẩn bị phát động công kích. Cái này không ổn à, yêu mến nhỏ yếu, đánh giết ác yêu, khẳng định cũng coi là chính nghĩa sự tình a. Diệp Vũ vuốt khẽ đầu ngón tay, một chương tử sắc yêu phù chống rông xuất hiện. Đây chính là lúc trước hắn thiên cấp rút thưởng rút đến yêu tộc công pháp, Thái thượng sắc mệnh phù. Mà cùng lúc đó, dưới nước cá sấu yêu tộc cũng tìm được tốt nhất lúc công kích khắc, đống nhiên hiện thân, mở ra to lớn huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị đem cái này chỉ có 5, 6 tuổi lớn nhỏ ngẽ con nữ một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, trong tay Diệp Vũ tử sắc yêu phù đột nhiên ném ra. Bên trên bầu trời, to lớn thái dương quang mang đại tác, rơi xuống một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt đem cá sấu muốn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Cái sau đột nhiên thân hình chấn động. Ngay sau đó toàn thân liền hóa thành than cốc, rơi ầm ầm trong nước. Sinh sinh bị thái dương chi lực cho thiêu đốt mà chết. Nguy cơ cũng triệt để giải trừ. Chỉ bất quá, vốn hẳn nên kịp thời vang lên hệ thống thanh âm lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Diệp Vũ rất là nghi hoặc. Mà Sừng Châu tiểu cô nương cũng phát hiện hắn tồn tại, ngước đầu nhìn lên, lông mày lại chăm chú nhăn lại. Thấy thế, Diệp Vũ lập tức đột nhiên thân hình rơi xuống, đi vào Sừng Châu tiểu cô nương bên người. Từ sau người trên người yêu khí ba động đến xem, nàng nhiều nhất bất quá nguyên anh cảnh. Tu vi như vậy, tại nguy hiểm yêu giới bên trong, quả thực không đáng chú ý. Thế là Diệp Vũ liền nhẹ giọng nói ra, "Tiểu cô nương, đại nhân nhà ngươi đâu?" Vừa mới thế nhưng là rất nguy hiểm, nếu như không phải ta kịp thời xuất thủ, ngươi sẽ phải bị ăn sạch. Sừng Châu tiểu cô nương nhìn chăm chú Diệp Vũ hồi lâu, lại nhìn một chút trong nước hóa thành than cốc cá sấu yêu. Tiếng trầm nói ra, ta mới không muốn ngươi xuất thủ đâu, ngươi cái tên xấu xa này. Nghe được câu này, Diệp Vũ lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Làm sao lại thành người xấu? Tiểu cô nương này điên hay sao? Diệp Vũ vốn định muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng mà ai biết, Sừng Châu tiểu cô nương lại chỉ mình trên thân bị nước hồ ướt nhẹp nhỏ váy, trong mắt chứa nước mắt nói, ngươi biết, ta vì câu cá cả thành ăn, ở chỗ này chờ bao lâu sao? 2 canh giờ a, dòng dã 2 canh giờ, chân đều nhanh pha cho ta sưng lên, thật vất vả có cá đã mắc câu, ngươi còn đem hắn đánh thành cho bụi, ngươi để cho ta làm sao ăn? Lần này ngôn luận để Diệp Vũ cảm thấy rất là im lặng. Hắn muốn định cùng vị này Sừng Châu tiểu cô nương giải thích một chút ở trong đó lợi hại quan hệ. Cũng tỉ như ngươi một cái nguyên anh cảnh nẹt con yêu đi câu địa yêu cảnh cá sấu, bản này chính là một kiện tự tìm đường chết sự tình. Sau cùng kết cục chính là ngươi bị triệt để ăn hết, trừ cái đó ra sẽ không còn có cái khác bất kỳ kết quả gì. Đương những lời này đến miệng bên cạnh thời điểm, Diệp Vũ lại cho sinh sinh nhìn xuống, chỉ vì hắn thấy rõ ràng Sừng Châu tiểu cô nương đã là khóc lệ rơi đầy mặt. Mọi người đều biết, nữ nhân là nghe không hiểu giải thích, nhất là đang khóc thời điểm, vô luận chung quanh nói cái gì, đều có thể tự động che đậy, chỉ tiếp thụ mình muốn nghe đến thanh âm. Đây đúng là cái đặc biệt kỹ năng, mà lại trên cơ bản tất cả nữ nhân đều hội. Mà tiểu cô nương mặc dù còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng cũng là nữ nhân ai cho nên Diệp Vũ rất rõ ràng, lại nhiều giải thích đều là vô dụng công, lập tức hẳn là để tiểu cô nương ngừng lại nước mắt mới là thật. Thế là, tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vội vàng nói, cá sấu thịt không thể ăn, cua đồng thịt mới luôn đâu, ta cho ngươi cả 2 con nếm thử. Quả nhiên, Sừng Châu tiểu cô nương nước mắt lập tức ngừng lại, nhưng vẫn như cũ có chút khóc nước nở hít mũi một cái. Cua đồng thật hương, ngươi cho ta cả, không cả ta. Diệp Vũ khỏe miệng có chút dương lên, cũng không trả lời vấn đề này, mà là nhìn phía mặt hồ. Giờ khắc này, trong hồ nước tất cả sinh vật đều cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng. Hả? Tựa hồ có chút không đúng lắm. Sau một lát, 5 con to bằng cái thất cua đồng đã bị chưng chín. Sừng Châu tiểu cô nương dưới sự chỉ điểm của Diệp Vũ, ăn gọi là ăn như gió cuốn. Đại ca ca, ngươi thật là một cái tốt yêu. Sừng Châu tiểu cô nương một quyền đạp nát con thứ tư cua đồng xác, cũng thừa dịp cái này đứng không cho Diệp Vũ đưa lên một trường tốt yêu thẻ. Cái này là thật để cái sau rất là ngoài ý muốn. Quả nhiên, tiểu cô nương là tương đối tốt, ông ai chỉ đem nàng ăn một chút gì, liền có thể vô cùng cao hứng. Nhưng mà, để Diệp Vũ càng ngoài ý muốn chính là, hệ thống thanh âm cũng ở thời điểm này đúng giờ vang lên. Kiểm tra đến chợ giúp đói khát còn nhỏ yêu tộc ăn được đồ ăn, thuộc về yêu mến còn nhỏ, đây là chính nghĩa tiến hành, ban thưởng 200 chính nghĩa điểm số. Hoặc, cái này trực tiếp cho 200. Có chút thật bất khả tư nghị a. Diệp Vũ không thể tin mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía bên người Sừng Châu tiểu cô nương. Như thế khẳng khái sao? Thông qua lần này mộng cảnh thời gian dài như vậy quan sát, Diệp Vũ phát hiện, mỗi cái yêu tộc cho ra chính nghĩa điểm là không giống. Thực lực càng mạnh, hoặc là cái khác phương diện nào đó rất mạnh yêu tộc, tỉ như khí vận, thiên mệnh, thiên tư vân vân. Những yêu tộc này tuôn ra chính nghĩa điểm cũng liền càng cao. Tựa như Nam Cung Kính Đường, cho trong lòng gieo xuống chính nghĩa hạt giống, liền có thể đạt được 3000 chính nghĩa điểm số. Mà vị này Sừng Châu tiểu cô nương thực lực rõ ràng không được, chẳng lẽ lại nàng tại một số phương diện cũng rất mạnh sao? Tại Diệp Vũ suy tư thời điểm, Sừng Châu tiểu cô nương đã ăn sạch cuối cùng một con cua đồng, cũng có chút tiếc hận hít hít trên ngón tay lưu lại thịt cua. Sau đó trịnh trọng đứng dậy, đối Diệp Vũ có chút không mình hành lễ. Cảm tạ đại ca ca đồ ăn, ta gọi Nưu Nhị Hoa, rất hân hạnh được biết ngươi, hy vọng lần sau tới đây câu cá thời điểm còn có thể gặp được ngươi. Đúng, để báo đáp lại, ta đưa ngươi một món lễ vật. Nói xong, Nưu Nhị Hoa đưa tay tại ống tay áo trong túi lục lọi nửa ngày, lấy ra một khối dương chi ngọc đeo, đặt ở Diệp Vũ trên tay. Vật này bất quá nửa bàn tay lớn nhỏ, hình như châu yêu, phía trên bóng loáng vô cùng, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, xem xét liền biết tuyệt không phải phàm vật. Chương 850, Thiên Nhu bảo hộ tâm ngọc. Chương 850, Thiên Nhu bảo hộ tâm ngọc. Vật này tên là Thiên Nhu hộ tâm ngọc, chính là yêu giới cực bắc chi địa huyền minh hàn ngọc điêu khắc mà thành. Chỉ cần đeo ở trên người, liền có thể chống cự tâm ma xâm lấn, còn có thể ngăn cách hơn 9 thành tâm thần công kích, cùng huyền thuật quấy nhiễu, miễn cưỡng xem như cái trung phẩm yêu tiên khí. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Nưu Nhị Hoa lần nữa xoay người hành lễ. Không thể không nói, ăn no rồi nàng, thật rất có lễ phép, hiển thị rõ mọi người chi khí. mà lại người ta cũng tinh khiết không phải tại khoe khoang, cả người thần sắc vô cùng lạnh nhạt, phản phất như là đưa ra một khối hạ phẩm yêu thạch nhẹ nhõm. Diệp Vũ lại nhịn không được có chút nhíu mày. Xuất thủ như thế hào phóng, đã nói lên trong tay người ta còn có càng nhiều thứ càng tốt. Như thế nói đến, có lẽ Nưu Nhị Hoa thật không có đang khoác lác, nàng đúng là câu cá. Cho dù không có mình xuất thủ, con kia địa yêu cảnh cá sấu cũng căn bản không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói không chừng sẽ còn bị trên người nàng bảo vật đánh chết tại chỗ. Chắc không được Nưu Nhị Hoa trước đó tức giận như vậy, nguyên lai sinh khí điểm là nơi này. A Diệp Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa động hai lần tiên như hộ tâm ngọc, theo bản năng liền muốn từ chối. Bởi vì vật này đối với hắn mà nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Tại ngàn mộng ảo thuật phía dưới, chỉ có người khác bên trong huyễn thuật, nhận tinh thần công kích phần, Diệp Vũ thật không quá cần. Mà lại vật quý giá như vậy. Nưu Nhị Hoa nói cho liền cho, chỉ sợ người ta người trong nhà biết, cũng sẽ không quá vui lòng. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Vũ mở miệng nói ra, "Hai Hoa, cái này không chờ hắn nói hết lời." Một cái thanh lãnh thanh âm ở trên bầu trời vang lên. "Hai Hoa, ngươi lại vụng trộm chạy ra ngoài." Nghe được câu này, Diệp Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người mặc vũ y thiếu nữ đứng lơ lửng trên không. Trên thân phảng phất có loại lực lượng thần bí, để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nàng tựa hồ tại ẩn giấu mình yêu khí ba động, Diệp Vũ không cách nào đánh giá ra thực lực của nàng. Nưu Nhị Hoa tại nhìn thấy thiếu nữ đến về sau, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, vội vàng thè lưỡi, bước nhanh đi đến thiếu nữ phía dưới. "Di Di, ta không phải cố ý muốn đi, là bởi vì ta quá đói, ra bắt cá ăn. Vị này là ta mới quen đại ca ca, gọi là cái gì nhỉ? Không nhớ nổi, nhưng là hắn cho ta làm cua đồng hảo hảo ăn a." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. "Mạo muội Châu cô nương ngươi thật rất mạo muội a. Đối với người ta hô Di Di, kêu ta đại ca ca, cái này không tinh khiết so với người ta thấp hơn một đời." Diệp Vũ cũng không muốn nhận loại này đãi ngộ không công bằng, thế là mở miệng nói ra, "Diệp Vũ, Nưu Nhị Hoa, về sau không muốn cứ gọi đại ca ca, kêu thúc thúc. Tốt thúc thúc, chỉ cần ngươi trả lại cho ta làm cô đồng, kêu cái gì đều được." Nưu Nhị Hoa trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thiếu nữ phất ống tay áo một cái, triệu hoán ra một chiếc yêu giới linh trù, để Nưu Nhị Hoa đi đầu trở về. Sau đó chậm rãi rơi xuống, đi vào Diệp Vũ trước mặt, đối nhìn chăm chú hồi lâu. Trong đoạn thời gian này, không biết vì cái gì, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng rất là yên tĩnh, không kêu không gấp. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ. Rất nhanh, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Tâm tư thuần túy, ngươi là người tốt. Đa tạ ngươi cho hai hoa tặng cô đồng, về sau hữu duyên gặp lại." Gặp thiếu nữ chuẩn bị rời đi, Diệp Vũ giơ tay lên bên trong thiên nhu hộ tâm ngọc. "Đây là Nưu Nhị Hoa vừa mới cho ta, quá mức quý giá, ta cảm thấy vẫn là trả lại cho nàng tương đối tốt." "Không cần, nếu là hai hoa đưa cho ngươi, ngươi liền hảo hảo nhận lấy là đủ." "Đúng, ta gọi Nguyệt Văn Thu." Thiếu nữ vứt xuống câu nói này, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Hết thể lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà trong lòng Diệp Vũ kia phần yên tĩnh cảm giác cũng cùng một trong cùng biến mất. Quái dị như vậy cảnh tượng, để hắn nhịn không được nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyệt Văn Thu đến cùng là cái gì tồn tại, vì sao lại có như thế năng lực khác? Là tự thân, vẫn là dựa vào cái gì yêu tiên khí? Những tình huống này, Diệp Vũ không thể nào biết được. Nhìn xem trong tay Thiên Như Hộ Tâm Ngọc, ánh mắt của hắn trở nên có chút phức tạp. Thời gian kế tiếp, Diệp Vũ ở các nơi du lịch, phản phất hóa thân thành chính nghĩa sứ giả, gặp phải bất luận cái gì không công bằng thời điểm, đều sẽ kịp thời ra tay giúp đỡ. Nhưng lớn chán chính nghĩa điểm số, cơ bản rất ít xuất hiện, đại bộ phận đều là mấy chục điểm hoặc là 100 điểm. Nghe rất ít, nhưng không chịu nổi hiệu suất cao a. Tại Diệp Vũ nỗ lực dưới, rất nhanh liền góp nhặt đến hơn 8000 chính nghĩa điểm số. Lần này, hắn không có tại cứng rắn tích lũy một vạn, mà là chuẩn bị đến cái may mắn 8 liên rút. Không phải liền là so vận khí nha, ai sợ ai a. Đừng quên, trên thân Diệp Vũ còn có lục sắc từ đầu, may mắn làm bạn đâu. Dưới tình huống bình thường tới nói, cho dù là địa cấp rút thưởng, rút đến đồ tốt xác suất cũng là cực lớn. Nếu như cái gì đều không có rút đến, như vậy Diệp Vũ tuyệt đối sẽ không hoài nghi mình vận khí cùng nhân phẩm, chỉ có thể nói là cho hệ thống làm tấm màn đen. Cho nên, tại mở ra rút thưởng trước đó, Diệp Vũ liền ở trong lòng âm thầm khuyên bảo hệ thống một phen. "Chính nghĩa chi tâm, kiểm tra ngươi có phải hay không cho hệ thống thời điểm đến. Ngươi muốn được khen, vẫn là bị mắng, chính ngươi ước lượng lấy đến." Nói xong, Diệp Vũ trực tiếp mở ra 8 cái địa cấp rút thưởng. To lớn la bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn, rất nhanh, đáp án liền đã công bố. Thu hoạch được cực phẩm thiên tài địa bảo, Đúc Hồn Mệnh Diệp. Thu hoạch được 1 vạn năm tinh thuần yêu lực. Thu hoạch được tạ ơn hân hạnh chiếu cố, không ngừng cố gắng. Thu hoạch được tạ ơn hân hạnh chiếu cố, mời tiếp tục không ngừng cố gắng. Rất nhanh, 8 lần rút thưởng đã toàn bộ hoàn thành, trong đó có 3 lần đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Mỗi khi nhìn thấy cái kết quả này thời điểm, Diệp Vũ đều sẽ thân thiết ân cần thăm hỏi hệ thống tiền bối, biểu đạt trong lòng mình kính ý đương nhiên, ngoại trừ cái này 3 cái không vui rút thưởng bên ngoài, vật gì khác vẫn tương đối không tệ. Tại đem thu hoạch được thiên tài địa bảo sau khi ăn bảo, tăng thêm rút thưởng cho tu vi, Diệp Vũ thực lực một đường nhảy vọt đến yêu quân cảnh trung kỳ. Cảnh giới lớn như thế vượt qua, cũng coi là xứng đáng mình 1 tháng vất vả cần cù lao động. Nhưng mà, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ thu được một viên đỉnh cấp đan dược, tên là tái tạo tâm niệm đan. Viên thuốc này không chỉ có thể tăng lên rất nhiều người dùng võ nguyên, hơn nữa còn có thể chữa trị tâm trí, tỉnh lại ký ức. Cái này theo Diệp Vũ, hoàn toàn chính là cho Nam Cung Kính Đường chế tạo riêng đan dược. Cũng chính bởi vì cái này viên thuốc, Diệp Vũ đối cho hệ thống tiếng mắng cũng nhỏ rất nhiều. Tính toán thời gian, 1 tháng kỳ hạn cũng kém không nhiều đến. Là thời điểm nên trở về Loạn Yêu Thành một chuyến. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ hướng nam một đường tiến lên. Nhưng hắn cũng không biết đến là Loạn Yêu Thành, đã loạn không còn hình dáng. Chương 851, loạn yêu thành kinh biến. Chương 851, loạn yêu thành kinh biến. Đương Diệp Vũ một lần nữa trở lại loạn yêu thành thời điểm, kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cao ngất hùng tráng tường thành, lúc này đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Trung quanh mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy tên yêu tộc tàn phá thi thể. Như thế suy bại chẳng cảnh, khiến cho trong lòng Diệp Vũ đột nhiên giật mình, mới bất quá rời đi chừng một tháng, loạn yêu thành làm sao lại xuất hiện to lớn như vậy biến động? Dạ Cực Túy cái lão này là mặc kệ sao? Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên cảm nhận được thành nội có kịch liệt yêu khí ba động. Hắn không do dự, lập tức trực tiếp tiến lên. Rất nhanh liền phát hiện hơn 10 người yêu tộc ngay tại trong thành chém giết. Tựa hồ là Giác Điêu nhất tộc cùng Hắc Hổ nhất tộc, song phương đều giết đỏ cả mắt, các loại yêu thuật tầng tầng lớp lớp. Diệp Vũ nhìn chăm chú một lát, cũng không lựa chọn xuất thủ ngăn cản. Trước đó Dạ Cực Túy còn tại thời điểm, bách tộc bọn yêu vật cũng còn tính hòa hài, cũng cộng đồng lập xuống quy củ, yêu thành bên trong, cấm chỉ bất luận cái gì yêu tộc động thủ, kẻ trái lệnh trảm. Mà hiện nay, bọn hắn lại tại nơi này đánh như thế lửa nóng, còn không có bất luận kẻ nào quản. Cái này liền đủ để chứng minh, loạn yêu thành khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Diệp Vũ ý nghĩ đầu tiên chính là đi trong phủ thành chủ nhìn xem tình huống. Nhưng vừa mới chuyển thân, liền nhìn thấy một cái cũng không thân ảnh xa lạ. Một cái vóc người gầy gò, mặc rộng lớn bạch bào người trẻ tuổi, người này là Giác Điêu nhất tộc tộc trưởng, Trần Minh Tử. Có lẽ là danh tự có chút đặc thù nguyên nhân, Diệp Vũ đối với hắn ấn tượng coi như khắc sâu. Cho nên khi nhìn đến sự xuất hiện của hắn về sau, liền mở miệng dò hỏi, phía dưới là ngươi tộc nhân chiến đấu, ngươi liền định nhìn như vậy lấy. Mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc, ta không có khả năng mãi mãi cũng ở bên cạnh họ. Có thực lực mới xứng còn sống, đây chính là yêu giới quý củ, ta tại sao muốn cải biến đâu? Trần Minh Tử thần sắc hờ hững, phản phất là như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Vũ cao mày, tiếng trầm nói ra, tốt, coi như đây là yêu giới quý củ, nhưng lại không phải loạn yêu thành quý củ. Yêu thành bên trong, cấm chỉ chiến đấu, các ngươi đều quên sao? Trần Minh Tử một bước đạp đến Diệp Vũ trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, nếu như chế định quy củ yêu đã không có ở đây, như vậy ngươi nói, quy củ còn có tồn tại tất yếu sao? Nghe được câu này, Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Sau một lát, hai người tới loạn yêu thành trong phủ thành chủ. Tình huống nơi này xa so với bên ngoài càng hỏng bét, liền như là thiên giới phế tích, vỡ vụn 10 phần triệt để, cho người ta một loại không hiểu cảm giác suy yếu. Trần Minh Tử nói cho Diệp Vũ, một tháng trước, có yêu tộc tại loạn yêu thành bên ngoài phát hiện Dạ Cực Túy thi thể, thần hồn câu diệt, hoàn toàn chết đi. Đương loạn yêu thành bách tộc yêu vương nhóm chiếm được tin tức này về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là muốn vì lao thành chủ báo thủ. Dù sao Dạ Cực Túy lúc tại vị, đem loạn yêu thành quản lý vô cùng tốt, đại bộ phận yêu tộc đều từng chịu qua hắn ân huệ. Nhưng tất cả yêu tộc cẩn thận điều tra thật lâu, đều không có điều tra ra, đến cùng là ai giết Dạ Cực Túy. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng yêu thành bên trong, không thể một ngày vô chủ. Thế là bách tộc yêu vương nhóm liền nhất trí quyết định, chuẩn bị đi khổng tức nhất tộc đón về đời thứ nhất thành chủ Nam Cung Kính Đường. Để nàng làm cái này loạn yêu thành thành chủ, cũng coi là chúng vọng sở uy. Nhưng khi bách tộc yêu vương nhóm đi vào khổng tức nhất tộc nơi này về sau, đã được càng để cho người kinh ngạc tin tức. Nam Cung Kính Đường đại nhân biến mất. Vốn là vẫn luôn sẽ ở trong tộc điểm cao nhất, nhìn ra xa Diệp Vũ rời đi phương hướng. Nhưng lại vào hôm nay buổi sáng, cả người biến mất, ai cũng không biết nàng đi hướng nơi nào. Đừng nói để đảm nhiệm loạn yêu thành thành chủ, trước tiên đem người tìm tới mới là chính sự a. Khổng tức nhất tộc lộ ra rất là lo lắng. Bách tộc yêu vương nhóm lại từng cái sắc mặt quá dị. Dạ Cực Túy bị giết, Nam Cung Kính Đường không biết tung tích, hai chuyện này có phải hay không tồn tại cái gì liên hệ? Là có yêu tộc đang cố ý nhằm vào loạn yêu thành? Vẫn là nói, hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Dưới loại tình huống này, có người đề nghị, loạn yêu thành gặp này đại biến, lẽ ra trên dưới một lòng, trung độ nan quan. Nhưng mà Quần Long không thể không đầu, lẽ ra trước đẩy ra một cái đại diện thành chủ trì đại cục, đây mới là quan trọng nhất. Nếu như chư vị không có ý kiến, ta có thể tiếp nhận cái này gánh nặng, chư vị về sau nghe ta chỉ huy. Vẫn là trước đó câu nói kia, nếu là lúc nào đời thứ nhất thành chủ Nam Cung đại nhân trở về, ta vị trí này vẫn như cũ hai tay dâng lên. Mọi người cảm thấy thế nào a? Màn đêm buông xuống, bọ ngựa nhất tộc tộc trưởng sau khi nói xong, lập tức đưa tới mọi người phản đối. Nói như vậy đường hoàng, bất quá là vì thành chủ vị trí thôi. Người ta đời thứ nhất thành chủ cùng Dạ Cực Túy hai người vị trí, đều là chân chân chính chính đánh ra tới, ngươi dựa vào cái gì? Nói vài lời lời hay liền có thể thừa vị. Thật coi loạn yêu thành thành chủ vị trí này tốt ngồi sao? Bách tộc yêu vương nhóm đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, nếu không lúc trước loạn yêu thành trước đó phân loạn, cũng sẽ không tiếp tục mấy chục vạn năm lâu. Rất nhiều yêu vương nhóm, ngươi không phục ta không phục ngươi. Trước đó Dạ Cực Túy còn tại thời điểm, mọi người giảng quy củ, thủ cân bằng. Nhưng hiện nay, đương chế định quy củ yêu tộc đã chết đi, ai còn sẽ tuân theo cái quy củ kia? Vì cướp đoạt chức thành chủ, loạn yêu thành lại lần nữa loạn cả lên. Ở giữa còn kèm theo dĩ vãng bất công cùng tử hận. Cho nên vẹn vẹn một tháng thời gian, hảo hảo yêu thành liền biến thành bộ dáng như vậy. Giáp Điêu nhất tộc mặc dù vô tâm thượng vị, nhưng thân ở cái này trong nước xoáy, không thể tránh khỏi liền sẽ bị kéo vào chiến đấu. Loạn yêu thành có lẽ lại muốn bắt đầu hỗn loạn thời đại. Trừ phi Nam Cung đại nhân có thể đứng ra, nếu không ai cũng không cải biến được cục diện này. Nghe xong Trần Minh Tử kể ra về sau, Diệp Vũ tâm tình rất là phức tạp. Dạ Cực Túy sao có thể chết đâu? Em đẹp, rốt cuộc là ai động thủ với hắn? Yêu vương cảnh hậu kỳ tu vi, dễ dàng như vậy liền vẫn là sao? Nhớ tới trước đó cùng với Dạ Cực Túy thời gian, Diệp Vũ trong lòng nhịn không được có chút đau thương. Trừ cái đó ra, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Nam Cung Kính Đường. Một cái tâm trí ký ức còn chưa triệt để khôi phục người, làm sao lại rời đi khổng tức nhất tộc đâu? Nghĩ đến những chuyện này, Diệp Vũ chỉ cảm thấy dị thường bực bội. Trước lúc rời đi, hắn xin nhờ Trần Minh Tử, nếu có bất luận cái gì liên quan tới sát hại Dạ Cực Túy hung thủ tin tức, mời nhất định thông tri hắn. Đối với yêu cầu này, Trần Minh Tử đáp ứng xuống. Sau đó, Diệp Vũ lại ngựa không ngừng vó chạy tới Khổng Tức Nhất Tộc, muốn điều tra một chút Nam Cung Kính Đường biến mất chân tướng. Đương Khổng Tức Nhất Tộc các trưởng lão nhìn thấy Diệp Vũ đến, lập tức trở nên vô cùng khổ sở, thậm chí còn trực tiếp khóc lên. Tình cảnh như thế, khiến cho Diệp Vũ có chút không nghĩ ra. Chương 852, một người là cô độc, hai người mới là viên mãn. Chương 852, một người là cô độc, hai người mới là viên mãn. Nam Cung Kính Đường biến mất, thụ ảnh hưởng lớn nhất chính là Khổng Tức Nhất Tộc. Nguyên bản bọn hắn trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, phán 30 vạn năm chờ đợi lấy thiên mệnh đại yêu xuất hiện chờ đợi lấy Nam Cung Kính Đường chuyển sinh phục sinh. Giang đạo lý, kỳ thật thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn đều đã từ bỏ hy vọng, cảm thấy đỡ trời chuyển sinh chống bất quá là cái truyền thuyết thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này nhất lúc tuyệt vọng, lại nên đón hy vọng. Đó chính là Nam Cung Kính Đường thật chuyển sinh sống lại. Cái này khiến tất cả Khổng Tức Nhất Tộc người đều thấy được quật khởi hy vọng. 30 vạn năm trước, loạn yêu thành bên trong người mạnh nhất, đồng thời cũng bị tất cả yêu tộc coi là đời thứ nhất thành chủ tồn tại. Cho dù là tính tạm thời tâm trí cùng ký ức không có khôi phục, nhưng cũng không quan trọng, tất cả Khổng Tức Nhất Tộc người cho rằng, chỉ cần Nam Cung Kính Đường vẫn còn, bọn hắn quật khởi bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nhưng tại cái này có hy vọng nhất thời điểm, lại nên đón tuyệt vọng. Nam Cung Kính Đường biến mất, đi nơi nào ai cũng không biết. Đây thật là làm cho lòng người gấp như lửa ra. Bọn hắn tìm khắp phương viên vạn dặm chi địa, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Thế là liền nhịn không được bắt đầu suy đoán Nam Cung đại nhân có phải hay không tương tư thành tật, mình khởi hành đi tìm Diệp Vũ. Có lẽ, tìm tới Diệp Vũ cũng liền tìm được Nam Cung đại nhân. Còn không đợi Khổng Tức Nhất Tộc bắt đầu khởi hành, chính Diệp Vũ đến đây. Hơn nữa còn là một mình một người, bên người hoàn toàn không có Nam Cung đại nhân cái bóng. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như Nam Cung đại nhân không có đi tìm Diệp Vũ, chẳng lẽ lại là thật biến mất không thấy sao? Thương Thiên A, muốn hay không như thế trêu đùa chúng ta Khổng Tức Nhất Tộc a? Mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt nhất đảo ngược, chúng ta thật không tiếp thụ được a. Khi biết được Khổng Tức Nhất Tộc ý nghĩ về sau, Diệp Vũ lập tức có chút im lặng. Cái gì tương tư thành tận, chủ động ra ngoài tìm kiếm, toàn bộ đều là nói nhảm. Người khác không biết, mình còn không biết sao? Nam Cung Kính Đường về tâm trí còn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, đối hoàn cảnh lạ lẫm sợ hãi nhất. Không ai làm bạn, nàng cũng sẽ không ra ngoài qua đêm. Mà lại đều đã đi thời gian dài như vậy, hôm nay chính là đỉnh tốt một tháng thời hạn. Nếu quả như thật là đi tìm mình, không có tìm được, cũng sẽ ở thời điểm này trở về gặp nhau. Cho nên Diệp Vũ chuẩn bị tại Khổng Tức Nhất Tộc bên trong nghỉ ngơi một ngày, nhìn có thể chờ hay không đợi Nam Cung Kính Đường đến. Thuận tiện đâu, làm lấy hai tay chuẩn bị. Điều tra một chút Nam Cung Kính Đường tại biến mất trước, có cái gì dị thường biểu hiện, hay là kỳ quái yêu lực ba động. Đừng bị người bắt đi, còn không biết. Khu khu, đương nhiên, khả năng này mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng không phải sẽ không phát sinh a. Sau một lát, Diệp Vũ kiểm tra xong Khổng Tức Nhất Tộc hoàn cảnh, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chỉ bất quá, tại Nam Cung Kính Đường phúc địa trong động thiên, phát hiện một cái giỏ trúc. Muốn mở ra, nhưng phía trên nhưng lại có tầng phong ấn. Mãnh liệt phá hư, rất có thể sẽ tổn thương đến đồ vật bên trong, bởi vậy, Diệp Vũ cũng không có gấp mở ra, mà là đi tới trước đó Nam Cung Kính Đường thích nhất chỗ đứng, lặng lặng chờ. Nhưng cũng tiếc chính là, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Vũ cũng không có chờ đến Nam Cung Kính Đường đến. Không biết vì cái gì, nơi này mặc dù là Khổng Tức Nhất Tộc điểm cao nhất, có thể đem tất cả phong cảnh nhìn một cái không sót gì, nhưng trong lòng không biết vì cái gì sinh ra một cỗ cảm giác cô độc. Tại cách đó không xa, Khổng Tức Nhất Tộc năm vị trưởng lão lần nữa tề tụ. Chỉ bất quá lần trước bọn hắn đứng ở chỗ này thời điểm, nhìn chính là Nam Cung Kính Đường, mà lần này biến thành Diệp Vũ. Đại ca, tại sao ta cảm giác Diệp Vũ thân ảnh cùng Nam Cung đại nhân có điểm giống đâu? Đều lộ ra rất là cô đơn, thậm chí có thể nói là cô độc. Si Tuyên A, một người nam, một cái nữ, làm sao có thể đồng dạng? Không, ngươi không hiểu, đây là ý cảnh. Ý bà ngươi cái chân. Có công phu này cảm thán, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp làm sao tìm được Nam Cung đại nhân lại nói. Kỳ thật, ta tán đồng lão tam ý kiến. Nhưng Diệp Vũ cùng Nam Cung đại nhân giống nhau địa phương cũng không phải là thân ảnh, mà là trên người cái loại cảm giác này. Tình yêu là như vậy, không phải ngươi lợi ta, chính là chúng ta ngươi. Một người là cô độc, hai người mới là viên mãn. Đại ca, lại thành công bị ngươi đựng, không thể không nói, câu nói sau cùng xác thực có ý cảnh. Một bên khác, Diệp Vũ chậm rãi thu tầm mắt lại, trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Nam Cung Kính Đường, thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Diệp Vũ quay người đi xuống dốc núi, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm, mà rời đi thời khắc, lại gặp trước đó một vị học sinh. Vắt trên lưng lấy một cái cùng tại Nam Cung Kính Đường phúc địa trong động thiên giống nhau cái gùi. Gặp tình hình này, Diệp Vũ liền ngăn cản hắn, cũng nghi vấn hỏi thăm, cái này cái gùi bên trong lưng chính là cái gì? Người học sinh này tên là Nam Cung Lâm, rất là tự hào nói ra, ta chỗ này có, đều là chính ta tự tay trồng đồng tâm kết. Đây là chúng ta Khổng Tức Nhất Tộc đặc hữu phong tục, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu thích một người, không phải nhìn ngươi nói như thế nào, mà là nhìn ngươi làm sao làm. Đồng tâm kết chế tác cực kỳ dườm dà, cần 999 cái gãy pháp mới có thể hoàn thành một cái, trong lúc đó chỉ cần có một bước sai, đó chính là phí công nhọc sức. Cho nên đồng tâm kết nhiều ít, cũng đủ để chứng minh ngươi có bao nhiêu thích đối phương. Ta rất thích Tiểu Mỹ, cho nên ta chuẩn bị trồng 50 cái đồng tâm kết đưa cho nàng, đến lúc đó hướng nàng cầu thân. Nói xong, Nam Cung Lâm buông xuống vắt trên lưng cái sọt, cũng đem nó mở ra, lộ ra bên trong đồng tâm kết. Diệp Vũ cầm lên nhìn một chút, quả nhiên cùng làm tinh bên trong khác biệt, nhìn qua sắc thực phức tạp. Nếu như nói, cái này cái gọi là giả đồng tâm kết, đây chẳng phải là Nam Cung Kính Đường cũng vậy sao? Diệp Vũ từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra cái kia cái gọi, đặt ở Nam Cung Lâm trước mặt, nghi ngờ hỏi, thứ này là giả đồng tâm kết tiêu chuẩn thấp nhất sao? Không sai, chính là cái này. À, cái này tựa như là Nam Cung đại nhân cái gọi à, trước đó nàng tới tìm ta học đồng tâm kết, cái này cái gọi chính là ta đưa cho nàng. Nam Cung Lâm nói, ở lưng cái sọt phía trên bóp mấy lần, nhẹ nhõm đem phía trên cấm chế mở ra. Để cho người ta kinh ngạc là, bên trong vậy mà yên tĩnh nằm trên trăm cái đồng tâm kết. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Nam Cung Lâm kinh ngạc nói ra, không phải đâu. Nam Cung đại nhân vậy mà làm ra nhiều như vậy đồng tâm kết, nàng đây là muốn đưa cho ai vậy? A, mặt trên còn có cái thẻ tre. Diệp Vũ đưa tay cầm lên thẻ tre, mở ra chăm chú nhìn lại. Một, hôm nay là Diệp Vũ rời đi ngày đầu tiên, ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn không mang theo ta cùng đi. Ta ở cái địa phương này rất khó chịu, cũng rất khó nhịn, rất muốn nhìn ngay lập tức đến hắn. Hai, đây mới là ngày thứ hai, ta thật rất muốn Diệp Vũ, ta cảm giác có chút chịu không được. Ba, chờ đợi thời gian luôn luôn gian nan, ta gặp trong tộc tiểu bối nói đến đồng tâm kết tập tụ, ta cũng cố ý học tập. Tính toán đợi Diệp Vũ trở về sau, cho hắn một kinh hỉ, để hắn nhìn xem ta đến cỡ nào thích hắn. Bảy, ta xếp xong trên trăm cái đồng tâm kết, nhưng ta thật không kéo dài được nữa, loại này chờ đợi thời gian quá mức dày vò. Loại kia kinh khủng cảm giác đè nén, để cho ta sắp biến mất, bên hai tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có người tại nhẹ giọng kể ra, Diệp Vũ không cần ta nữa. Loại ngày này ta chịu đủ. Chương 853, gặp lại Nưu Nhị Hoa chương 853, gặp lại Nưu Nhị Hoa không hề nghi ngờ, trên thẻ trúc nội dung cùng loại với nhật ký. Từ khi Diệp Vũ rời đi về sau, Nam Cung Kính Đường ngay tại phía trên này ghi chép ý nghĩ của mình. Tổng cộng 7 ngày, mấy ngày trước đây đều như nói tưởng niệm chi tình, thế nhưng là tại ngày cuối cùng thời điểm, tâm tình của nàng đã bắt đầu trở nên là lạ. Chữ biết trở nên lộn xộn vô cùng, để cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố cực hạn cảm giác đè nén. Diệp Vũ thật không nghĩ tới, lúc trước ly biệt sẽ cho Nam Cung Kính Đường tâm lý tạo thành to lớn như vậy tổn thương. Bên hai nhẹ giọng kể ra, chẳng lẽ lại là có tâm ma? Theo lý mà nói không nên a. Phải biết, Nam Cung Kính Đường thế nhưng là yêu vương cảnh cường giả. Cường đại như thế thực lực, trên tu hành tình huống như thế nào không có gặp qua. Làm sao có thể êm đẹp sinh ra tâm ma? Diệp Vũ cau mày, ánh mắt rơi vào giỏ trúc bên trong đồng tâm kết lên. Cái này từng cái tinh mỹ vô cùng đồng tâm kết, phản phất tại nói Nam Cung Kính Đường dùng tình sâu vô cùng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, tại những cái kia cô đơn thời gian bên trong, Nam Cung Kính Đường một người tại chồng lên đồng tâm kết thân ảnh. Giờ khắc này, Diệp Vũ từ nội tâm tiếp nhận Nam Cung Kính Đường, cũng quyết tâm mau chóng tìm tới nàng, không để cho lại thụ bất luận cái gì nỗi khổ tương tư. Cùng ngày, Diệp Vũ rời đi khổng tức nhất tộc địa bàn, bước lên tìm kiếm Nam Cung Kính Đường con đường. Chăn trong xê dịch 3 tháng, Diệp Vũ chen người tiên quân cảnh hậu kỳ, nhưng Nam Cung Kính Đường y nguyên không có chút nào bất kỳ âm tín gì, phản phất như cùng ở tại yêu giới bên trong biến mất. Cái này khiến hắn bắt đầu trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Trước mắt yêu giới, thật có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp, hung hiểm đến cực điểm. Ngay cả dạng cực túy như thế tung hoành 30 vạn năm tồn tại, đều có thể bị người khác ám sát, còn có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Diệp Vũ rất lo lắng, Nam Cung Kính Đường sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Như thật có sự tình gì, hắn khẳng định sẽ tự trách thật lâu. Bất quá nhớ tới dạng cực túy, cũng là phi thường tiếc nuối, một cái rất không tệ tiền bối, vẫn lạc thời gian dài như vậy, cũng không có điều tra ra hung thủ là ai. Đây hết thảy thật sự là quá mức khó bề phân biệt. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Mà vừa lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc cấp tốc mà đến, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, một cỗ đại lực chuyển đến, khiến cho hắn nhịn không được hướng về sau rút lui hai bước. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp hồi lâu không thấy Nưu Nhị Hoa, đã bổ nhào hắn trong ngực. Lực đạo chi lớn, để cho người ta cơ hồ có chút không thể chống đỡ được. Tiểu cô nương này tuyệt đối là vận dụng cái gì yêu lực tăng tốc độ, bằng không mà nói, chỉ bằng vào nguyên anh cảnh lực lượng của thân thể, lại há có thể dung chuyển mình cái này tiên quân cảnh. Đại ca ca, lại gặp được ngươi, trả lại cho ta làm cô đồng ăn được sao? Nưu Nhị Hoa trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Hiển nhiên, trong mắt của nàng, Diệp Vũ chính là mỹ thực hành tổ người. Chỉ cần nhìn thấy Diệp Vũ, liền có mỹ vị cua đồng ăn, đây cũng là vì cái gì nàng sẽ như thế hưng phấn nguyên nhân. Đối với loại này ăn hàng tiểu tâm tư, Diệp Vũ cũng không khó đoán. Người ta đều đánh thẳng cầu, mình há lại sẽ nghe không ra trong đó ý tưởng chân thật. Thế là, Diệp Vũ cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, cứ vậy mà làm một cái xui xẻo chưa yêu, tới một cái nướng toàn heo. Nơi này bốn phía không có nước, cua đồng cái gì khó tìm, nhưng muốn toàn bộ heo nướng vẫn là không có vấn đề. Đương hương khí bay ra thời điểm, Nưu Nhị Hoa nước bọt đều chảy xuống. Kỳ thật ăn cái gì không trọng yếu là ăn ngon mới là vương đạo. Đương ăn nướng toàn heo cái thứ nhất thời điểm, Nưu Nhị Hoa là quý ăn. Cảm tạ ban ân, ăn ngon như vậy đồ vật, nhất định phải cho đủ nghi thức cảm giác. Diệp Vũ đối cái này thích làm vái cô nương là đánh trong lòng thích, lúc này vô đầu nhỏ của nàng, để hào hào ăn, đừng cả nhiều như vậy hí. Thuận tiện thuận miệng hỏi, à, nơi này chính là Dược Yêu Thành Bắc Bộ, ngươi ở chỗ này làm cái gì à? Nưu Nhị Hoa cố gắng nuốt xuống miệng bên trong ăn uống, sau đó chăm chú nói ra, nơi này là nhà ta lãnh địa à? Ta đương nhiên lại ở chỗ này. Chỉ bất quá không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, càng không nghĩ đến, ngươi có thể chế tạo ra so cua đồng càng mỹ vị hơn đồ vật. Đại ca ca, gặp gỡ ngươi, thật sự là phúc khí của ta. Đúng, đêm nay trở đi, ban đêm là ta kế thừa tộc trưởng chi vị lễ lớn, đến lúc đó mời ngươi uống rượu. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Ai? Tộc trưởng? Ngươi mới bất quá nguyên anh cảnh, làm sao làm tộc trưởng a? ai nói cảnh giới thấp liền không thể làm tộc trưởng? Nưu Nhị Hoa đem trong tay heo đồng xương ném đi, sau đó chứng trạc đàng hoàng tiếp tục nói ra, bởi vì cái gọi là truyền thừa lớn hơn trời. Ta làm cha ta nữ nhi duy nhất, cha ta không có ở đây, ta tự nhiên là muốn nâng lên tộc trưởng chi vị. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Cha truyền nữ cũng là bình thường, khẳng định gia tộc làm việc tiểu tộc quần, không có vài đầu trâu cái chủng loại kia, cái này cũng không tính hiếm lạ. Diệp Vũ ý nghĩ này rất nhanh liền bị triệt để đẩy ngã. Đương Nưu Nhị Hoa đem nguyên một đầu nướng toàn heo ăn xong thời điểm, năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mỗi một người bọn hắn đều lộ ra dị thường cao lớn, trung quanh yêu khí ba động cũng là cực mạnh. Trong đó, riêng là yêu vương cảnh cường giả, liền khoảng chừng 3 tên nhiều, còn lại 2 cái cũng đều là tiên quân cảnh đỉnh phong. Như thế đội hình, không thể bảo là không xa hoa. Bọn hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức đem Nưu Nhị Hoa cho bảo hộ ở sau lưng, cùng sử dụng ánh mắt cảnh giác đánh giá đến phía trước Diệp Vũ. Tộc trưởng đại nhân, hắn là ai? Nghe được cái này băng lãnh thanh âm, Nưu Nhị Hoa lúc này nhíu mày, đối cầm đầu nam nhân nói ra, "Châu Lễ thúc thúc, ngươi đừng như vậy khẩn trương, vị này là ta mời tới quý khách, đêm nay kế thừa tộc trưởng nghi thức bên trên, ta hy vọng hắn đến xem lễ." Châu Lễ trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói ra, "Tộc trưởng đại nhân, kế thừa nghi thức can hệ trọng đại, không phải ta bản tộc yêu tộc tới, có chút khó làm." A Nưu Nhị Hoa lắc đầu liên tục, cũng tiến lên lôi kéo Châu Lễ đại thủ nói ra, "Ta không nha, ta không nha, ta liền muốn Diệp Vũ ca ca tới tham gia ta kế thừa nghi thức, hắn cũng là Nguyệt Vạn Thu Di Di bằng hữu a." Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại, đến, đối phận lại bị hàng một đầu. Không được, về sau ca ca xưng hô thế này, tuyệt đối không thể lại để cho Nưu Nhị Hoa lại để cao thấp để nàng kêu thúc thúc. Không phải tại Nguyệt Vạn Thu trước mặt, hắn làm như thế nào gọi? Cũng gọi a gì? Quá phận nha. Khiến người ngoài ý chính là, Châu Lễ đang nghe Diệp Vũ là Nguyệt Vạn Thu bằng hữu về sau, trên mặt lòng để phòng lập tức ít đi rất nhiều. Cùng bên người mấy vị đồng bạn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, lập tức trầm giọng nói ra, nếu là Vạn Thu đại nhân bằng hữu, cái kia hẳn là không có vấn đề. Diệp yêu bạn, ứng tộc ta dài yêu cầu, hoan nên ngươi đến ta Man Nưu nhất tộc xem lễ. Chương 854, Thư Không Lựa Cơm. Chương 854, Thư Không Lựa Cơm. Sắc trời dần dần muộn, Diệp Vũ đã đến Man Nưu nhất tộc đại điện phía trên. Nhìn xem hơn bạn đầu Nưu yêu nhóm bận rộn thân ảnh, trên mặt hắn biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. À, nguyên lai người ta cũng không phải là cái gì tiểu tộc quần, mà là chân chân chính chính đại yêu tộc à. Chỉ là có thể nhìn thấy, liền có hơn bạn đầu Nưu yêu đang buôn ba bận rộn, chớ nói chi là chúng quanh thủ vệ, cùng ở bên ngoài nên đón mang đến. Chậc chậc chậc, thật sự là hùng vĩ a. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, nếu không phải khổng lồ như thế chủng tộc, lại thế nào khả năng xuất hiện nhiều như vậy cao thủ? Ba cái yêu vương cảnh cường giả, loại thực lực này vô luận là để ở nơi đâu đều đầy đủ có bài diện. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, bên người chuyển tới một thanh âm êm ái. Có người nói cho ta nói, bằng hữu của ta tới, ta nguyên bản đang suy nghĩ sẽ là ai, nguyên lai là ngươi à. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh quen thuộc đã đi tới bên người. Chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Nguyệt Văn Thu. Đừng có năng động, không có khả năng gọi gì gì. Diệp Vũ cười lắc đầu, đem chuyện ban ngày đơn giản nói lên một lần. Cũng thẳng thắn biểu thị, không phải cố ý muốn bắt lấy bằng hữu của người danh nghĩa tới làm người trang, hoàn toàn là Nưu Nhị Hoa tự tác chủ trương. Nguyệt Văn Thu tiện tay vung lên, trên mặt kia cỗ thần bí lực lượng biến mất, lộ ra một trường thanh thuần đến cực điểm dung nhan tuyệt mỹ. Câu nói kia nói thế nào? Đẹp nhất bất quá là mối tình đầu. Mà Nguyệt Văn Thu liền tựa như mọc ra một trương mối tình đầu mặt, đơn giản liền như là nam nhân mộng tưởng. Trở lại thanh xuân. Lần này Diệp Vũ rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Nguyệt Văn Thu phải vận dụng yêu thuật, đem mình chân thực khuôn mặt che giấu. Nếu như không làm như vậy, rất có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Nguyệt Văn Thu ngồi ở bên người Diệp Vũ, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, đã hai hoa như vậy thích ngươi, ta cũng không để ý nhiều ngươi một người bạn như vậy. Tối thiểu ngươi lần trước cho ta cảm giác, coi như không tệ, ta có thể rõ ràng cảm giác được, ngươi là tốt yêu." Diệp Vũ xấu hổ cười một tiếng, "Lại bị phát tốt yêu thể sao? Làm sao? Hiện tại yêu giới lưu hành nói như vậy sao?" Vì không cho bầu không khí tiếp tục xấu hổ xuống dưới, Diệp Vũ tiện tay chỉ hướng chúng quanh bận rộn thân ảnh, mở miệng nói ra, "Hai hoa tộc nhân nhiều như vậy sao? Thật là khiến người ta không tưởng được. Bất quá nàng mới nguyên anh cảnh, có thể chấn được sao? Cha truyền nữ, dòng chính tương truyền, loại hành vi này đặt ở tiểu tộc quần bên trong, kỳ thật không có gì ma bệnh. Dù sao vốn là không có vài đầu yêu, cũng đều là thân thích, chỉ cần quan hệ chỗ tốt, không ai sẽ nói cái gì. Nhưng đại tộc bầy lại khác biệt. Rừng lớn, cái gì chim đều sẽ có. Nguyên Nưu Nhị Hoa lấy nguyên anh cảnh tu vi, thống linh yêu vương cảnh cường giả. Loại hành vi này quá mức đột ngột. Cho dù là đại bộ phận yêu tộc trong lòng đều tán thành, cũng sẽ có một phần nhỏ không phục. Đến lúc đó sẽ rất khó xử lý. Dù sao Dạ Cực Túy không chỉ một lần nói với Diệp Vũ qua, mạnh được yếu thua mới là yêu giới chân chính thiết luật. Nguyệt Văn Thu nhìn về phía đại điện chủ vị phương hướng, chậm rãi giảng thuật lên Man Nưu nhất tộc sự tình. Man Nưu nhất tộc cũng có thể xưng là Thiên Nưu nhất tộc. Bọn hắn chính là dược yêu thành phạm vi bên trong mạnh nhất nhất tộc. Nhưng các đời tộc trưởng đều vô tâm quyền lợi chi tranh, thế là vẫn luôn tại lãnh địa của mình bên trong, dẫn đầu tộc đàn hảo hảo tu hành. Nhưng mặc dù là như thế, tiền nhiệm dược yêu thành chi chủ Chu Nhật Hiền vẫn cảm thấy Man Nưu nhất tộc là loại uy hiếp. Dù sao bọn hắn bộ tộc này cường giả như mây, nếu là thật sự có lòng phản loạn, vậy coi như không tốt cứ vậy mà làm. Thế là liền làm lên hạt nhân nhập vương thành hành vi. Đầu tiên là thiết kế đem Nưu Nhị Hoa cho dẫn tới Dực Yêu Thành, sau đó sai người nói cho Man Nưu nhất tộc tộc trưởng Châu Sóng. Con gái của ngươi trong tay ta, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, nàng tùy thời biến thành thi thể. Châu Sóng mặc dù tức giận đến cực điểm, nhưng trở ngại Nưu Nhị Hoa sinh mệnh an toàn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Từ đó về sau, Châu Sóng liền trở thành trong tay Chu Nhật Hiển sắc bén nhất một cây đao. Nhiều năm chinh chiến, để hắn lưu lại ám tật vô số, thân thể sớm đã đến cực hạn, tại dầu hết đèn tắt thời điểm. Lại ngoài y muốn nghe được Chu Nhật Hiển tại Loạn Yêu Thành bị giết tin tức. Châu Sóng trước tiên muốn phái người đi đón Nưu Nhị Hoa trở về, nhưng không có nghĩ rằng, Nguyệt Vãn Thu đã sớm bắt đầu hành động. Nguyên lai tại trước kia thời điểm, Châu Sóng đối Nguyệt Vãn Thu từng có trợ giúp. Cái sau trước đó một mực tại bế quan, không biết tình huống ngoại giới. Đương nghe nói Nưu Nhị Hoa bị Dực Yêu Thành bắt đi xung làm hạt nhân thời điểm, trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ, lúc này mới có nàng tự mình đi Dực Yêu Thành tiếp hai hoa chẳng cảnh. Giản thật, đây cũng chính là Chu Nhật Hiển không có, bằng không, Nguyệt Vãn Thu cao thấp muốn cùng hắn ba bảo. Năm đó Man Nưu nhất tộc đối Nguyệt Vãn Thu ân tình thế nhưng là cực lớn. Nàng đã sớm muốn vì Man Nưu nhất tộc làm chút chuyện, đáng tiếc một mực không có cơ hội thôi. Nhưng dù vậy, Châu Sóng đã là rất cảm tạ Nguyệt Vãn Thu, có thể để cho bọn hắn cha con gặp nhau. Có lẽ là khúc mắc buông xuống nguyên nhân, về sau không bao lâu, Châu Sóng liền hoàn toàn chết đi. Tại trước khi vẫn lạc, hắn đã giao phó xong hậu sự, để Nưu Nhị Hoa tiếp quản Man Nưu nhất tộc, trở thành tộc trưởng mới nhận chức. Đối với quyết định này, không có bất kỳ người nào phản đối. Chỉ vì Nưu Nhị Hoa mặc dù cảnh giới thấp, nhưng huyết thống thuần khiết, càng là trăm vạn năm không thấy thể chất đặc thù. Bảy sát thần Nưu, cái này hoàn toàn chính là phúc duyên đại danh tử. Cổ tịch từng có tiên đoán, bảy sát thần Nưu chính là thượng tiên đối Man Nưu nhất tộc chiếu cố, không chỉ có người mang đại khí vận, lại có thể dẫn đầu Man Nưu nhất tộc đi hướng độ cao mới. Liền xong phần này tiên đoán, đừng nói Nưu Nhị Hoa vẹn vẹn chỉ là cái nguyên ánh cảnh, liền xem như cái luyện khí cảnh, tộc trưởng này chi vị cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nghe xong Nguyệt Vãn Thu giảng thuật về sau, Diệp Vũ biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc. Bảy sát, ít nhiều có chút quá mức a. Người ta kia cái gì mới ngũ sát a, ngươi cũng dám cả bên trên bảy sát rồi. Ông to lớn Nưu Giác Hào vang lên. Tất cả Nưu yêu thần sắc lập tức trở nên trang trọng, bọn hắn nhao nhao đi vào trên vị trí của mình, cung kính nhìn về phía phương bắc. Nguyệt Vãn Thu chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, bắt đầu. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng theo sát phía sau, thuận nàng ánh mắt nhìn về phía phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tám tên dáng người to con Nưu yêu, cộng đồng giơ lên một cái cự đại long liễn mà tới. Phía trên người đang ngồi chính là Nưu Nhị Hoa. Giờ này khắc này, nàng tỉ mỉ ăn mặc một trận, nhìn qua lộ ra trang trọng không ít. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn từ bắc mà đến, từng bước một hướng về đại điện chủ vị xuất phát. Khi đi ngang qua Diệp Vũ bên này thời điểm, Nưu Nhị Hoa thân hình hơi hướng về sau tới gần, cũng đột nhiên quay người, bụng trộm làm một cái hư không đào cơm bộ dáng. Một màn này, trong nháy mắt đem Diệp Vũ cười phun ra. Quả nhiên, hai hoa vẫn là cái kia hai hoa, dù là mặc vào hoa lệ áo bào, cũng không cải biến được ăn hàng bản chất. Một tay hư không đào cơm, thật sự là cười chết người. Chương 855, sinh mệnh chi hoàn. Chương 855, sinh mệnh chi hoàn. Man Nưu nhất tộc mặc dù tướng mạo thô kệch, nhưng rườm rà lễ tiết lại nửa điểm không ít. Bổ nhiệm tộc trưởng nghi thức kéo dài suốt một canh giờ, đến bây giờ cũng còn không có kết thúc. Nghe Diệp Vũ đều có chút buồn ngủ, nhịn không được ngáp liên tục. Bên cạnh Nguyệt Vãn Thu mặc dù cũng là như thế, nhưng lại cũng không biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ quy trình rốt cục chuẩn bị kết thúc. Ban ngày thấy qua yêu vương cảnh cường giả như lễ tuyên đọc xong tế thiên bố cáo về sau, đem trong tay quyển trục hợp ở, cao giọng nói ra, cho mời chấp pháp trưởng lão, như thế tiêu đại nhân, đến đây chuyển giao tộc trưởng tín vật. Tiếng nói mà rơi xuống, một cái khuôn mặt băng lãnh nam tử từ trên trời giáng xuống. Thân hình của hắn mặc dù đồng dạng cao lớn, nhưng so sánh dưới, muốn so cái khác Nưu tộc gầy gò không ít. Người này chính là tiền nhiệm tộc trưởng đệ đệ, Nưu Nhị Hoa thúc thúc Nưu Thế Tiêu, đồng thời cũng là Man Nưu nhất tộc chấp pháp đường trưởng lão. Hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp gấm, trong hộp đặt vào một cái từ bách hoa nhánh lập cỏ vòng. Nhìn qua rất là bình thường, nhưng cách nay đã chuyển thừa mấy chục năm, có lịch sử lâu đời. Nưu Thế Tiêu đi vào Nưu Nhị Hoa trước mặt, cái sau lập tức có chút xoay người. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận kế hoạch, lúc này, chỉ cần Nưu Thế Tiêu đem cỏ vòng đeo lên Nưu Nhị Hoa trên đầu, như vậy trận này kế thừa nghi thức cũng liền kết thúc mỹ mãn. Nhưng ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, Nưu Thế Tiêu lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì động tác. Rất nhanh, tất cả mọi người phát giác không đúng. Phụ trách cả chàng nghi thức Nưu Lễ tiến lên một bước, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, "Châu trưởng lão, ngươi đang chờ cái gì đâu? Hiện trường nhiều như vậy yêu bạn đều nhìn xem đâu. Vô luận có bất kỳ sự tình chờ hết thể kết thúc lại nói không được sao?" Nưu Thế Tiêu khẽ lắc đầu, sau đó có chút xoay người, một tay đặt tại Nưu Nhị Hoa trên bờ vai. "Hai Hoa, ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Kỳ thật ngươi làm Man Nưu nhất tộc tộc trưởng, ta vốn là ủng hộ. Nhưng có một số việc, ta thân là chấp pháp đường trưởng lão, thật là nhìn không được. Cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ làm tộc trưởng đi." Nưu Nhị Hoa có chút mờ mịt, hoàn toàn không rõ Nưu Thế Tiêu hiện tại rốt cuộc là ý gì. Không chỉ là nàng một người nghĩ mãi mà không rõ, ở đây tất cả yêu tộc đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhất là Man Nưu nhất tộc các cao tầng, lúc trước tiền nhiệm tộc trưởng tại vẫn lạc trước liền đã nói qua, muốn để Nưu Nhị Hoa tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Lúc kia, bọn hắn tất cả mọi người là đồng ý, làm sao hiện tại ngươi lại đứng ra làm dối? Mà lại, ngươi vẫn là Nưu Nhị Hoa thân nhị thúc, ngươi làm như vậy xứng đáng ngươi ca ca, xứng đáng ngươi chất nữ sao? Nưu Lễ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, đột nhiên ngăn tại Nưu Nhị Hoa trước mặt, lạnh giọng nói ra, "Châu trưởng lão, ngươi cũng đã biết người đang nói cái gì sao?" Nưu Thế Tiêu khinh thường cười một tiếng, sau đó đứng tại trên đài, đưa tay chỉ hướng Nguyệt Vãn Thu vị trí. "Chư vị đồng tộc, mời xem nhìn vị này nữ yêu." Nghe được câu này, ở đây tất cả yêu tộc ánh mắt đều đặt ở Nguyệt Vãn Thu trên thân. Đối với vị này người mặc vũ y thiếu nữ, kỳ thật phần lớn người đều cũng không lạ lắm. Nguyệt Vãn Thu trước đó cũng không có ít đến Man Nưu nhất tộc. Trong đó, Như Lễ bọn người càng là đối với lễ phép có thừa. Điểm này từ hôm nay ban ngày liền có thể nhìn ra, đang nghe Diệp Vũ là Nguyệt Vãn Thu bằng hữu về sau, lập tức liền buông xuống cảnh giác. Đây chính là Nguyệt Vãn Thu nhân cách bị lực. Như Lễ tiếng trầm nói ra, "Châu trưởng lão, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Như Thế Tiêu vẫn không có phản ứng hắn, mà là tự mình nói ra, đang ngồi bên trong, có chút yêu tộc có lẽ đối với cái này nữ cũng không lạ lắm, nhưng y nguyên có người không biết. Cho nên ở chỗ này, ta giới thiệu một chút cho mọi người. Nàng này tên là Nguyệt Vãn Thu, chân thân chính là trong truyền thuyết thần thú, Bạch Trạch. Nghe vậy, Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Bạch Trạch chính là thủy thú, có thể trừ ra thế gian hết thảy tà khí. Không chút nào khoa trương, đây chính là trong truyền thuyết chính nghĩa chi thú. Diệp Vũ cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì có Nguyệt Vãn Thu tồn tại địa phương, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy trong lòng rất là yên tĩnh. Cái này có lẽ chính là chính nghĩa khí tức sức cuốn hút. Trung quanh đám yêu tộc cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Dù sao tại yêu tộc bên trong, Bạch Trạch loại tồn tại này đã có gần trăm vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, cũng tương tự cảm thấy rất là mới lạ. Đối mặt vạn yêu nhìn chăm chú, Nguyệt Vãn Thu sắc mặt cũng lạnh xuống. "Châu trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Như Thế Tiêu cầm trong tay tượng trưng cho tộc trưởng tín vật cỏ vòng ném xuống đất, một cước đạp đi lên. Cử động như vậy, khiến cho ở đây tất cả man nhu nhất tộc nhóm nhau nhau đứng dậy, lớn tiếng trách cứ. "Uy, làm gì? Lớn mật, ngươi điên rồi phải không sao? Có nhục tiền bối, ngươi đáng chết ta." Hiện trường có thể nói là quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái giận tới cực điểm. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ cỏ vòng, chân thực tên là sinh mệnh chi hoàn. Nó không chỉ là man nhu nhất tộc tộc trưởng tín vật, càng là đã từng trị liệu đám tiền bối thánh vật. Ban đầu ở cổ sớm thời kỳ, man nhu nhất tộc gặp rủi ro, nếu không có sinh mệnh chi hoàn vì tổ tiên chữa thương, để bảo trụ một mạng. Chỉ sợ hiện tại man nhu nhất tộc đã sớm trở thành lịch sử. Cho nên, cái này sinh mệnh chi hoàn đối man nhu nhất tộc tất cả mọi người ý nghĩa trọng đại. Cho dù Như Thế Tiêu thân là chấp pháp đường trưởng lão, cũng không có tư cách tùy ý trả đạp. Nhưng cho dù đối mặt vạn người chỉ trích, Như Thế Tiêu không chỉ có không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra tán thưởng biểu lộ. "Tốt, tốt, tốt. Nhớ kỹ các ngươi hiện tại dáng vẻ phẫn nộ, thuận tiện dùng các ngươi kia đáng thương đầu óc suy nghĩ một chút. Chân chính sinh mệnh chi hoàn, có thể sẽ bị ta một cước giẫm thành bụi phân sao?" Một câu nói kia, để nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ở đây tất cả Như Yêu nhóm cũng cau mày lên. "Ngạch, giống như xác thực không thể nào. Trong truyền thuyết, sinh mệnh chi hoàn chính là thượng phẩm yêu tiên khí, làm sao lại bị đơn giản như vậy một cước giẫm nát? Hoàn toàn không thực tế a." Nưu Nhị Hoa không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp tiến lên nhặt lên một khối vỡ vụn nhánh cây. Dù nhẹ tay nhẹ bóp, đột nhiên biến thành một phấn. Cái này tựa hồ là hỏi cây nhánh cây. Hỏi cây, danh tự rất êm hay, kỳ thật tại yêu giới bên trong là phi thường thường gặp một loại cây gỗ, trên cành cây ẩn chứa cực yêu yêu khí, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài, cái gì dùng cũng không có. Như Thế Kiêu trên mặt hiện ra một vòng đùa cợt. "Đúng, ngươi nói không sai, đây chính là hỏi cây nhánh cây. Cùng sinh mệnh chi hoàn hoàn toàn không đắc bên cạnh. Ngươi bây giờ có phải hay không rất hiếu kỳ, chân chính sinh mệnh chi hoàn đến cùng ở đâu? Không ngại ngươi đi hỏi một chút ngươi tốt a gì, Nguyệt Vãn Thu a." Chương 856, có phải là ngốc hay không chương 856, có phải là ngốc hay không Nguyệt Vãn Thu thần sắc lộ ra rất là mê mang. Có quan hệ với sinh mệnh chi hoàn sự tình, nàng thật không biết chút nào. Thế là lạnh giọng nói đến, "Như Thế Tiêu, ngươi đến tụt cùng tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Các ngươi mang Như nhất tộc sinh mệnh chi hoàn, làm sao lại đến hỏi ta đâu? 80 năm trước, quyết gió hẻm núi, ca ca Như Thế Hùng đi ngang qua nơi đây, gặp được một tụ thương Bạch Trạch. Nguyên bản hắn không muốn nhiễm nhân quả, nhưng cân nhắc đối phương là trăm vạn năm không thấy Bạch Trạch, cuối cùng vẫn dừng bước lại. Tinh thông thôi diễn chi đạo hắn, lập tức bắt đầu thôi diễn. Cuối cùng được đến kết luận là, tên này Bạch Trạch trong tương lai thời khắc sẽ cứu mình nữ nhi ba lần. Ca ca Như Thế Hùng trong lòng đại chấn, bởi vì hắn rất rõ ràng, nhà mình nữ nhi Như Nhị Hoa phúc duyên quá dày, mệnh cách không mạnh, một mực lo lắng không cách nào thuận lợi trưởng thành. Nhưng bây giờ lại gặp được một có thể cứu nữ nhi ba lần Bạch Trạch, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Như Thế Hùng đem Bạch Trạch mang về trong tộc, dốc lòng trị liệu, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng, vẫn như cũ vô lực hồi thiên. Mắt thấy đối phương sắp chết, hắn dứt khoát kiên quyết lấy ra Man Nhu nhất tộc sinh mệnh chi hoàn, đem nó phong ấn tại Bạch Trạch tâm mạch bên trong. Chỉ cần trăm năm thời gian, liền có thể triệt để chữa trị xong thương thế trên người. Nhưng ở trong lúc này, tuyệt đối không thể đem lấy ra, bằng không, tất nhiên thất bại trong gắng sức. Kỳ thật, cũng chính là nguyên nhân này, ca ca Như Thế Hùng lúc trước sắp chết thời điểm, mới có thể thống khổ như vậy. Như sinh mệnh chi hoàn còn ở đó, hắn kỳ thật có thể không cần chết ta. Như Thế Kiêu chậm rãi giảng thuật ra hết thảy. Sau khi nghe xong, toàn trường đều kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Man Nhu nhất tộc sinh mệnh chi hoàn, vậy mà lại tại một ngoại nhân trên thân. Nguyệt Vãn Thu thân ảnh cũng có chút bất ổn. Nàng trước đó xác thực bị Như Thế Hùng đại ân, chính là cái này ân cứu mạng. Về phần cứu mình động cơ, Nguyệt Vãn Thu cũng không có xoắn xuýt. Nguyên bản song phương vốn là không quen không biết, cứu là tình cảm, không cứu là bản phận. Như Thế Hùng đối nàng có ân, nàng đương nhiên sẽ không đối Như Nhị Hoa thấy chết không cứu. Nhưng cũng thật không biết, là sinh mệnh chi hoàn cứu mình một mạng. Càng không biết, nguyên lai Như Thế Hùng nguyên lai là có thể không cần chết, chỉ cần đem trong cơ thể mình sinh mệnh chi hoàn lấy ra là đủ. Một cỗ áy náy ở trong lòng trong nháy mắt lan tràn ra. Cùng lúc đó, Như Nhị Hoa nhìn về phía Nguyệt Vãn Thu thần sắc cũng biến thành phức tạp. Như Thế Kiêu rèn sắc khi còn nóng nói ra, "Nguyên bản đâu, chuyện này ta chuẩn bị nát ở trong lòng. Nhưng ta mỗi khi trông thấy Nguyệt Vãn Thu thời điểm, đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Ta thừa nhận, ca ca ta Như Thế Hùng có lỗi, hắn sai liền sai bởi vì tư tâm của mình, vậy mà cầm chúng ta mang như nhất tộc tín vật đi cứu ngoại nhân. Loại hành vi này, đơn giản chính là ăn cây táo rào cây sung, hắn không xứng làm mang như nhất tộc tộc trưởng. Cho nên tại trước khi chết đề cử, ta cho rằng cũng không làm được số. Hai Hoa, ta mặc dù là người thân thúc thúc, nhưng cùng lúc ta cũng là chấp pháp đường trưởng lão. Có mấy lời, ta nhất định phải nói. Cha nợ nữ thường. Cha ngươi phạm sai lầm, ngươi phải nhận lệnh tới. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, từ Nguyệt Vãn Thu thể nội đem sinh mệnh chi hoàn lấy ra, cũng nhường ra tộc trưởng chi vị, phạt cực khổ rừng bế quan ngàn năm. Hai, sinh mệnh chi hoàn có thể tạm thời không lấy ra, để Nguyệt Vãn Thu cùng ta Man Nhu nhất tộc ký kết chủ phó khế ước, từ đó về sau, nàng sẽ thành chúng ta Man Nhu nhất tộc người hầu, cung cấp chúng ta thúc đẩy, lấy hoàn lại năm đó ân cứu mạng. Đương nhiên, ngươi tộc trưởng chi vị y nguyên muốn từ bỏ, chỉ bất qua công tội bù nhau, có thể miễn cực khổ rừng bế quan ngàn năm nỗi khổ. Như thế kêu một phen, để hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Man Nhu nhất tộc cao tầng ánh mắt đã xuất hiện biến hóa. Nếu có thể thu hoạch một cái bạch trạch người hầu, sinh mệnh chi hoàn trăm năm sử dụng, cũng là không lỗ. Về phần Nhu thế kêu một mực nhấn mạnh, để Nhu nhị hoa từ bỏ tộc trưởng một vị chân chính ý đồ, kỳ thật tất cả mọi người biết. Bất quá là mình muốn kế vị thôi. Tộc trưởng chi tranh, từ xưa giờ đã như vậy. Huống chi, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Nhu thế hùng sát thực có lỗi. Để Nhu nhị hoa từ bỏ giới này tranh cử, đến đời tiếp theo lại tiếp nhận tộc trưởng chi vị, cũng không có gì chỗ xấu. Dù sao còn nhỏ, nhiều lắng động là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Man Nhu nhất tộc nhị trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, chuẩn. Ngay sau đó, còn lại các trưởng lão cũng đều nhao nhao phụ họa. Gặp tình hình này, Nhu nhị hoa trực tiếp quỳ xuống, lắc đầu liên tục. Không, không được. Nếu như nhị thúc ngươi nói là sự thật, đem sinh mệnh chi hoàn lấy ra, Di Di sẽ chết. Mà lại, nàng sao có thể ký kết chủ tớ điều ước đâu? Không thể dạng này. Tộc trưởng chi vị ta từ bỏ, cực khổ rừng ta cũng nguyện ý đi, chỉ cầu nhị thúc lại thư thả một chút, đợi trăm năm kỳ hạn đến về sau, Di Di khẳng định sẽ đem sinh mệnh chi hoàn lấy ra trả cho chúng ta. Như thế kêu cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Nhu nhị hoa cầu khẩn, mà là đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Vãn Thu trên thân. Ngươi nói thế nào? Ký kết chủ tớ điều ước, vẫn là chủ động đem sinh mệnh chi hoàn lấy ra muốn chết, hoặc là chuẩn bị giống tặc đồng dạng chạy khỏi nơi này. Nguyệt Vãn Thu thân hình chấn động, ký kết chủ tớ điều ước khẳng định là không thể nào. Bạch Trạch nhất tộc tiêu ngạo không cho phép nàng làm như thế. Về phần giống tặc đồng dạng chạy trốn, kia liền càng không thực tế. Nếu như cứ như vậy đi, vậy mình coi như thật giống tặc, mà lại kể từ đó cũng sẽ hại Nhu nhị hoa. Mặc kệ tiền nhiệm tộc trưởng đến tột cùng là ra ngoài cái mục đích gì cứu nàng, nàng là thật rất thích Nhu nhị hoa vị tiểu cô nương này, thực sự không đành lòng cứ như vậy nhìn nàng chịu khổ. Nguyệt Vãn Thu suy tư sau một lát, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói ra, ta nguyện ý đem sinh mệnh chi hoàn lấy ra, cam tâm chịu chết, động thủ đi. Như thế kêu có chút nheo mắt lại, đây cũng không phải là hắn muốn đáp án, hắn chân chính muốn là trở thành bạch trạch chủ nhân, lợi dụng Nguyệt Vãn Thu lực lượng để hoàn thành trong lòng đại nghiệp, mà không phải nhìn xem Nguyệt Vãn Thu đi chết ta. Ngay lúc này, Diệp Vũ trực tiếp đứng dậy, đem Nguyệt Vãn Thu kéo đến phía sau mình, trầm giọng nói ra, ngươi có phải hay không ngốc à? Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Nguyệt Vãn Thu chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc có chút mê mang. Đây là lần thứ nhất có người nói như vậy nàng, nhưng càng là như thế, Diệp Vũ liền càng giận không chỗ phát tiết. Đúng là điên. Hiện trường chẳng cảnh, liền như là số khổ nữ chính nhận hết làm khó dễ, chuẩn bị cam tâm tìm chết. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Diệp Vũ thật sự là một ngụm ngột ngạt ngăn ở trong lòng, không phát không được a. Lập tức đưa tay chỉ hướng Nhu Nhị Hoa, nghiêm nghị nói ra, ngươi đứng lên cho ta. Có lẽ là bởi vì ngữ khí quá nghiêm khắc lệ, Nhu Nhị Hoa không dám có bất kỳ phản bác, lúc này đứng dậy, rụt rè nắm tay mình chỉ. Chương 857, gầy Nhu đồng đẳng với mảnh cầu. Chương 857, gầy Nhu đồng đẳng với mảnh cầu. Nhìn xem Diệp Vũ xa lạ bộ dáng, Nhu Thế Tiêu có chút nheo cặp mắt lại. Người này là ai? Trước đó tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Từ trên thân yêu khí ba động đến xem, tựa hồ chỉ là yêu quân cảnh trung kỳ. Tu vi như thế, dựa vào cái gì dám như thế quát lớn Nguyệt Vãn Thu cùng Nhu Nhị Hoa? Mà lại, hắn tựa hồ cũng không có trúng chiêu a. Mặc dù nghĩ không rõ lắm nguyên nhân, nhưng Nhu Thế Tiêu nhưng cũng không tính buông tha hôm nay cái cơ hội tốt này. Thế là lạnh giọng nói ra, ngươi là người phương nào? Ngươi quản ta là ai? Diệp Vũ tức giận phản đối một câu về sau, tiện tay chỉ Nhu Nhị Hoa cùng Nguyệt Vãn Thu. Hai người các ngươi mình nhìn xem, hiện tại cũng thành hình dáng ra sao? A, một cái bạch trạch, một cái bảy sát thần yêu, nghe đều một cái so một cái mạnh, làm sao gặp được chuyện, đều bất động đầu óc. Đầu này gầy trâu nói cái gì chính là cái đó. Ngay cả nửa điểm hoài nghi đều không có. Giờ này khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ, Diệp Vũ thanh âm rõ ràng chuyển đến mỗi cái yêu trong lỗ tai. T, cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện quả thật có chút không đúng. Toàn trường tiết tấu tựa hồ cũng bị Như Thế Kiêu cho mang theo đi. Vô luận hắn nói cái gì, chúng yêu vậy mà không có nửa điểm hoài nghi, phản phất hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông. Tình hình như thế, không khỏi cũng quá mức quái gì a. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Man Như nhất tộc trưởng lao nhóm cũng bắt đầu nhịn không được xì xào bàn tán. Nguyệt Vãn Thu cũng không nhịn được hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Như Thế Kiêu. Nhìn xem ở đây chúng yêu đều đối với mình lên lòng nghi ngờ, Như Thế Kiêu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Kỳ thật đám người đoán cũng không sai. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều trúng huyễn thuật. Tại Như Thế Kiêu một cước đem giả sinh mệnh chi hoàn giẫm nát sana, hắn huyễn thuật cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá loại này huyễn thuật cũng không phải là đem người triệt để kéo vào trong ảo cảnh, mà vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ tê liệt tâm thần, làm cho tất cả mọi người thuận lời của hắn bắt đầu liên tưởng. Lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong, cực kỳ nhỏ, không có truyền thống huyễn thuật cái chủng loại kia mãnh liệt trên lệch cảm giác, lại thêm như thế kêu nói sự tình quá mức bạo, cho nên ở đây tất cả yêu tộc đều không có chú ý tới. Nhưng Diệp Vũ nghiêm nghị vừa quát, khiến cho chúng yêu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đây chính là môn này huyễn thuật lớn nhất tệ nạn. Lặng yên không một tiếng động, đồng thời cũng rất dễ vỡ vụn. Cùng hồ yêu nhất tộc mị hoặc chi ngôn rất tương tự, đương bị đánh thức trong nháy mắt, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Như thế kêu sắc mặt trở nên dữ tợn. Ghê tởm, vì sao lại như thế, rõ ràng lập tức liền muốn thành công. Cái này tiên quân cảnh dê yêu vì cái gì có thể êm đẹp đứng ở chỗ này? Hắn không biết là, cái này toàn bộ đều thuộc về công tại Nưu Nhị Hoa. Không sai, chính là mình cháu gái ruột. Lúc trước Nưu Nhị Hoa cùng Diệp Vũ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Cảm Thiên Nưu hộ tâm ngọc, nhưng vẫn luôn ở trên người Diệp Vũ đâu. Đây cũng là Diệp Vũ vì cái gì không có chúng chiêu chân chính nguyên nhân. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, Nưu Thế Kiêu là bạn bạn sẽ không thừa nhận mình động tay chân. Nếu không tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thế là Nưu Thế Kiêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lúc này bị cắn ngược lại một cái nói, từ lâu tới vô tri yêu tộc, cũng dám công nhiên nhục mạ chất vấn ta. Ta là Man Nưu nhất tộc chấp pháp đường trưởng lão, ngươi là thân phận gì? Huống chi, nơi này là ta Man Nưu nhất tộc lãnh địa, có ngươi chuyện gì? Thật sự là không biết mùi vị. Hộ vệ ở đâu? Lập tức đem nó bắt lại cho ta, tại chỗ giết sát. Nghe được lời nói này, Man Nưu nhất tộc bọn hộ vệ tả hữu nhìn nhau, nhưng vẫn là tiến lên một bước. Như thế Tiêu nói không sai, hắn chính là chấp pháp đường trưởng lão, có được triệu tập quyền lợi của bọn hắn. Huống chi, Diệp Vũ là ngoại lai yêu tộc, không có đạo lý vì một cái ngoại lai yêu tộc mà đắc tội bổn tộc trưởng lão a. Gặp tình hình này, Nguyệt Văn Thu lập tức tiến lên chuẩn bị bảo hộ Diệp Vũ an nguy. Mang Nưu Nhị Hoa cũng là lớn, dừng tay, toàn bộ đều lui về cho ta, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, các ngươi bất luận kẻ nào không được lộn xộn. Như thế Tiêu hừ lạnh nói, hai hoa à, ta cũng đã sớm nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng trước. Hiện tại ngươi còn chưa thừa bị, liền đã tuổi trò ra bên ngoài mặt. Như thật làm cho ngươi làm tộc trưởng, vậy chúng ta Man Nưu nhất tộc còn không bị ngoại lai yêu vật khi dễ chết à? Lời nói này hoàn toàn chính là tại đổ thêm dầu vào lửa. Bắt giữ Nưu Nhị Hoa trong lời nói lộ thủng tiến hành công kích, để Man Nưu nhất tộc chúng yêu đối sinh lòng nghi kích. Quả nhiên, một ít tộc nhân cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tại yêu tộc bên trong, đoàn kết hai chữ rất trọng yếu. Dù là thật là tộc nhân phạm sai lầm, cũng quyết không thể đi giúp ngoại nhân nói. Cái này vẫn là phạm vào đại quy kỵ. Nưu Nhị Hoa lúc nào trải qua tình cảnh như thế, trong lúc nhất thời lập tức tay chân luống cuống. Đội vàng ý nghĩ giải thích, nhưng lại không biết phải làm thế nào mở miệng mới tốt. Gấp hai mắt đỏ bừng, mắt thấy là phải rơi lệ. Diệp Vũ lại không nóng không đội phủi tay, châm chọc nói, ngươi đầu này gầy trâu thật sự là tốt một mép, giam ba câu liền đưa ngươi cháu gái ruột nói đều muốn khóc, ngươi cái này nhị thúc nên được thật là xứng trước a, không biết còn tưởng rằng ngươi là muốn đưa ngươi chất nữ bất tử, tự mình làm tại vị trí tộc trưởng đâu. Bị nói thẳng phá tâm sự, Nưu Thế Kiêu sắc mặt lần nữa trở nên khó coi vô cùng. Mà lại, gầy trâu hai chữ tại Man Nưu nhất tộc bên trong, vũ nhục tính cực lớn. Giống như đối nam sinh xưng hô mảnh chó. Như thế Kiêu lúc này cũng nhịn không được nữa. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Nhiễu loạn ta thúc cháu tình cảm, ngươi đáng chết. Tiếng nói mà vừa dứt, Như thế Kiêu trong nháy mắt đi tới Diệp Vũ trước mặt, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ. Thấy thế, Nguyệt Văn Thu tự nhiên muốn chủ động ngăn cản. Nhưng có người còn nhanh hơn nàng. Diệp Vũ đúng tay một cái, lúc này thi triển lên ngàn mộng ảo thuật. Giờ khắc này, Như thế Kiêu trực tiếp bị ổn định ở nguyên địa, cả người chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nguyệt Văn Thu không thể tin quay đầu nhìn lại. Nàng thật không cách nào tưởng tượng, lấy Diệp Vũ yêu quân cảnh tu vi, đến cùng là thế nào khống chế lại Như Thế Kiêu vị này yêu vương cảnh cường giả. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, làm sao có thể nói không nhìn liền không nhìn. Không chỉ có Nguyệt Văn Thu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái khác tất cả yêu tộc cũng giống như thế. Mà Như Lễ nhóm cường giả cũng ngay đầu tiên tiến lên, đội vàng hô, đường giết châu trưởng lão. Bất kể nói thế nào, Như Thế Kiêu trung quy là Man Như nhất tộc chấp pháp đường trưởng lão. Mặc dù là người tranh chua chút, nhưng ở không có phạm phải sai lầm lớn tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Như Thế Kiêu bị ngoại đến yêu tộc giết chết à. Diệp Vũ đưa tay ngăn trở bọn hắn tiến lên, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, ta không có ý định giết hắn. Ta chỉ là muốn từ trong miệng hắn nghe được chân chính sự thật, mà cũng không phải là hồ biên loạn tạo chuyện ma quỷ. Chương 858, gấp bội ban thưởng chương 858, gấp bội ban thưởng Diệp Vũ một phen, để Man Nưu nhất tộc tất cả yêu tộc đều ngừng lại. Chân chính sự thật. Chúng yêu nhìn trái ngó phải, không có bất kỳ người nào lại tiếp tục hướng về phía trước. Mà mấy tên trưởng lão cũng lâm vào trầm tư bên trong. Chuyện năm đó, thật là giống như thế Kiêu nói như vậy. Vẫn là nói có ẩn tình khác, dạng thật, bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ. Nhưng để một cái ngoại lai yêu tộc khống chế Như Thế Kiêu, chung quy không phải chuyện gì tốt. Nghĩ rõ ràng điểm này, bọn hắn vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng Diệp Vũ nhưng cũng không có cho bọn hắn cơ hội này, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, "Như Thế Kiêu, ngươi hôm nay đến tụt cùng muốn làm gì?" Như Thế Kiêu hai mắt nhắm nghiền, tự lẩm bẩm, "Hôm nay ta nghĩ bức Như Nhị Hoa rời khỏi tộc trưởng chi vị. Nàng bất quá là cái tiểu yêu, dựa vào cái gì thừa vị? Chỉ bằng ta tử quỷ kia ca ca là cha nàng sao? A, ta đã sớm không phục. Trước đó là nàng mạng lớn, ta an bài nhiều lần chặn giết đều thất bại, nhưng không quan hệ. Chỉ cần chuyện hôm nay thành, tộc trưởng chi vị vẫn là ta. Chờ ta thượng vị về sau, trước tiên cùng Nguyệt Văn Thu ký kết chủ tớ điều ước, để nó trở thành trong tay của ta lưới dao, giúp ta đoạt được Dực Yêu Thành chi chủ vị trí." Nghe được lời nói này về sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Man Nưu nhất tộc trưởng lão nhóm cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Như Thế Tiêu muốn trở thành Man Nhu nhất tộc tộc trưởng, chuyện này không gì đáng trách. Ai không muốn tiến thêm một bước? Nhưng ngươi muốn đối với mình cháu gái ruột động sát thủ, đây quả thực là không bằng cầm thú. Nhu Nhị Hoa là tương lai tộc trưởng, chuyện này là sớm đã dự định. Ngươi sắp xếp người đi chặn giết, ý theo Man Nhu nhất tộc gia quy, giết ngươi 1000 lần đều không đủ. Tự giết lẫn nhau chi châu, chết không yên lành a. Nhu Nhị Hoa cũng không nhịn được hướng về sau rút lui nửa bước. Nàng thật chưa hề nghĩ tới, mình thân thúc thúc vậy mà lại nghĩ tới muốn giết nàng, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà đình chỉ hỏi thăm, mà là tiếp tục nói ra, như vậy ngươi đêm nay nói tới hết thảy là thật sao? Thì như, sinh mệnh chi hoàn sự tình. Như Thế Tiêu mở miệng nói ra, sinh mệnh chi hoàn sự tình là ta lập ra. Chân chính sinh mệnh chi hoàn ta cũng không biết ở nơi nào, cho nên ta suy đoán, có thể là bị ca ca ta cầm đi cứu Nguyệt Văn Thu. Bất quá cụ thể có hay không có, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn đứng tại đạo nghĩa điểm cao bên trên, để Nguyệt Văn Thu hổ thẹn chi tâm, từ đó bức bách nàng ký kết chủ phó khế ước. Đến lúc đó tập kết toàn Man Nhu nhất tộc lực lượng, cho dù Nguyệt Văn Thu muốn phản kháng, cũng căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đồng thời ta vì để cho tất cả mọi người tin tưởng ta nói lời, ta còn đối tất cả mọi người thi triển một cái ảo thuật nhỏ nhỏ, để bọn hắn sẽ không chất vấn ta nói tất cả lời nói, chỉ bất quá đây hết thảy, toàn bộ đều bị ngươi làm hỏng. Ta hận không thể đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, lấy nói tới chỗ này, Như Thế Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra. Vô cùng hoảng sợ cấp tốc lui về phía sau. Thằng đến kéo ra 100 mét khoảng cách mới rốt cục đình chỉ. Hỗn đản, ngươi vậy mà đối ta sử dụng huyễn thuật. Ta vừa mới nói tới hết thảy, toàn bộ đều là giả, đều là tiểu tử này dùng huyễn thuật hướng dẫn ta nói như vậy. Như Thế Tiêu ngay đầu tiên lựa chọn giải thích, nhưng lựa chọn tin tưởng hắn người cũng không có bao nhiêu. Đại bộ phận yêu tộc đều vẫn là cầm thái độ hoài nghi, nhất là liên tưởng đến trước đó Như Thế Tiêu sợ tác sở vi, hắn cái này tính cách cũng không phải là không làm được loại sự tình này. Diệp Vũ trực tiếp hướng về phía trước bổ đao, có phải giả hay không, không bằng đem ngươi thần hồn rút ra hỏi một chút liền biết. Ta tin tưởng, siêu hồn chi thuật phải làm không phải giả vờ a, như thực sự không tin được ta, để các ngươi Man Nhu nhất tộc người đầu thủ, chung quy là chưa làm gì sai a. Ngươi, Như Thế Tiêu nhất thời nghẹn lời, là có hay không giả, chính hắn lại há có thể không biết. Giờ này khắc này, đã bị Diệp Vũ dồn đến góc tường. Vô luận như thế nào giải thích, chỉ sợ cũng sẽ không đổi lấy tất cả mọi người tin tưởng. Đây là quá ghê tởm, không có nghĩ rằng đến cuối cùng một bước này, vậy mà thất bại trong gang tấc. Như Thế Tiêu thật hận không thể hiện tại liền đem Diệp Vũ nghiền xương thành tro, nhưng lại kiên kỵ đối phương huyễn thuật. Thế là liền muốn lấy quay người rời đi nơi đây trở về sau lại tính toán sau. Bất quá đáng tiếc là, đã không ai cho hắn cơ hội này. Nguyệt Văn Thu hư không điểm nhẹ, trước mặt không gian giống như gợn sóng nước, trận trận choáng mở. Mà Như Thế Tiêu toàn thân phảng phất bị trong nháy mắt định trụ, căn bản là không có cách di động mấy may. Thừa này thời cơ, Diệp Vũ ngón tay bước khẽ, một chương tử sắc phủ chú chống giống mà sinh. Thái thượng sắc mệnh phủ, nguyên hoa chi lực. Bên trên bầu trời, ánh trăng trong sáng bộc phát ra cực mạnh quang mang, trong nháy mắt rót vào Như Thế Kiêu thể nội. Cái sau muốn đi trong nháy mắt nổ tung lên. Một sợi thần hồn hư ảnh xuất hiện, còn muốn dãy rủa đảo tẩu, nhưng lại bị Diệp Vũ một thanh nắm trong tay. Lập tức đối ở đây Man Nhu nhất tộc nói ra, có người nào muốn tới tiến hành cái này siêu hồn chi thuật, nhìn xem đến cùng ai đúng ai sai. Đưa tay ở giữa diệt sát yêu vương cảnh cường giả, giờ khắc này, tất cả trong mắt yêu tộc đều hiện lên ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Mấy vị trưởng lão nhao nhao đứng dậy, mở miệng nói ra, "Yêu bạn, đem Như Thế Kiêu thần hồn giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ công bằng đối đãi." Diệp Vũ cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt đặt ở trên thân Như Nhị Hoa. Gặp cái sau gật đầu về sau, mới đưa Như Thế Kiêu thần hồn ném đi ra. Mấy tên trưởng lão tiếp được về sau, theo bản năng liền muốn hiện trường siêu hồn, nhưng nhìn thấy chung quanh đông đảo yêu tộc sau, căn cứ việc xấu trong nhà không ngoài dương thái độ, cuối cùng vẫn thiết hạ một tầng kết giới bình chướng. Đem Như Nhị Hoa kéo vào về phía sau, bắt đầu thi triển siêu hồn chi thuật. Cùng lúc đó, Diệp Vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Kiểm tra đến túc chủ vỡ vụn tà ác yêu tộc kế hoạch, cũng cứu vãn Bạch Trạch cùng bảy sắc thần như vận mệnh bi thảm, đây là chính nghĩa tiến hành. Ban thưởng 2000 chính nghĩa điểm. Kiểm tra Bạch Trạch cùng bảy sắc thần như đều là thân phụ người có đại khí vận, ban thưởng gấp bội. Tổng cộng thu hoạch được 4000 chính nghĩa điểm. Nghe được tin tức này về sau, Diệp Vũ nhịn không được mừng rỡ trong lòng. Thật không nghĩ tới tham gia một cái kế nhiệm tộc trưởng nghi thức, vậy mà thu được 4000 chính nghĩa điểm. Đây thật là thỏa thỏa niềm vui ngoài ý muốn a. Cảm ơn ngươi. Một giây sau, Diệp Vũ trong tâm hải vang lên Nguyệt Văn Thu thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, Nguyệt Văn Thu khẽ gật đầu, tiếp tục dụng tâm âm thanh truyền âm phương thức nói ra, nếu như không phải lần này ngươi xuất thủ, chủ phó khế ước ta có lẽ không ký chính thức, nhưng ta sẽ tự sát chết ở chỗ này. Cho nên, thật rất cảm ơn ngươi. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, nói quá lời. Mà lúc này đây, hắn đột nhiên tại yêu bầy bên trong, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Kiếm vị Ngô Công Tỉnh Nghiêm Tân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, yêu trong đám Tỉnh Nghiêm Tân tà mị cười một tiếng, ẩn nấp tại yêu bầy bên trong. Chương 859, ba người mồ ịt ta yêu tộc hạnh phúc khoái hoạt cùng một chỗ. Chương 859, ba người mồ ịt ta yêu tộc hạnh phúc khoái hoạt cùng một chỗ. Diệp Vũ đối Tỉnh Nghiêm Tân cái này yêu tộc, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc trước chính là gia hỏa này, trộm lấy loạn yêu thành trăm tên còn nhỏ yêu tộc, để cho mình ra ngoài đỉnh lôi. Về sau càng là trực tiếp tự mình ở trong thành đối với mình động thủ. Lần kia nếu không phải là Dạ Cực Túy hiện thân, lấy lúc trước Diệp Vũ cảnh giới tu vi, thật sẽ khá phiền phức. Hiện nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, Diệp Vũ đã từng hoài nghi tới, Dạ Cực Túy chết, có thể sẽ cùng Tỉnh Nghiêm Tân giá hỏa này có quan hệ. Chỉ bất quá một mực không có chứng cứ thôi. nhưng căn bản không trọng yếu, chỉ cần bắt được gia hỏa này, trực tiếp lục soát hắn hồn là đủ. Loại này yêu tộc, chết không có gì đáng tiếc. Cho nên Diệp Vũ không có chút gì do dự, lập tức thân hình chớp động, muốn đi tìm Tỉnh Nghiêm Tân tung tích. Nhưng cái sau lại phảng phất hư không tiêu thất, triệt để không thấy tung tích. Nguyệt Văn Thu phát hiện Diệp Vũ dị dạng, lập tức cũng tới đến bên cạnh hắn. Thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vũ thấp giọng nói ra, nhìn thấy một cái tiểu nhân, bất quá đảo mắt thời gian lại biến mất. Nguyệt Văn Thu thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cần hỗ trợ, cứ mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Hiển nhiên, Nguyệt Văn Thu là muốn báo đáp Diệp Vũ ân cứu mạng, nhưng lại bị cái sau cự tuyệt. Nếu quả như thật là Tỉnh Nghiêm Tân giết Dạ Cực Túy, như vậy thủ này, Diệp Vũ muốn mình tự tay báo. Dù sao đối với hắn mà nói, Dạ Cực Túy xem như cái không tệ trưởng bối. Loại kia yêu mến chi tâm, hắn nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà vừa lúc này, Man Nhu nhất tộc trưởng lao nhóm, cũng triệt bỏ quanh thân cái giới. Nhìn qua ở đây tất cả chúng yêu, trầm giọng nói ra, như thế tiêu tâm tư ác độc, bị phạt thần hồn lưu vong cực khổ lâm tam ngàn năm. Còn Nhu Nhị Hoa, sẽ thành chúng ta Man Nhu nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức. Ngay vậy, ở đây chúng yêu một mảnh xôn xao. Man Nhu nhất tộc cực khổ rừng, thế nhưng là nổi danh hung địa. Cực hạn âm lãnh cương phòng, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu huyết đủ. Thỉnh thoảng còn có địa tâm chi hỏa thoát ra, thiêu đốt thần hồn. Dù cho là chuyên tu rèn thể chi thuật yêu tộc, cũng khó có thể ở trong đó nghỉ ngơi thời gian ngàn năm. Mà Nưu Thế Tiêu mặc dù là yêu vương cảnh cường giả, nhưng yêu thân đã vỡ, chỉ còn một sợi thần hồn. Dưới loại trạng thái này, đừng nói 3000 năm, chính là 300 năm cũng nhịn không được. Lưu vong 3000 năm, cái này hoàn toàn chính là muốn để Nưu Thế Tiêu chết ở nơi đó. Xem ra, Nưu Thế Tiêu trước đó lời nói cũng không phải là hư giả, hắn là thật muốn giết mình cháu gái ruột, chiếm tộc trưởng chi vị, thật sự là quá ghê tởm. Nưu Nhị Hoa thần sắc có chút phức tạp. Hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, để nàng cũng không thành thục tâm linh trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng hết thảy vẫn là phải tiến hành tiếp. Về sau, Nưu Nhị Hoa thuận lý thành chương hoàn thành tiếp nhận tộc trưởng nghi thức. Chỉ bất quá, tượng trưng cho tộc trưởng tín vật sinh mệnh chi hoàn, lại là từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Các trưởng lão cũng đều phi thường ăn ý, không có nói chuyện này. Dù sao sinh mệnh chi hoàn mất đi, cả một tộc bảy đều thật mất mặt, cho nên nhất định phải lặng lẽ đem nó tìm trở về mới được. Đương nghi thức kết thúc về sau, Nưu Nhị Hoa cảm xúc còn rất là trầm thấp. Nguyệt Văn Thu không đành lòng nhìn nàng bộ dáng như vậy, thế là liền chủ động tiến lên đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Diệp Vũ từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chuỗi sáng chói dây chuyền, đặt ở Nưu Nhị Hoa trong lòng bàn tay. Tính làm ta tặng cho ngươi trở thành tộc trưởng hạ lễ, hy vọng ngươi có thể hài lòng điểm. Đây là Diệp Vũ tại du lịch bên trong, ngẫu nhiên có được đồ vật, vốn là dự định đưa cho Nam Cung Kính Đường. Nhưng bây giờ nhìn Nưu Nhị Hoa như thế không vui, Diệp Vũ quả quyết lựa chọn nhịn đau cắt thịt. Vật này phẩm giai mặc dù không cao, nhưng thắng ở đẹp mắt. Hơn nữa còn có nhất định phòng ngự công năng, cũng coi là không tệ. Nưu Nhị Hoa nhìn xem trong lòng bàn tay lấp lánh dây chuyền, nhịn không được mở to hai mắt. Cảm ơn đại ca ca, lễ vật này ta rất thích. Di Di, ngươi giúp ta đeo lên được không? Đằng sau câu nói kia là hướng về phía Nguyệt Văn Thu nói. Cái sau tự nhiên không có cự tuyệt, lúc này giúp Nưu Nhị Hoa đeo ở trên cổ. Sát thực đẹp mắt, nhưng Diệp Vũ cũng sát thực không vui, xương hô thế này là không đổi được sao? Dù sao chính là muốn so người khác thấp một nửa. Hắn đưa tay vỏ rối Nưu Nhị Hoa tóc, xem như nho nhỏ trả thù. Đi, ta còn có việc, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. A, người cái này muốn đi à? Nưu Nhị Hoa cùng Nguyệt Văn Thu đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Diệp Vũ cười nói, không có cách, ta còn có sự tình khác muốn làm, đi trước một bước. Tiếng nói mà vừa dứt, cả người liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tỉnh Nghiêm Tân xuất hiện, để hắn nhớ mãi không quên, đương nhiên sẽ không một mực lưu tại Man Nhu nhất tộc. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Nguyệt Văn Thu sững sờ xuất thần. Thằng đến Nưu Nhị Hoa lôi kéo ống tay áo của nàng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Di Di, ngươi cũng không muốn đại ca ca rời đi đúng không? Ta Nguyệt Văn Thu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nói không muốn đi, luôn cảm giác có chút mập mờ. Nói muốn để hắn rời đi, lại vi phạm với bản tâm. Thật để cho người ta rất là xoắn xuýt ta. Nưu Nhị Hoa đột nhiên hai mắt tỏa sáng, rất là mong đợi nói ra, "Gì gì, nếu như ngươi cũng không muốn đại ca ca rời đi, không bằng hai người các ngươi thành thân đi. Đến lúc đó ngươi chiếu cố ta, hắn làm món ngon cho ta, ba người chúng ta hạnh phúc khoái hoạt, không tốt sao?" Nguyệt Văn Thu nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng tại Nưu Nhị Hoa trên môi vuốt một cái. "Tiểu nhi tử, chớ nói lung tung." Sáng ngày thứ hai, Diệp Vũ vẫn không có tìm tới Tỉnh Nghiêm Tân hành tung, thế là tại một mảnh trong rừng dừng lại, chuẩn bị lần nữa phong thích thần thức thăm dò chung quanh. Mà vừa lúc này, thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tỉnh Nghiêm Tân ngay tại ngoài trăm thước một gốc cổ thụ phía trên. Nhưng Diệp Vũ cũng không có trực tiếp lựa chọn động thủ, mà là lạnh giọng nói đến, "Tốt xấu ngươi cũng là yêu vương cảnh, như thế giấu đầu lộ đuôi có ý tứ sao? Còn ngưng tụ ra hư ảnh tới, ngươi đang sợ cái gì?" Không sai, cổ thụ bên trên Tỉnh Nghiêm Tân cũng không phải là bản thể, mà vẻn vẹn chỉ là một đạo từ yêu lực tạo thành hư ảnh. Tỉnh Nghiêm Tân từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi đi vào Diệp Vũ trước mặt. "Ta là yêu vương cảnh không tệ, nhưng ở trước mặt ngươi, yêu vương cảnh thật chính là vô địch sao?" "Ta nghĩ không phải đâu. Tối hôm qua ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi chém giết một yêu vương cảnh cường giả." "Chậc chậc chậc, có đôi khi ngẫm lại thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ thiên yêu cảnh đến yêu quân cảnh, chỉ dùng thời gian mấy tháng, thật không hổ là trong truyền thuyết thiên mệnh đại yêu a." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cũng không có giải thích dự định, mà là lạnh giọng hỏi, "Ngươi tìm đến ta, cũng không chỉ là vì thổi phồng a. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chương 860, giết chết đêm cử say hồng thủ. Chương 860, giết chết đêm cực say hồng thủ ta tới tìm ngươi, đương nhiên là vì tiếp tục hoàn thành chúng ta trước đó hợp tác. Tình Nghiêm Tân khỏe miệng có chút dương lên dáng vẻ, giống nhau lúc trước hai người lần đầu gặp mặt bộ dáng. Không thể không nói, có chút yêu tộc ra mặt sát thực có đủ dày. Cho dù tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, người ta y nguyên có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này tới. Trực tiếp đem Diệp Vũ đều cho khí cười. Hợp tác có thể, đến, ngươi bản thể tới tìm ta, chúng ta gặp mặt nói. Tình Nghiêm Tân dịch tiếu. Gặp mặt tạm thời vẫn là từ bỏ đi. Ta sợ rơi vào cùng như thế tiêu kết quả giống nhau, cho nên liền loại trạng thái này rất tốt. Mà lại, ngươi cũng đừng luôn muốn giết ta. Hợp tác cả hai cùng có lợi không tốt sao? Có lẽ ta có thể cung cấp cho ngươi muốn, ngươi thuận tay cũng có thể giúp ta một tay. Diệp Vũ cười lạnh nói, đến, vậy ngươi nói một chút, chuyện gì là ta muốn? Tình Nghiêm Tân hư ảnh lần nữa lao về đằng trước hai bước. Thì như, ai giết Dạ Cự Túy, cùng Nam Cung Kính Đường hạ là. Nghe được câu này, Diệp Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên bước về phía trước một bước, đưa tay bắt lấy Tình Nghiêm Tân hư ảnh, nhưng lại bắt một cái không. Ghê tởm. Diệp Vũ đột nhiên nắm tay, tiếng trầm nói ra, đem ngươi biết đến nói ra. Tình Nghiêm Tân cười nói, thiên hạ không có uổng phí cơm trưa, ta nói, chúng ta muốn hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi. Mang Nhu nhất tộc sinh mệnh chi hoàn, tại Giác Điêu nhất tộc tộc trưởng Trần Minh từ nơi đó. Ngươi đem nó cầm về giao cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết trận tướng. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tình Nghiêm Tân. Sau một lát, cái sau không giữ được bình tĩnh, chủ động mở ra hai tay nói ra, tốt à, vi biểu thành ý, ta trước tiên có thể nói cho ngươi, là ai giết Dạ Cự Túy. Chờ ngươi đem sinh mệnh chi hoàn cầm về giao cho ta về sau, ta tại nói cho ngươi Nam Cung Kính Đường hạ lạc như thế nào. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Tham dự giết chết Dạ Cự Túy yêu, tổng cộng có 5 cái, Trần Minh Tử chính là một cái trong số đó. Tình Nghiêm Tân nói xong câu đó về sau, toàn bộ hư ảnh liền triệt để tiêu tán tại không trung, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Diệp Vũ trên mặt thần sắc nhịn không được biến đổi trải qua. Hung thủ là Trần Minh Tử, làm sao lại là hắn? Mặc dù cảm thấy rất là hiếu kỳ, nhưng Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà quá mức xoắn xuýt. Muốn xác minh câu nói này thật giả, chỉ dựa vào nghĩ là không có ích lợi gì, không bằng tự mình đi tìm đáp án. Vào lúc ban đêm, Diệp Vũ liền quay trở về tới Loạn Yêu Thành. Lúc này Loạn Yêu Thành lần nữa phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản tổn hại tường thành đã chữa trị hoàn tất, mà trong phủ thành chủ, tựa hồ cũng nhiều chủ nhân mới, liền ngay cả cờ sĩ cũng phát sinh biến hóa. Từ trên đồ án đến xem, trở thành tân nhiệm thành chủ yêu tộc, tựa hồ chính là Giác Điêu nhất tộc. Thành chủ đại điện bên trong, Trần Minh Tử thân cư cao vị, đang xem trong tay thẻ tre. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong đại điện nhiều Diệp Vũ thân ảnh. Nhìn thấy hắn đến, Trần Minh Tử buông xuống trong tay thẻ tre, nhẹ giọng hỏi, tìm tới Nam Cung đại nhân hạ là sao? Diệp Vũ cũng không trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi mở miệng nói, ta gặp Tình Nghiêm Tân, hắn nói cho ta nói, giết Dạ Cực Túy có 5 cái yêu, ngươi cũng là một trong số đó. Câu nói này là có đúng hay không? Trần Minh Tử thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là trầm mặc một lát sau, liền gật đầu thừa nhận xuống tới. Không sai, lúc trước chặn giết Dạ Cực Túy hành động, ta đúng là một trong số đó. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện như vậy, vậy mà lại bị Tình Nghiêm Tân loại này sâu kiến biết được, thật sự là không hoàn mỹ à? Diệp Vũ nhẹ giọng hỏi, tại sao muốn làm như thế? Trần Minh Tử có chút ngửa đầu, phảng phất là đang nhớ lại. Vì cái gì? Vấn đề này ta cũng không biết à. Kỳ thật tổng thể tới nói, Dạ Cực Túy là cái không tệ thành chủ, đối ta cũng từng có ân tình. Vô luận về tình về lý, ta đều không nên ra tay với hắn. Nhưng ta thân là Giác Điêu nhất tộc tộc trưởng, ta thực sự không có cách nào nhìn ta tộc nhân đi chết. Vì bọn hắn, ta chỉ có thể độc thủ. Sau khi nói đến đây, Trần Minh Tử trong mắt hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Trên thực tế, lúc trước Nam Cung Hiểu phản loạn thời điểm, Loạn Yêu Thành bên trong có thật nhiều nội ứng. Trong đó, Giác Điêu nhất tộc chính là bọn hắn ủng hộ lớn nhất người. Gần 8 thành tộc nhân đều muốn để Loạn Yêu Thành đổi chủ, chỉ tiếc Trần Minh Tử không có phần này đương thành chủ tâm. Cho nên bọn họ liền tự tác chủ trương, tự mình cùng Nam Cung Hiểu liên hệ, muốn tham dự vào trong phản loạn. Chờ sự tình kết thúc về sau, lại xử lý Nam Cung Hiểu, đề cử tộc trưởng tự bị, mà bọn hắn liền có thể trở thành Loạn Yêu Thành thứ nhất đại yêu tộc. Ý nghĩ là tốt, nhưng cũng tiếc không thể thành công. Mà sau đó, Dạ Cực Túy tìm kiếm Loạn Yêu Thành phản đồ, tự nhiên là tìm kiếm đến Giác Điêu nhất tộc trên thân. Yêu giới bên trong, đối đãi phản đồ sẽ chỉ có một loại phương pháp giải quyết, đó chính là đạp đất xử tử. Đương các tộc nhân khóc ròng ròng tìm đến Trần Minh Tử. Hắn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn là làm không được vô tình. Nếu là 8 thành tộc nhân toàn bộ bị giết, như vậy Giác Điêu nhất tộc cũng liền trên cơ bản không tồn tại nữa. Lại thêm Loạn Yêu Thành cái khác yêu tộc chi chủ khuyên bảo, Trần Minh Tử cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, cùng còn lại 4 tên yêu tộc chi chủ liên thủ chặn giết Dạ Cực Túy. Nghe xong chuyện tất cả chân tướng về sau, Diệp Vũ khẽ lắc đầu. Hắn thật không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy nguyên nhân. Lập tức cố nén phẫn nộ trong lòng nói ra, còn lại 4 cái hung thủ là ai? Nói cho ta. Trần Minh Tử khoát tay nói, ngươi không nên phiền toái, bọn hắn đều đã chết. Ban đầu ở chặn giết Lao Thành chủ thời điểm, có 2 tên yêu tộc chi chủ bị đánh chết tại chỗ. Còn lại 2 cái, gần nhất mấy ngày nay cũng bị ta cho xử lý. Không có cách, ta cảm thấy bọn hắn buồn nôn. Bao quát chính ta cũng cảm thấy rất buồn nôn. Ngươi biết không? Ta rất hận ngươi. Ngươi chỉ dạy ta Giác Điêu nhất tộc tiểu yêu nhóm, học tập cái gì cầu thí chính nghĩa chi đạo. Bọn hắn mỗi ngày tại bên thai ta nói chính nghĩa, vậy liền giống như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng thần hồn. Ta không hiểu cái gì chính nghĩa không chính nghĩa, nhưng ta biết, ta giết Lao Thành chủ, chính là lấy oán trả ơn. Giờ này khắc này, Trần Minh Tử đã là trong mắt mang nước mắt. Có thể giết yêu đền mạng. Điểm này không thể sửa đổi, không phải đơn giản rơi lệ liền có thể bồi thường. Dạ Cực Túy Thủ, chung quy là phải báo đích. Diệp Vũ chậm rãi đi thẳng về phía trước, vớt khẽ đầu ngón tay, tử sát phủ chú trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Trần Minh Tử cũng cảm nhận được cỗ này cường đại sát ý, cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự trạng thái, mà là ngửa mặt lên trời thở dài, nhẹ giọng nỉ nó nói, rốt cục có thể giải thoát. Có lẽ thật là đã trong lòng còn có tự trí. Diệp Vũ rất nhanh liền đem Trần Minh Tử chém giết, cùng sử dụng luyện hồn chi thuật, tìm đòi trí nhớ của hắn. Chương 861, ta tìm được ngươi. Chương 861, ta tìm được ngươi. Sau một lát, Diệp Vũ liền đã đọc xong Trần Minh Tử ký ức. Hết thảy chính như hắn nói tới, không có nửa câu lời nói dối. Những cái kia chặn giết Dạ Cực Túy yêu tộc đều bị hắn giết đi. Trong đoạn thời gian này, Trần Minh Tử rất là thống khổ, một mặt là tộc nhân áp lực, một mặt là Dạ Cực Túy trước đó ân tình. Cho dù sự tình đã qua, nhưng trong lòng đã qua không được cái kia đạo cảm. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Minh Tử vẫn là trong lòng còn có ăn năn chi tâm. Chỉ bất quá, tại ân tình cùng tộc nhân hai lựa chọn, hắn lựa chọn cái sau. Về phần tình nghiêm tân nói tới sinh mệnh chi hoàn, cũng đúng là Trần Minh Tử trong tay. Đây là hắn tại Dược Yêu Thành trong phủ thành chủ tìm tới đồ vật. Là cướp đến tay, còn cùng mấy tên yêu vương cảnh cường giả triển khai một trận huyết chiến. Có thể nói được không dễ. Như vậy cái này cũng đại biểu cho, như thế tiêu suy đoán là sai, sinh mệnh chi hoàn cũng không trên người Nguyệt Văn Thu, mà là tại Dược Yêu Thành bên trong. Hỗn đản, Lập Hoang luôn náo động lớn như vậy, tại sao không đi viết tiểu thuyết ta? Bất quá, nhìn xem trong tay sinh mệnh chi hoàn, Diệp Vũ có chút mèo cặp mắt lại. Ngày thứ hai, Diệp Vũ lần nữa đi tới kia phiến trong rừng. Thỉnh Nghiêm Tân hư ảnh xuất hiện lần nữa, rất là hưng phấn nói ra, thật không hổ là thiên mệnh đại yêu, liền ngay cả Trần Minh Tử như thế thành danh đã lâu cường giả, đều bị ngươi cho chém giết, xác thực lợi hại phi phàm. Sinh mệnh chi hoàn đâu? Giao cho ta. Diệp Vũ từ trong nhẫn chứa đồ đem sinh mệnh chi hoàn lấy ra, nhưng lại cũng không có giao cho Thỉnh Nghiêm Tân, mà là đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Ngươi cho rằng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Không bằng chờ ta tìm tới Nam Cung về sau, lại đem cái đồ chơi này cho ngươi như thế nào? Nghe được câu này, Thỉnh Nghiêm Tân hư ảnh cũng không có lại tiếp tục hướng về phía trước. Nếu như ngươi không tin ta, như vậy ta nói cái gì đều vô dụng. Đem sinh mệnh chi hoàn cho ta, ta lập tức nói cho ngươi Nam Cung đại nhân hạ lạc. Phải biết, hiện tại Nam Cung đại nhân rất nguy hiểm, ngươi muộn biết một giây, nàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn a. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nam Cung Kính Đường thực lực thông thiên, như thế nào sẽ tùy tiện gặp được nguy hiểm? Thỉnh Nghiêm Tân khỏe miệng có chút dương lên. Đừng nghĩ lôi kéo ta, tại cho ngươi mười hơi cân nhắc thời gian, nếu như ngươi không muốn biết Nam Cung đại nhân hạ lạc, vậy ta liền đi. Ta tin tưởng, tin tức này hẳn là sẽ có không ít đại yêu cảm thấy hứng thú. Diệp Vũ cũng không nói lời nào, sắc mặt lại có vẻ mười phần nghiêm trọng, phản phất tại suy nghĩ. Thỉnh Nghiêm Tân lại tự mình thì thầm. 10, 9, 8 một giây sau, Diệp Vũ đột nhiên đưa tay. Ngừng, không cần lại đếm. Thỉnh Nghiêm Tân lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung. Làm sao, nghĩ thông suốt? Không phải nghĩ thông suốt, là ta tìm tới ngươi. Diệp Vũ thân ảnh tại thời khắc này bắt đầu tiêu tán trên không trung. Nhìn Thỉnh Nghiêm Tân tâm thần đại chấn, cái gì, vậy mà cũng là hư ảnh. Vâng. Tại ở ngoài ngàn dặm một cái ẩn nấp trong sân động, vô số đá vụn nổ tung. Một thân ảnh giống như đạn pháo bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Không sai, người này chính là vẫn luôn không có hiện lộ chân thân Thỉnh Nghiêm Tân. Trên thực tế, sớm tại ngay từ đầu, Diệp Vũ ngay tại dùng hư ảnh ngăn chặn Thỉnh Nghiêm Tân lực chú ý, mà bản thể thì là tại phương viên vạn dặm chi địa, lặng yên tìm kiếm lấy hết thảy. Rốt cục thời gian không phụ người hữu tâm, Diệp Vũ thật đúng là tìm được ra hỏa này. Ở thời điểm này, hắn lại thế nào khả năng nương tay nửa phần. Thỉnh Nghiêm Tân rãy rủa từ to lớn cái hố bên trong đứng dậy, cùng sử dụng hai tay để lại đã biến hình cái cằm, dùng sức một tách ra, lúc này mới triệt để khôi phục nguyên bản dung mạo. Thật sự là ghê tởm à, rõ ràng chỉ là một con thường thường không có gì lạ dê yêu, làm sao cảm giác so man như nhất tộc lực lượng còn cường đại hơn. Đơn giản chính là gặp ủy. Bất quá, oán trách thì oán trách, Thỉnh Nghiêm Tân phản ứng đầu tiên chính là đi đường. Dù sao, ngay cả Trần Minh Tử cường giả như vậy đều không phải là Diệp Vũ đối thủ, hắn lại thế nào có thể sẽ thắng. Chỉ bất quá, như là đã bị tìm được, muốn chạy trốn, há lại sẽ là dễ dàng như vậy sự tình. Một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt bay lên. Chết để đoạn tuyệt Thỉnh Nghiêm Tân muốn rời khỏi suy nghĩ, mắt thấy trong lúc nhất thời không cách nào phá mở cái giới, sau lưng còn có Diệp Vũ nhìn chằm chằm. Thỉnh Nghiêm Tân cắn chặt hàm răng, tiếng trầm nói ra, sinh mệnh chi hoàn ta từ bỏ, hiện tại ta đem Nam Cung đại nhân hạ lạc nói ra, ngươi thả ta một mạng như thế nào? Không, ngươi đừng nói nữa, chờ ta đánh nát nhục thể của ngươi, khống chế ngươi thần hồn về sau, sẽ chậm chậm nghe cũng không muộn. Tối thiểu dạng này có thể cam đoan, ta nghe được đều là thật. Diệp Vũ khép cười một tiếng. Thái thượng sắc mệnh phù xuất hiện lần nữa tại đầu ngón tay. Làm kiếm vi nô công nhất tộc phản bội chạy trốn người, Thỉnh Nghiêm Tân phần lớn thời gian đều là đang chạy trối chết bên trong. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm. Mắt thấy không cách nào thuyết phục, ngược lại càng thêm kích phát Thỉnh Nghiêm Tân hung tính. Chỉ gặp hắn hai tay chợt vỗ mặt đất, thân ảnh bộc phát ra quang mang mãnh liệt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đương quang mang tiêu tán về sau, Thỉnh Nghiêm Tân đã hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng chung quanh trận pháp kết giới cũng không có vỡ vụn, điều này đại biểu lấy hắn còn không có chạy đi. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, nhìn quanh tả hữu. Sau một khắc, này phương thế giới phảng phất trong nháy mắt tràn ngập vô tận kiếm khí. Đinh Hai nhức góc tiếng kiếm reo trống rông vang lên. Một cái trăm trượng cự kiếm xuyên phá thổ địa, nhảy lên thật cao, còn chưa chém xuống, khí cơ đã triệt để khóa chặt Diệp Vũ, khiến cho tránh cũng không thể tránh. Mà tận đến giờ phút này, Diệp Vũ cũng triệt để thấy rõ, trôi này cự kiếm hoàn toàn chính là con rết cái đuôi, lăng liệt như kiếm. Tốt một cái kiếm vị nô công. Bèng. Theo cự kiếm đột nhiên nện xuống, toàn bộ trong sơn cốc đất rung núi chuyển. Diệp Vũ khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Cứ thế mà chết đi sao? Khó tránh khỏi có chút rất không có khả năng a. Ngàn trượng con rết từ thổ địa bên trong triệt để bò lên ra, trên đỉnh đầu nhấc lên từng cơn sóng gợn, rất nhanh tỉnh nghiêm tân nửa người trên xuất hiện. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú phía trước, đồng thời hai tay đã kết xuất yêu quyết, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đồ đao. Nhưng theo cự kiếm đệm xuống, phía trước bụi mù quá lớn, để cho người ta căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Thân thức cũng bị lực lượng nào đó ngăn cách bên ngoài, cái này thật rất để cho người ta đau đầu. Đang lúc tỉnh nghiêm tân chuẩn bị thăm dò tính tản ra phía trước bụi mù thời điểm, cả người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Sau đó càng là ngàn trượng thân thể đều bị trực tiếp lôi đến trong bụi mù. Ngàn trượng pháp tướng, rất lớn sao? Cùng bạn trượng so lại như thế nào? Thằng đến tiến vào trong bụi mù tỉnh nghiêm tân mới nhìn rõ ràng, Diệp Vũ biến thành bạn trượng pháp tướng, cũng đem hắn kiếm đuôi sinh sinh vận thành bánh pa trèo. Chương 862, yêu giới, thánh điện. Chương 862, yêu giới, thánh điện. Đau nhức, quá đau. Tỉnh nghiêm tân ngàn trượng thân thể tại Diệp Vũ thiên yêu diệt thế quyết trước mặt, liền tựa như một con sâu nhỏ, vô luận như thế nào dãy rủa, đều căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị Diệp Vũ triệt để quyện thành một ma túy hoa. Tại cực hạn thống khổ dưới, Tỉnh nghiêm tân thống khổ bản phần, liên tục bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng chỉ đáng tiếc, hiện tại mới nói, quả thật có chút chậm. Sau một lát, theo Diệp Vũ một quyền đệm xuống, Tỉnh nghiêm tân rốt cục bỏ mình, nên đón giải thoát. Nhưng thần hồn vẫn còn muốn mượn cơ hội chạy trốn, chỉ tiếc không thành công. Diệp Vũ ngón tay hư không điểm nhẹ, điều lấy Tỉnh nghiêm tân toàn bộ ký ức. Bất quá mấy tức thời gian, cũng đã triệt để xem hết, lập tức đột nhiên nắm tay, đánh tan thần hồn của hắn. Thật đúng là cái không muốn mặt cầu vật. Tỉnh nghiêm tân căn bản cũng không biết Nam Cung Kính Đường hạ lạc, hắn căn bản chính là muốn chuẩn bị từ trong tay mình đem sinh mệnh chi hoàn nổ ra tới. Phi, không muốn mặt lừa đảo, ngươi căn bản chính là chết không có gì đáng tiếc a. Bất quá, Tỉnh nghiêm tân ký ức cũng không phải không có tác dụng gì. Tối thiểu biết được tại yêu giới bên trong, còn có cái tên là Thánh Điện địa phương. Nghe nói, Thánh Điện là từ một đám cực hạn quái vật tạo thành. Chỉ cần xuất ra bọn hắn muốn đồ vật, liền có thể biết bất luận cái gì ngươi muốn biết sự tình. Đương nhiên, cũng có thể mời bọn họ xuất thủ, chỉ bất quá rất đắt rất đắt. Tại Tỉnh nghiêm tân trong trí nhớ, Dạ Cực Túy bỏ mình cụ thể tin tức, chính là hắn dùng một kiện trung phẩm yêu tiên khí hướng Thánh Điện hối đoái có được. Đã Thánh Điện thần thông quảng đại như vậy, nói không chừng cũng có thể biết hiểu Nam Cung Kính Đường hạ lạc. Thế nhưng là hẳn là dùng dạng gì đồ vật làm trao đổi đâu? Diệp Vũ suy tư một lát sau, ánh mắt đặt ở Tỉnh nghiêm tân tàn phá yêu thân thể lên. Hai ngày sau, yêu giới cực bắc chi địa, nơi này lâu dài bị băng tuyết bao trùm. Dựa theo Tỉnh nghiêm tân ký ức, Diệp Vũ đi tới Thánh Điện lối vào chỗ, nhìn về phía trước cao vút trong mây môn tường, trong lòng nhịn không được hơi có vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn nhưng cũng không phải là lần đầu tiên tới yêu giới. Nhưng Thánh Điện cái tên này, xác thực lần đầu nghe nói. Là yêu vương cảnh đại yêu khôi phục về sau, mới xây thế lực sao? Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà quá nhiều xoắn xuýt, mà là trầm giọng nói ra, Thánh Điện yêu tiên ở đâu? Ta đến mua phần tin tức. Tiếng nói mà vừa dứt, một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào yêu vật xuất hiện. Trên người người này áo bào đen tựa hồ là kiện phẩm giai không thấp yêu tiên khí. Không chỉ có thể ngăn cách thần thức, còn có thể để cho người ta đối có loại mông lung cảm giác, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Rất nhanh, thanh âm khàn khàn băng lên. Gương mặt là a, biết Thánh Điện quy củ sao? Biết, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem ta mở ra giá tiền lại nói. Diệp Vũ tiện tay vung lên, Tỉnh nghiêm tân kiếm đuôi xuất hiện trên mặt đất. Dù là đã bỏ mình, y nguyên có cố để cho người ta không rét mà run lăng liệt kiếm ý. Kiếm vị Ngô Công kiếm đuôi là làm yêu kiếm tốt nhất vật liệu một trong. Đây cũng là Diệp Vũ hôm nay tới cửa lực lượng. Áo bào đen yêu vật túi đầu mắt nhìn về sau, nhẹ giọng mở miệng nói, yêu vương cảnh kiếm vị Ngô Công, đúng là cái thứ tốt. Chỉ bất quá, kiếm của nó đuôi làm sao? Nhìn có chút là lạ đây này. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lập tức có chút xấu hổ. Có thể không trách sao? Lúc trước hắn nhất thời hứng khởi, trực tiếp đem Tỉnh nghiêm tân từ đôi đến cùng bạn thành bánh qua trèo, trong đó cũng bao quát chuôi kiếm này đôi. Về sau chuẩn bị tới trao đổi tin tức thời điểm, lúc này mới lại liền tranh thủ kiếm đôi bài chính. Mặc dù bộ dáng gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng mấy đạo nếp gấp sắc thực tiêu trừ không được. Nhưng mà, hiện tại loại tình huống này, khẳng định là không thể nói thật. Thế là Diệp Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đội băng nói, yêu vương cảnh cường giả, tất nhiên trải qua vô số trận chiến đấu, chuôi kiếm này đôi có lẽ chính là hắn đỉnh phong tuế nguyện chứng kiến. Ngươi cảm thấy quái, ta lại cảm thấy vô cùng có mị lực, đều là thắng lợi gian nan vất vả. Nên nói không nói, luận ăn nói lung tung khối này, Diệp Vũ cũng là manh đột nhiên. Bởi vì cái gọi là không có không tốt bán đồ vật, chỉ có bán không ra đồ vật tiêu thụ. Quả nhiên, đang nghe Diệp Vũ lần này giảng thuật về sau, áo bào đen yêu vật cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, cái này đồ vật không tệ, ngươi có thể nói ra yêu cầu của ngươi. Diệp Vũ mừng thầm trong lòng, sau đó trầm giọng nói ra, ta muốn biết Nam Cung Kính Đường hạ lạc. Chờ một lát, áo bào đen yêu vật vứt xuống hai chữ về sau, quay người biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Diệp Vũ một người chờ đợi ở đây. Đại khái qua thời gian một nén nhang, áo bào đen yêu vật thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, cũng ngay đầu tiên nhận Tỉnh nghiêm tân kiếm đôi. Loạn yêu thành khổng tức nhất tộc Nam Cung Kính Đường, lúc này ở Dực yêu thành Man Nhu nhất tộc trên lãnh địa, ngươi bây giờ liền có thể đi qua. Nghe vậy, Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Nam Cung Kính Đường làm sao lại đi Man Nhu nhất tộc địa bàn bên trên đâu? Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Diệp Vũ vẫn là chắp tay về sau, quay người rời đi. Hắn cho rằng Thánh Điện người hẳn là không lý do lừa hắn. Nếu thật là hoang ngôn, Diệp Vũ không ngại một lần nữa trở về cùng thánh điện đám yêu tộc nói một chút đạo lý. Tại Diệp Vũ rời đi về sau, một đầu thân hình cao lớn hổ yêu xuất hiện tại áo bào đen yêu vật bên người. Mắt rắn, nếu bàn về gian trá khối này, còn phải là ngươi a, theo lý thuyết, yêu vương cảnh kiếm vĩ nô công giá cả cực cao, ngươi làm sao lại không thể cho hắn con đường sống đâu? Biết rõ chúng ta sẽ phải đi săn bắn Nam Cung Kính Đường, ngươi cần gì phải để ra hỏa này cũng đi chịu chết? Một đôi dựng thẳng đồng từ áo bào đen bên trong hiện ra, phất ống tay áo một cái, nhấc lên trận trận cương phong. Tiểu lão hổ, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Cái gì gọi là gian trá? Ta nghe không rõ a. Hắn muốn một phần tin tức, ta cho hắn một phần tin tức. Còn hắn có chết hay không, cùng ta có cái gì liên quan? Chẳng lẽ lại, vì một đầu kiếm vĩ nô công thân thể tàn phế, ta còn muốn quản hắn cả một đời? Hổ yêu không nói tiếng nào, sắc mặt bình thản. Không phải là đúng sai, hắn lười nhác tiếp tục tranh luận, hoàn toàn chính là đang lãng phí miệng lưỡi. Mắt rắn nhìn về phía phương xa, tiếp tục nói ra, đừng nói huynh đệ ta không chiếu cố ngươi, tại chúng ta săn bắn Nam Cung Kính Đường thời điểm, như tiểu tử này ở bên cạnh, trước đem hắn xử lý. Trên người hắn tất có trọng bảo, nếu không làm sao có thể vượt biên đánh giết cái này kiếm vị Ngô công đâu. Cùng lúc đó Dực Yêu Thành Man Nhu nhất tộc lãnh địa, thân là hộ vệ tổng quản Nhu Lễ quỳ một chân xuống đất, toàn thân dính đầy vết máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ gặp một cái tuyệt sắc nữ tử đứng lơ lửng trên không. Không sai, người này chính là biến mất đã lâu Nam Cung Kính Đường. Ở chỗ này, ta cảm nhận được khí tức của hắn, dẫn hắn tới gặp ta, bằng không, các ngươi đều phải chết. Băng lãnh thấu xương thanh âm, quanh quẩn tại mỗi cái Man Nhu nhất tộc bên hai. Chương 863, có người muốn phá hư mộ ỷ ta một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc. Chương 863, có người muốn phá hư mộ ỷ ta một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc. Thời gian đổ về một nén nhang trước đó, Nưu Nhị Hoa vừa mới trở thành Man Nưu nhất tộc tộc trưởng không có mấy ngày, nhưng cũng thâm thụ tộc nhân tình yêu, trong tộc một mảnh tương hòa, mà hết thảy này đều theo Nam Cung Kính Đường đến mà vỡ vụn. Nàng tới về sau trực tiếp thẳng muốn xâm nhập Man Nưu nhất tộc lãnh địa. Đối mặt lạ lẫm yêu tộc loại yêu cầu này, Man Nưu nhất tộc bọn yêu vật đương nhiên sẽ không đáp ứng, lập tức tiến lên ngăn cản. Nhưng để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Nam Cung Kính Đường thực lực vậy mà mạnh hơn chân trời. Một người ngạnh sinh sinh từ bên ngoài đánh tới trước đại địa vương, như vào chỗ không người. Thẳng đến Nưu Lễ mang theo mấy tên yêu vương cảnh cường giả đứng ra, mới miễn cưỡng để Nam Cung Kính Đường dừng bước. Nhưng bất quá trong chốc lát, bọn hắn cũng đều ngã xuống. Chỉ còn lại Nưu Lễ một người hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có sức tái chiến. Lực lượng kinh khủng như vậy, đơn giản đã siêu việt Nưu Lễ tưởng tượng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện, căn bản là không có cách làm được điểm này. Đau đớn trên thân thể để như muốn té xỉu, chỉ có thể bằng vào tín niệm trong lòng cưỡng ép trèo trống. Không được, tuyệt đối không thể ở thời điểm này ngã xuống, bằng không mà nói, tộc trưởng đại nhân nên làm cái gì? Đương Nưu Lễ lần nữa dãy rủa muốn đứng dậy thời điểm, một cái bàn tay nho nhỏ đã đặt tại trên bờ vai hắn, quay đầu nhìn lại, chính là tộc trưởng mới nhận chức Nưu Nhị Hoa. "Tộc trưởng, ngài mau trở về, nơi này nguy hiểm." Ta không đợi Nưu Lễ nói hết lời, Nưu Nhị Hoa liền nhẹ giọng nói ra, "Nưu thúc, các ngươi làm đã đủ nhiều. Ta thân là tộc trưởng, không có khả năng trơ mắt nhìn xem toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này." Giờ khắc này, nhỏ gầy Nưu Nhị Hoa phản phất trong nháy mắt trưởng thành. Nàng trực tiếp đi ra phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Kính Đường. Lạnh giọng nói ra, "Ta là Man Nưu nhất tộc tộc trưởng Nưu Nhị Hoa, người ngươi muốn tìm, là ta sao?" Nam Cung Kính Đường một đường đánh tới, liền vừa mới nói câu nói đầu tiên. Tất cả mọi người không biết muốn nàng đến cùng tìm là ai, nhưng liền tình huống trước mắt mà thôi, chỉ sợ chỉ có Nưu Nhị Hoa mới vừa vặn lộ diện. Cho nên Nưu Nhị Hoa theo bản năng liền cho rằng, nữ nhân này tìm chính là mình. Nam Cung Kính Đường có chút thân thể không xuống, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một vòng ba động. "Ta muốn tìm cũng không phải là ngươi, nhưng trên người của ngươi có khí tức của hắn, nói cho ta, hắn ở đâu?" Nghe được câu này, Nưu Nhị Hoa chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt. Không rõ Nam Cung Kính Đường đến cùng là nói ai. Thế là vừa định muốn mở miệng nói chuyện, một đạo cuồng phong cuốn tới. Nưu Nhị Hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Trước người còn nhiều thêm đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Di Di Nguyệt Văn Thu. "Nhị Hoa, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này là ai?" Nguyệt Văn Thu thanh âm thanh lãnh vô cùng. "Hôm qua nàng ra ngoài đi ngắt lấy thiên tài địa bảo, không nghĩ tới hôm nay vừa mới trở về, vậy mà phát hiện khắp nơi tràn đầy chiến đấu vết tích. Thậm chí liền ngay cả hộ vệ tổng quản Nưu Lễ cũng là thân chịu trọng thương. Thế là nàng lập tức xuất hiện, trước đem Nưu Nhị Hoa mang ra khoảng cách an toàn." "Di Di, ta cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nữ nhân này hôm nay trực tiếp xâm nhập ta Man Nưu nhất tộc lãnh địa. Nói chút cổ quái kỳ lạ, ta cũng nghe không biết rõ." Nguyệt Văn Thu hơi nhíu lên lông mày. "Cổ quái kỳ lạ? Chẳng lẽ lại là hướng về phía Nưu Nhị Hoa bảy sát thần nhu thể chất mà đến?" Đang lúc Nguyệt Văn Thu suy tư thời điểm, chỉ gặp đối diện Nam Cung Kính Đường chậm rãi đưa tay. "Ngươi, trên thân cũng có khí tức của hắn, để hắn ra gặp ta." Nguyệt Văn Thu lạnh giọng hỏi, "Có ý tứ gì? Ngươi nói hắn, đến cùng là ai? Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian đối với không đúng, các ngươi tất cả mọi người không muốn để cho chúng ta gặp nhau, như vậy toàn bộ các ngươi đều đi chết đi." Nam Cung Kính Đường quanh thân yêu khí khuấy động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Nguyệt Văn Thu sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Cũng là không phải nàng sợ, mà là lo lắng ở chỗ này trực tiếp giao thủ, rất có thể sẽ liên lụy đến Nưu Nhị Hoa. Dù sao thực lực của nàng quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận quá nhiều yêu khí va chạm. Thế là Nguyệt Văn Thu phản ứng đầu tiên chính là đi đầu đem Nưu Nhị Hoa đẩy ra, lập tức trực tiếp hướng lên bầu trời phóng đi. Nhưng nàng còn đánh giá thấp Nam Cung Kính Đường thực lực. Tại còn chưa lên không thời điểm, đối phương cũng đã đi tới trước mặt của nàng. Ngũ sắc quang mang bắt đầu lấp lánh. Lúc này, Nguyệt Văn Thu đã mất tiên cơ, rất có thể sẽ bởi vậy trọng thương, thậm chí mất mạng. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai người các nàng dưới chân xuất hiện chói mắt trận pháp đồ án. Một giây sau, Nguyệt Văn Thu cùng Nam Cung Kính Đường hai người mỗi người chia mở vài trăm mét. Một thân ảnh chậm rãi rơi vào các nàng ở giữa. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rất là nghi ngờ hỏi, "Không phải, hai người các ngươi làm sao lại đánh nhau đâu? Còn có nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Không đợi đến hồi phục, một thân ảnh đã nhào tới Diệp Vũ trong ngực. "Ta rốt cuộc tìm được ngươi, đáp ứng ta, lần này ngươi đừng có lại đem ta một người vứt xuống có được hay không? Ta thật rất sợ hãi." Nam Cung Kính Đường thanh âm phát run, ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu. Nghe được Diệp Vũ chỉ cảm thấy trong lòng nhói nhừ, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. "Yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối không rời đi ngươi, có được hay không?" Nơi xa, Đương Nguyệt Vãn Thu nhìn thấy Diệp Vũ cùng Nam Cung Kính Đường hai người ôm nhau chẳng cảnh, không hiểu cảm thấy có chút không thoải mái, thậm chí muốn trốn tránh. Loại cảm giác này, để nàng có chút không biết làm sao. Mà lúc này đây, Nhu Nhị Hoa lặng yên chạy tới, thấp giọng nói ra, "Dì dì, có người muốn phá hư chúng ta một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc." Nguyệt Vãn Thu vội vàng bưng kín Nhu Nhị Hoa miệng, "Không cho phép nói như vậy, nữ nhân này có lẽ là Diệp Vũ yêu nữ, nếu như nghe được ngươi nói như vậy, nàng thế nhưng là sẽ tức giận." Nhu Nhị Hoa trực tiếp kéo ra Nguyệt Vãn Thu tay, "Sinh khí lại như thế nào? Ta không thích nàng, đã thương ta nhiều như vậy tộc nhân, hẳn là sinh khí chính là ta mới đúng." Câu nói này Nhu Nhị Hoa nhưng không có giảm xuống âm lượng, rõ ràng chuyển đến Diệp Vũ trong hai. Ngay vậy, Diệp Vũ mang theo Nam Cung Kính Đường đi tới trước mặt của các nàng nhẹ giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn xem Nam Cung Kính Đường tuyệt mỹ dung nhan, Nguyệt Vãn Thu cũng không ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt có chút né tránh. Mà Nhu Nhị Hoa cũng không có quản nhiều như vậy, lúc này hai tay chống nạnh, thở phì phò nói ra, "Đại ca ca, nữ nhân này tự tiện xông vào Man Nhu nhất tộc, đã thương chúng ta rất nhiều tộc nhân. Nói trên người chúng ta có khí tức của hắn, nguyên lai, ngươi chính là cái kia hắn a. Nếu quả thật muốn tìm ngươi, nói rõ không phải tốt sao? Tại sao phải động thủ đâu?" Chương 864, Tâm Ma chương 864, Tâm Ma nghe xong Nhu Nhị Hoa kể ra về sau, Diệp Vũ lập tức cảm thấy rất là kinh ngạc. "Nguyên lai, nhiều như vậy thụ thương Nhu yêu, toàn bộ đều là bị Nam Cung Kính Đường đánh. Đây không phải đang chất vấn nàng không có thực lực này, mà là không tin nàng có thể làm ra loại chuyện này tới. Dù sao trước đó tại Loạn Yêu Thành ở chung thời điểm, Nam Cung Kính Đường vẫn luôn là cực kỳ ôn nhu. Ghi chú rõ, Dược Yêu Thành thành chủ Chu Nhật Hiền lần kia không tính, lúc kia vừa mới chuyển sinh, có chút rời giường khí cũng là bình thường. Chỉ nói về sau, Nam Cung Kính Đường vô luận gặp phải ai, đều rất là khách khí, đi đến hoàn cảnh lạ lắm lúc, thậm chí còn có thể sợ hãi tránh ở sau lưng mình. Làm sao bây giờ trở nên như thế có tính công kích?" Nghĩ tới đây, Diệp Vũ nhịn không được quay đầu lại hỏi nói, "Đây là có chuyện gì?" Nam Cung Kính Đường gắt gao bắt lấy Diệp Vũ ống tay áo. "Ta cảm nhận được nơi này có khí tức của ngươi, ta liền muốn tới đây tìm ngươi. Mà bọn hắn đều không cho ta tiến đến, ta chỉ có thể một đường đánh vào tới." Diệp Vũ lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hay là bởi vì quá tưởng niệm mình, cho nên hành vi trở nên có chút cấp tiến sao? Kỳ thật cũng có thể lý giải, nhưng tuyệt đối không đáng đề cử. Diệp Vũ vừa định muốn mở miệng khuyên can Nam Cung Kính Đường, lại nghe được cái sau lần nữa nói ra, "Vừa mới hai cái này nữ yêu còn muốn kéo dài thời gian, không cho ta gặp ngươi. Ta hận không thể đem các nàng đều giết đi." Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Nam Cung Kính Đường quanh thân kia giống như thực chất sát ý. Nếu như nói, vừa mới vẹn vẹn chỉ là cấp tiến, như vậy hiện tại liền trở nên có chút bệnh trạng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên có như thế lớn sát tâm? Diệp Vũ cũng phát giác có chút không đúng lắm. Trong lòng Nhu Nhị Hoa nộ khí càng tăng lên, lúc này nói ra, "Ai kéo dài thời gian? Rõ ràng là chính ngươi không nói Diệp Vũ ca ca danh tự, còn trách chúng ta." "Đại ca ca, ngươi đến phân xử thử, chuyện này đến cùng là ai sai?" Nam Cung Kính Đường không nói gì, nhưng ánh mắt lại trở nên càng lạnh hơn. Đây hết thảy, Diệp Vũ đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mà lúc này đây, Nguyệt Vãn Thu thần sắc trở nên ngưng trọng lên, một tay đứng ở trước người, bóp ra một cái kỳ quái thủ thế. Một giây sau lưng hiện ra bạch trạch hư ảnh, quang mang nhàn nhạt sáng lên, rơi vào Nhu Nhị Hoa cùng trên thân Diệp Vũ, đều là ấm áp. Nhưng Nam Cung Kính Đường lại theo bản năng đưa tay che chắn bộ mặt, mà ở sau lưng hắn, hiện ra nồng đậm hắc sắc quang mang. Gặp tình hình này, Nguyệt Vãn Thu lập tức cho Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm nói, "Người yêu lữ đã bị tâm ma khống chế, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết mới được." "Tâm ma? Yêu vương cảnh tâm ma?" Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Hắn hiện tại đã sớm không phải mới ra đời tân thủ tiểu bạch. Tại trải qua nhiều chàng như vậy trong một cảnh, đối các giới tin tức cũng đều trên cơ bản có nhất định nhận biết. Tâm ma loại này tồn tại, nói kinh khủng cũng rất khủng bố, nói không khủng bố, cũng không khủng bố. Kinh khủng là, tâm ma một khi xuất hiện, rất khó trừ tận gốc, thường thường sẽ làm hại tu sĩ thân tử đạo tiêu. Mà không khủng bố địa phương ở chỗ, các giới đều có các loại pháp khí có thể phòng ngừa tâm ma sinh trưởng. Đồng thời mặc kệ ở nơi nào, người, yêu, tiên các loại, bọn hắn đều rất chú trọng đạo tâm thuần túy bình thường tới nói, đạt tới tiên cấp trở lên, cũng rất ít từng nghe nói có tâm ma xuất hiện. Mà yêu vương cảnh tâm ma, càng là chưa từng nghe thấy. Dù sao có thể đưa thân yêu vương cảnh tồn tại, như vậy đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Lại thêm tháng năm dài đẳng đẳng cùng phong phú kiến thức, bọn hắn sinh ra tâm ma xác suất cực thấp. Hú hồ, liền xem như có, tại hơi có chút manh mối thời điểm, bọn hắn liền sẽ tiến hành ứng đối biện pháp, căn bản không có khả năng để tâm ma thuận lợi trưởng thành. Cho nên đang nghe Nam Cung Kính Đường bị tâm ma chiếm cứ thân thể thời điểm, Diệp Vũ phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc. Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút, cũng là không phải nói không có khả năng. Phải biết, tại Diệp Vũ rời đi thời điểm, Nam Cung Kính Đường mặc dù là có yêu vương cảnh thực lực, nhưng tâm trí cùng ký ức cũng không hoàn toàn. Mà lại, từ nàng tại trên thẻ trúc viết xuống nhật ký đến xem, tựa hồ tại ngày thứ 7 thời điểm, liền đã có chút vấn đề. Như thật sự có tâm ma thừa cơ sinh sôi, cũng không phải không thể nào. Nguyệt Văn Thu lần nữa tiếng lòng truyền âm nói, tin tưởng ta, ta là Bạch Trạch, có được xem thấu chính tà năng lực. Nàng xác thực đã bị tâm ma khống chế, mà lại này tâm ma đã trưởng thành đến một mức độ khủng bố, nhất định phải kịp thời diệt trừ, bằng không mà nói, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này đây, trên cánh tay truyền đến lực đạo đột nhiên biến lớn rất nhiều. Quay người nhìn lại, chỉ gặp Nam Cung Kính Đường có chút túi đầu, toàn thân run rẩy không ngừng, phản phất tại chịu đựng cực lớn dày vò. Một giây sau, Nam Cung Kính Đường đột nhiên xuất thủ, hướng về Nguyệt Văn Thu chụp tới, nhưng lại bị Diệp Vũ thuận thế cho đặt tại sau lưng. "Ngươi đừng cản ta, ta muốn giết cái này nữ yêu, nàng để cho ta cảm thấy rất không thoải mái, ta muốn giết nàng." Nam Cung Kính Đường thanh âm trở nên âm lãnh đến cực điểm. Tại trên người nàng, đoàn kia màu đen hư ảnh cũng đang phát ra hung ác gào thét. Giờ khắc này, Diệp Vũ cũng tin tưởng Nam Cung Kính Đường bị tâm ma khống chế sự tình. Lúc này hỏi, giống nàng loại tình huống này, hẳn là làm sao diệt trừ tâm ma? Nguyệt Văn Thu chăm chú nói ra, ta có thể giúp một tay giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn khống chế tốt nàng. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó đối Nam Cung Kính Đường thi triển ngàn mộng ảo thuật. Cái sau trong nháy mắt tiến vào ngủ say bên trong. Ngay sau đó, Diệp Vũ thi triển thần vị trận đồ, liên tiếp thiết hạ gần trăm đạo phong ấn trận pháp, triệt để đem Nam Cung Kính Đường giam cầm trong đó. Những trận pháp này, tối thiểu nhất có thể phong ấn nàng khoảng một canh giờ thời gian, có thể chứ? Nghe vậy, Nguyệt Văn Thu nhẹ giọng nói ra, đầy đủ, ta mang nàng đi đại địa. Chúng ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, còn làm phiền phiền ngươi hỗ trợ hộ pháp. Đối với yêu cầu này, Diệp Vũ tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, đây chính là đang giúp hắn. Đưa mắt nhìn Nguyệt Văn Thu cùng Nam Cung Kính Đường tiến vào đại điện về sau, Diệp Vũ lại nhìn một chút chung quanh bừa bộn hoàn cảnh, từ trong ngực xuất ra một viên nhận chữ vật, nhịn không được thở dài nói, xin lỗi rồi, lần này cho ngươi Man Nhu nhất tộc mang đến phiền toái lớn như vậy. Ta chỗ này có không ít chữa thương dùng yêu quả, ngươi có thể cho tộc nhân phân một chút. Nguyệt Văn Thu cũng không có đi tiếp nhận chữ vật, mà là hết sức chăm chú nói ra, chữa thương yêu quả ta không cần, trong tộc có rất nhiều. Ta chỉ là muốn nói với ngươi chuyện. Ta không thích nữ nhân này, ngươi tại sao muốn tìm nàng đương yêu lữ đâu? Nguyệt Di Di không dễ nhìn sao? Hả? Diệp Vũ lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Vấn đề này thật có chút khó trả lời à, mà lại, ngươi nhắc lên Nguyệt Văn Thu là mấy cái ý tứ. Không chờ hắn nghĩ kỹ trả lời thế nào như nhị hoa vấn đề này, đột nhiên liền cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Chương 865, độc chiến bốn yêu vương chương 865, độc chiến bốn yêu vương Diệp Vũ trước tiên đem Nưu Nhị Hoa bảo hộ ở sau lưng. Tại Man Nưu nhất tộc hiện tại cơ bản đánh mất sức chiến đấu trạng thái, đột nhiên có mấy đạo khí tức cường đại giáng lâm, khẳng định kẻ đến không thiện. Quả nhiên, bốn tên yêu vương cảnh cường giả phân biệt giáng lâm tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đem nơi này hoàn toàn vây quanh. Để Diệp Vũ không có nghĩ tới là, trong đó một cái là trước kia tại cửa thánh điện miệng gặp phải vị kia áo bào đen yêu tộc. Làm sao cái ý tứ, bọn hắn làm sao lại tới? Nhìn thấy những này xa lạ yêu tộc, Nưu Lễ cùng tộc nhân còn muốn dãy rủa đứng dậy, cố nén đau đớn trên người, tận lực hướng về Nưu Nhị Hoa phương hướng dựa sát vào. Dù là hiện tại đã bộ dáng như vậy, trong lòng bọn họ nghĩ vẫn là bảo hộ tộc trưởng đại nhân. Mắt rắn chủ động mở miệng nói ra, "Yêu bạn, chúng ta lại gặp mặt a." Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. "Các ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì?" Diệp Vũ vừa nói, một bên ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện, tới bốn tên yêu vương cảnh cường giả, ngoại trừ tên này áo bào đen yêu tộc bên ngoài, còn có một hồ yêu cùng hai tên tộc yêu. Những yêu tộc này quanh thân yêu khí lưu chuyển cực nhanh, hiển nhiên là tùy thời làm xong động thủ chuẩn bị. Chỉ bất quá Diệp Vũ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhiều như vậy yêu vương cảnh cường giả sẽ tụ tập đến nơi này, là chuyên hướng về phía Man Nhu nhất tộc tới sao? Mắt rắn nhẹ giọng cười nói, kỳ thật mục đích của chúng ta đều như thế, cũng là vì Nam Cung Kính Đường mà tới. Biết không? Sớm tại vài ngày trước, chúng ta thánh điện cũng đã bắt đầu khóa chặt vị trí của nàng. Bằng không, ta lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền nói ra nàng tại Man Nhu nhất tộc đâu? Đứng tại phương bắc tượng yêu Man Sơn hơi nhíu lên lông mày. Mắt rắn, ngươi quá phí lời. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này ôn chuyện. Ta đã cảm nhận được Nam Cung Kính Đường khí tức, hẳn là ngay tại trong đại điện này. Ta đi dẫn người, ba người các ngươi đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại người sống. Nghe được lời nói này, mắt rắn rất là không vui. Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này ra lệnh? Ngươi giải dòng nữa được câu, ta hiện tại liền giết ngươi. Man Sơn cười nhạo một tiếng nói, có bản lĩnh ngươi liền thử một chút, nhìn chúng ta ai sẽ chết. Cùng bọn hắn đồng hành hổ yêu xương mù đi cùng tượng yêu chấn nhạc lập tức mở miệng khuyên can. Đi, đều bất tranh cãi được, nắm chặt đem nơi này yêu tộc giết chết. Đem Nam Cung Kính Đường mang về mới là chính sự. Nghe được bọn hắn lời đàm luận ngữ, Diệp Vũ có chút nhíu mày, lạnh giọng nói ra, "A, nói như vậy, các ngươi là từ ngay từ đầu liền chuẩn bị đối Nam Cung Kính Đường độc thủ?" Mắt rắn lấy tâm thần truyền âm nói, "Đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì ta cũng nghĩ thuận tay đưa ngươi xử lý. Nhưng mà, xem ở đầu kia kiếm vĩ nô công phân thượng, ta cho ngươi con đường sống, đem trên người bảo vật giao cho ta tha cho ngươi một mạng. Đừng nói ngươi không có, trên người ngươi có rất dày đặc kiếm vĩ nô công khí tức, hắn khẳng định chính là ngươi giết. Yêu quân giết yêu vương, trên người ngươi tất có trọng bảo." Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Nguyên bản còn tưởng rằng những này thánh điện yêu vật sẽ có cái gì khác biệt, không nghĩ tới cũng là lòng tham không đáy hạng người. Thật là một cái trò cười. Mà Man Nhu nhất tộc Nhu yêu nhóm cũng phát giác là lạ, bọn hắn lập tức hộ vệ tại bên người Nhu Nhị Hoa. Không thể không nói, cái chủng tộc này tố chất thân thể xác thực được trời ưu ái. Bất quá nghỉ ngơi trong chốc lát, thương thế trên người cũng đã cầm máu, ngay tại khôi phục bên trong, bọn hắn cũng có được năng lực hành động. Chỉ là Nhu Lễ vết thương trên người hơi nặng chút, đứng dậy đều cực kỳ miễn cưỡng. Những yêu tộc này lưu tại nơi này tuyệt đối là cái bướm hữu. Làm không tốt đợi lát nữa đánh nhau xung kích liền có thể đem trọng thương bọn hắn cho đánh chết. Thế là Diệp Vũ liếc về phía sau một cái, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mau chóng khôi phục thương thế, chiếu cố tốt tộc trưởng của các ngươi. Nưu yêu nhóm lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không chờ bọn hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dưới chân liền xuất hiện một cái cự đại truyền tống trận pháp đồ. Một giây sau, Nưu Nhị Hoa cùng Đông Đảo Man Nưu nhất tộc tộc nhân trong nháy mắt bị truyền tống rời đi. Một màn này chẳng cảnh, khiến cho mắt rắn cùng Man Sơn bọn người rất là kinh ngạc. Nha, không nghĩ tới lại còn gặp thượng vị trận pháp đại yêu, thi triển trận pháp lúc, ngay cả ta đều không có cảm nhận được yêu khí ba động, là thật lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để bọn hắn còn sống sao? Chấn Nhạc, ngươi đi đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Đối mặt Man Sơn chỉ huy, cùng là tượng yêu Chấn Nhạc cũng không có cự tuyệt. Hắn thấy, đều là vì thánh điện làm việc, không tồn tại cái gì ra lệnh không ra lệnh. Lúc đầu làm liền là chuyện này, sớm làm xong sớm kết thúc là được. Chấn Nhạc nhẹ gật đầu, lúc này liền muốn xoay người đi lục soát Nưu Nhị Hoa đám người hạ lạc. Nhưng một tầng kim sắc trận pháp lại ngăn ở trước người hắn, triệt để ngăn chặn tất cả đường đi. Chấn Nhạc quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, tiểu tử, ngươi cứ như vậy gấp muốn chết. Có lẽ, là ta muốn cho các ngươi đi chết đâu. Diệp Vũ tiếng nói mà vừa dứt, hai tay cấp tốc kết xuất đạo ấn. Các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp, đem cái này bốn tên yêu vương cảnh cường giả toàn bộ giam ở trong đó, cũng dẫn đầu công kích. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là trước hết ra tay vì mạnh. Mặc dù đã thành công đem Nưu Nhị Hoa truyền tống đi, nhưng Nam Cung Kính Đường cùng Nguyệt Vạn Thu đều còn tại sau lưng trong đại điện đâu. Trên thực tế, bằng tâm mà nói, lấy Diệp Vũ trước mắt yêu quân cảnh trùng kỳ tu vi, coi như tiện thể lấy đem đại điện cùng nhau truyền tống đi, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá trước đó Nguyệt Vạn Thu tại đi vào trước đó, cố ý dặn dò, không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Nếu không rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn, cho nên Diệp Vũ mới không dám sử dụng trận pháp truyền tống. Dù sao tại truyền tống trong lúc đó cũng coi là di động một loại, nếu là bởi vậy xảy ra vấn đề, kia Diệp Vũ thật đúng là hối hận cũng không kịp. Nguyên nhân chính là như thế, lưu cho Diệp Vũ cũng liền chỉ còn lại một con đường. Đó chính là một người độc chiến bốn yêu vương. Có lẽ trình độ khó khăn cực cao, nhưng ở loại tình huống này, không được cũng phải được. Nhưng thánh điện gia yêu vương nhóm cũng đều không phải ăn chay. Man Sơn cùng mắt rắn đám người thực lực muốn so phổ thông yêu vương cảnh yêu tộc càng thêm cường đại, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đánh nát trận pháp kết giới, cũng hướng về Diệp Vũ phóng đi. Chỉ là một yêu quân cảnh dễ yêu, lại còn dám chủ động đối bọn hắn động thủ. Đơn giản chính là đảo ngược thiên cương. Bọn hắn dự định để Diệp Vũ xem thật kỹ một chút, cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Mà đối mặt bốn tên yêu vương cảnh bầy công, Diệp Vũ cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường, đột nhiên bước về phía trước một bước, cả người thân thể tăng vọt đến vạn trượng pháp tướng. Thiên yêu diệt thế quyết đột nhiên mở ra. Một bàn tay đánh bay tượng yêu Man Sơn cùng Chấn Nhạc, cũng thi triển thái thượng sắc lệnh phù, lấy trích dương chi lực, đánh lui hổ yêu xương mù đi. Sau đó một phát bắt được sau lưng mắt rắn, bắt đầu điên cuồng bạo truy. Chương 866, các ngươi còn chơi thượng kế mưu. Chương 866, các ngươi còn chơi thượng kế mưu. Thấp cảnh trạng thái dưới, lấy một địch bốn, vốn là phi thường phi sức, mà lại những này thánh điện đám yêu tộc, rõ ràng muốn so cái khác yêu tộc càng thêm cường đại chút. Cho nên, dưới loại tình huống này, nhất định phải tập trung lực lượng, xử lý trước một người, dạng này mới có thể trên diện rộng giảm bớt áp lực. Mà người này tuyển, tự nhiên mà vậy chính là áo bào đen yêu vật mắt rắn. Dám đen ăn đen hắn. Như vậy tự nhiên là phải làm cho tốt đi chết chuẩn bị. Diệp Vũ thế nhưng là trực tiếp hạ tử thủ. Nhưng không có nghĩ rằng, đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, liền như là pha lê vỡ vụn. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay mắt rắn biến thành thổi phồng lưu xa, từ khe hở bên trong tản mát. Cùng lúc đó, thuộc về hắn khí tức cũng triệt để tiêu tán. Diệp Vũ nhìn không được hơi nhíu lên lông mày, mở bàn tay nhìn lại, quả nhiên giống tuyết, mà những cái kia lưu xa cũng triệt để tiêu tán trong gió. Khu khu, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được thiên yêu diệt thế quyết. Tiểu tử, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Vang lanh thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mắt rắn không biết lúc nào đã đứng ở nơi xa đám mây phía trên. Nhưng hắn lúc này đã sớm không có trước đó lạnh nhạt, món kia đấu đồng màu đen không cánh mà bay, lộ ra một trường âm nhu khuôn mặt. Khoe miệng còn có không có lau khô vết máu. Cái này một dấu hiệu cho thấy, tại vừa mới trong công kích, hắn nhưng cũng không có toàn thân trở ra. Diệp Vũ lười nhác cùng hắn có bất kỳ nói nhảm, lần nữa đưa tay thi triển thuật pháp, nhưng một giây sau, mắt rắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Giảng thật, cái sau hiện tại là thật sợ. Vừa mới nếu không phải trên người Hắc Sa yêu bảo, hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Hắc Sa yêu bảo đã vỡ vụn, nếu là tại bị Diệp Vũ bắt lấy, vậy coi như thật không có vận tốt như vậy. Cho nên mắt rắn căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, chỉ có thể toàn bộ ẩn nấp thân hình của mình, tùy thời mà động. Mà tạm thời đã mất đi mục tiêu công kích, Diệp Vũ cũng không được trí. Đã các ngươi nghĩ giấu thật sao? Vậy liền để các ngươi giấu cái đủ. Chỉ gặp hắn hai tay đứng ở trước người, bóp ra một đạo quỷ dị pháp quyết. Một giây sau, vô tận màu đen diễm hỏa lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía vạn dặm chi địa lan tràn ra. Quỷ tiên thuật, Thiêu Tấn Cửu U. Ngoài ngàn mét trên tầng mây, một tầng bình chướng xuất hiện. Hồ yêu xương mù đi, tượng yêu Chấn Nhạc cùng Man Sơn ba người lập tức hợp lực ngăn cản cái này đánh tới màu đen sóng lửa. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà lại khó giải quyết như thế. chỉ là một yêu quân cảnh dễ yêu, lại đem bọn hắn bức đến loại này phân thượng. Trấn Nhạc tiếng trầm nói ra, mấy ca, đều đừng thư giãn a, ta có chút không chống nổi. Sương Mù đi sắc mặt giữ tợn nói, ai mẹ nó, thư giãn, ta cũng có chút chịu không được a. Man Sơn mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc thống khổ đã nói rõ hết thảy. Ngay lúc này, mắt rắn đông nhiên hiện thần, đưa tay vi bình chướng rót vào một tầng yêu lực. Hắn đến, để Sương Mù đi cùng Man Sơn, Trấn Nhạc ba người áp lực chợt giảm. Hợp bốn yêu vương chi lực, mới rốt cục thành công ngăn cản Thiêu Tấn Cửu Lũ xâm nhập. Sương Mù đi trầm giọng nói ra, gia hỏa này quá không đúng. Thậm chí ngay cả quỷ thuật cũng đã biết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Man Sơn phun ra một ngụm trọc khí, nhất làm cho người chịu không nổi là Thiên Yêu Diệt Thế Quyết. Nghe đồn đây là yêu giới đệ nhất công pháp, không chỉ có thể thành công giáng lâm vạn trượng pháp tướng, thậm chí ngay cả thuật pháp cũng sẽ tăng cường. Vừa mới luồng ngọn lửa màu đen này chính là ví dụ tốt nhất, để chúng ta bốn người đều cảm thấy có chút phí sức. Mắt rắn lạnh giọng nói ra, vậy chúng ta tề tâm hợp lực đem hắn xử lý, lục soát hắn hồn, tranh thủ đem Thiên Yêu Diệt Thế Quyết cầm tới chúng ta trong tay. Trấn Nhạc lắc đầu nói, tạm thời không được, ta cho rằng tập hợp chúng ta bốn yêu chi lực, có lẽ quả thật có thể đem tiểu tử này cho xử lý, nhưng tất nhiên cũng sẽ xuất hiện thương vong. Cũng ở thời điểm này cùng hắn cứng đối cứng, chẳng bằng chúng ta chờ đợi một lát. Thiên Yêu Diệt Thế Quyết cũng không thể vĩnh cửu tiếp tục kéo dài chờ đến hắn yêu lực hao hết, lần nữa khôi phục thành trạng thái bình thường, lúc kia chúng ta liền có thể đem nó nhẹ nhõm nắm. Cho nên ta đề nghị, ba người ở bên ngoài kiểm chế lại tiểu tử này, lại chọn một người đi đem Nam Cung Kính Đường từ trong đại điện mang ra. Dù sao, phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng nên hoàn thành. Nghe được lời nói này, mắt rắn cùng Man Sơn bọn người cảm thấy rất có đạo lý. Sương Mù đi mở miệng nói ra, đại điện bên ngoài trận pháp rất nhiều, mang Nam Cung Kính Đường nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Tại phá giải trận pháp phương diện, vẫn là ta tương đối mau mau. Còn lại ba yêu nhau nhau gật đầu. Không chờ bọn hắn nói thêm gì nữa thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đổi biến, nhau nhau tứ tán trở ra. Một giây sau, một cái cự đại bàn tay chụp lại. Nhìn xem chung quanh tứ tán lưu quang, Diệp Vũ lạnh giọng nói ra, sợ hãi rụt rè, còn thể thống gì? Các ngươi không phải thánh điện yêu vương sao? Liên loại trình độ này sao? Trấn Nhạc cùng Man Sơn hai người rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ vạn trượng pháp tướng, tức giật quát, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi vô địch hay sao? Bọn hắn nói xong, lập tức chắp tay trước ngực. Một giây sau, cự tượng hư ảnh hiện hiện. Trấn Nhạc cùng Man Sơn hai yêu nhau ngưng kết ra gần vạn trượng to lớn pháp tướng. Mặc dù nhìn qua bọn hắn vẻn vẹn chỉ so với Diệp Vũ thấp hơn một nửa, nhưng trên thực tế, thân thể ngưng thực trình độ đơn giản cách biệt quá xa quá xa. Diệp Vũ thậm chí có thể không chút do dự nói hai người bọn họ chính là giấy thể phách. Cho nên tại đứng trước Trấn Nhạc cùng Man Sơn hai yêu công kích thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại còn bay thẳng hướng về phía trước. Nhưng lại tại bọn hắn sắp chạm vào nhau cùng một chỗ thời điểm, mắt rắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vũ trước mặt, nhỏ bé thân thể tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng cường đại. Một đôi dựng thẳng đồng hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, khiến cho Diệp Vũ hai chân xuất hiện mảng lớn hóa đá, cả người tốc độ vì đó mà ngừng lại. Mà lại hóa đá trình độ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn lên phía trên. Cái này cho Trấn Nhạc cùng Man Sơn hai yêu có thể thừa dịp cơ hội, bọn hắn một trái một phải phân biệt kiểm chế Diệp Vũ hai tay. Cái sau muốn đem bọn hắn hất ra, nhưng hóa đá đã lan tràn đến phần eo, lực lượng căn bản dùng không ra quá nhiều. Đang lúc Diệp Vũ suy nghĩ như thế nào phá cục thời điểm, đột nhiên sắc mặt đổi biến, đột nhiên hướng về hậu phương nhìn lại. Chỉ gặp đầu kia hổ yêu đã đi tới đại điện bên ngoài, cũng thành công phá vỡ một đạo trận pháp bình chướng. Cam, vậy mà các ngươi yêu vương còn chơi thượng kém mưu. Mặc dù đại điện bên ngoài hiện đầy trên trăm đạo trận pháp kết giới, nhưng việc quan hệ Nam Cung Tính Đường an nguy vấn đề, Diệp Vũ căn bản không dám khinh thường, hắn cực lực muốn tránh ra trói buộc, nhưng lại bị cái này và cái yêu vương gắt gao cuốn lấy. Mà tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, một cái Diệp Vũ không tưởng tượng được thân ảnh xuất hiện. Chương 867, làm sao còn cướp yêu đầu đầu chương 867, làm sao còn cướp yêu đầu đầu khi một đạo lăng liệt kiếm mang hiện lên, hổ yêu xương mù đi trong nháy mắt miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tại trước người hắn, nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Giờ khắc này, ở đây tất cả yêu tộc đều ngẩn ở đây nguyên điện. Man Sơn cùng Trấn Nhạc, Sa Đồng ba người không thể tin nhìn về phía đại điện. Cái gì? Còn có cao thủ? Mà lại xuất thủ liền đem xương mù đi trọng thương, hắn thực lực hiển nhiên là cực mạnh. Riêng là một cái Diệp Vũ cũng đủ để cho người đau đầu, hiện tại lại tới một cái, sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Đang lúc ba vị yêu vương phát sầu thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau chuyển tới một khiếp sợ thanh âm. Lao cha! Lao cha! Man Sơn, Trấn Nhạc, Sa Đồng ba yêu nhịn không được lặp lại một lần, trên mặt thần sắc gọi là một cái cực kỳ ngoan ngoãn. Không sai, câu nói này chính là Diệp Vũ nói ra được. Mà đột nhiên lên thân ảnh, cũng chính là hắn lần này mộng cảnh lão cha Diệp Dương Dương. Đã lâu không gặp, lão tiểu tử này vẫn như cũ cùng trước đó tại yêu thôn lúc một cái cách ăn mặc. Mặc món kia lão phá miếng vá bạch bào, theo gió phiêu lãng, lộ ra hai đầu lông dài đuổi dê, rất có vài phần cửa thôn đồ đần cảm giác. Nhưng phối hợp trong tay trôi này yêu kiếm, cả người khí thế trong nháy mắt liền không đồng dạng. Tựa như tuyệt thế kiếm tiên, đạp phá hư không mà tới. Diệp Dương Dương một tay khẽ bóp cái cằm diễm mép, lạnh giọng nói ra, ai nói dê tộc không có kiếm thánh? Con ta chớ sợ, lão cha đến vậy. T, thế nào cảm giác có chút là lạ. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, nhưng cũng không có xoắn xuýt, mà là hai tay đột nhiên dùng sức, hướng về phía trước sáp nhập, trực tiếp kéo theo lấy Trấn Nhạc cùng Man Sơn hai đại yêu tộc va vào nhau. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, sinh ra khí lãng, khiến cho phương viên trăm dặm chi địa, cỏ cây đều bay. Man Sơn cùng Trấn Nhạc hai người bị đau, đành phải buông lỏng ra hai tay. Thoát khỏi cái này hai đầu tượng yêu ngăn được về sau, trên người hóa đá trình độ đã đi tới phần eo. Nhưng Diệp Vũ cũng chưa vì vậy mà sợ hãi, trực tiếp một tay nắm tay, nện ở bộ ngực của mình phía trên, thuận thế ngửa mặt lên trời phát ra gầm hét. Giờ khắc này, mênh mông yêu khí đạt được cụ tượng hóa hiện hiện. Hào quang màu tím như trụ, xông thẳng tới chân trời. Mà Diệp Vũ trên người hóa đá cũng thay đổi thành mảnh vỡ rơi xuống. Khoảng cách gần nhất xà đồng nhịn không được trợn to hai mắt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thiên Yêu Diệt Thế Quyết sẽ bị ca tụng là yêu giới đệ nhất công pháp. Nguyên lai, môn công pháp này vậy mà có thể để một yêu quân cảnh cường giả có được khủng bố như thế yêu khí. Đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trốn, nhất định phải trốn. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Đây là xà đồng trong nội tâm lóe lên ý tưởng chân thật. Hắn lúc này liền muốn thoát đi, nhưng đã quá muộn. Một cỗ băng lãnh khí tức lan tràn toàn thân, túi đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện ngọn lửa màu đen kia xuất hiện lần nữa, cũng trong nháy mắt nuốt sống thân thể của hắn. Xà đồng chuẩn bị phản kháng thời điểm đã tới không kịp. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, vị này thánh điện yêu vương liền ngay tại chỗ vẫn lạc. Mà ngay sau đó, Diệp Vũ ra sức nhảy lên, cao cao nhảy lên, trực tiếp giẫm tại màn sơn cùng chấn nhạc trên lồng ngực. Vạn trượng pháp tướng mang đến lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem hai vị này yêu vương yêu thân thể giẫm nát. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên. Kiểm tra đến túc chủ cũng thành công chém giết tà ác yêu vương xà đồng, màn sơn, chấn nhạc, đây là chính nghĩa tiến hành, ban thưởng 3000 chính nghĩa điểm. Nghe được thanh âm này, Diệp Vũ lập tức cảm thấy trong lòng vui mừng. Ba người bọn hắn bị phán định vì tà ác yêu vương chuyện này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ vì ba yêu tới về sau ý nghĩ đầu tiên chính là đồ diệt nơi này tất cả yêu tộc, chỉ đem Nam Cung Kính Đường cho mang đi. Nếu như cái này cũng không tính là tà ác, vậy đơn giản chính là không có thiên lý. Nhưng mỗi cái yêu cho 1000 chính nghĩa điểm, quả thực không ít ta. Tăng thêm trước đó cứu vớt Như Nhị Hoa cùng Nguyệt Vãn Thu lấy được bạo kích 4000 ban thưởng, hiện tại bất chi bất giác lại tích lũy đủ 7000. Không đúng, không chỉ 7000, phía trước còn có cái chính nghĩa điểm túi sách đâu. Diệp Vũ đem ánh mắt đặt ở phía trước hổ yêu xương mù đi trên thân. Giờ này khắc này, tên kia đã không phải là yêu, mà là cái kéo dài hơi tàn chính nghĩa điểm bao. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị tiến lên có thể bắt được thời điểm, đột nhiên nghe được một cái cởi mở tiếng cười. Thật lớn, thực lực ngươi bây giờ quả nhiên không tầm thường, như vậy ta cũng không thể là hậu. Chém. Diệp Dương Dương nhảy lên một cái, trở tay cầm kiếm mà xuống, gió thổi áo bào, hai đầu gầy còm đùi dê tại ánh trăng chiếu dọi xuống cực kỳ cay con mắt. Nhưng dù cho như thế, ý nguyên không thể phủ nhận một kiếm này uy lực. Sương mù nghề trận bỏ mình. Nhìn thấy một màn này trắng cảnh, Diệp Vũ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, cả người cũng từ vạn trượng pháp tướng biến trở về bình thường lớn nhỏ. Chính nghĩa điểm bao, cứ như vậy bị cướp. Cái này rõ ràng lần cận ở trước mắt, coi như vậy dứt khoát không có. 1000 điểm a. Diệp Dương Dương tâm niệm vừa động, cầm trong tay yêu kiếm thu về, lập tức trực tiếp đi vào Diệp Vũ trước mặt, một tay đặt tại cái sau trên bờ vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra, ta biết, tất cả mọi thứ ở hiện tại đối với ngươi mà nói, đơn giản không thể nào tiếp thu được, nhưng đây chính là sự thật. Trước đó sở dĩ không có nói cho ngươi biết nhiều như vậy, là không muốn ngươi có áp lực. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, ta nguyên bản một mực muốn lấy phổ thông yêu tộc thân phận cùng ngươi ở chung, cho thêm ngươi điểm ôn nhu, để ngươi cả một đời cũng không biết bí mật này. Nhưng bây giờ không được, ta chỉ có thể thẳng thắn. Đúng, không sai, cha ngươi ta chính là trong truyền thuyết dê tộc kiếm thánh. Diệp Vũ một tay che mặt, không ngừng tại nội tâm tự an ủi mình. Kiếm thánh khẳng định là muốn tiện a, thoải mái tinh thần, đừng quên người ta vừa mới còn ra tay tương trợ, đoạt cái đầu người có vấn đề gì? Mà lại so sánh một chút khi còn bé hành vi, hiện tại sở tác sở vi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên nha. Nhị, nhị. Đang tiến hành một đợt bản thân vua về sau, Diệp Vũ thành công đem phẫn nộ giá trị ép xuống. Sau đó bắt đầu hỏi, như vậy, loạn yêu thành thành chủ dạ cực túy trong miệng nói tới lao bằng hữu, chính là ngươi. Diệp Dương Dương nhẹ gật đầu. Không sai, ta cùng dạ cực túy nhận biết đã có vài năm. Giữa chúng ta hữu nghị rất sâu, chỉ bất quá lựa chọn con đường khác nhau. Năm đó ngươi nhất định phải ra ngoài sông sáo, ta vì để cho an toàn của ngươi có phần cam đoan, chỉ có thể cùng hắn liên hệ. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà vẫn lạc. Nếu như không phải tin tức này lời nói, ta cũng sẽ không xảy ra đến. Sau khi nói đến đây, Diệp Dương Dương ngữ khí trở nên có chút thương cảm. Có lẽ, lao hữu không tại, mới là nam nhân trong lòng chân chính đau nhức. Gặp tình hình này, Diệp Vũ nhịn không được nhẹ giọng an ủi, cũng giảng thuật dạ cực túy chân chính nguyên nhân cái chết. Mà phần này thủ, cũng không cần lo lắng, hắn đã hỗ trợ báo. Chương 868, yêu giới thiên tiêu, đều ở thánh điện chương 868, yêu giới thiên tiêu, đều ở thánh điện về sau, Diệp Vũ cùng Diệp Dương Dương hai người hàn huyên rất nhiều. Nhưng cái sau chỉ là cảm thán Diệp Vũ thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhưng lại cũng không có xoắn xuýt nguyên nhân. Có lẽ, tại Diệp Dương Dương trong lòng, chỉ thờ phụng một cái chân lý, chính là hổ phụ không quyền tử. Hắn đều là dê tộc kiếm thánh, nhi tử mấy năm thành yêu vương thế nào? Thú hổ, lại thêm một cái thiên mệnh đại yêu danh hiệu. Có vấn đề sao? Rất đột một sao? Đều không có chứ, vậy liền đúng rồi. Đơn giản giải tình huống căn bản về sau, Diệp Dương Dương đột nhiên bắt quái. Đối thật lớn, trước đó ta đi ngang qua loạn yêu thành thời điểm, nghe nói Nam Cung đại nhân tại chuyển sinh phục sinh về sau, đối ngươi mười phần không muốn xa rời. Chuyện này có phải thật vậy hay không? Hai người các ngươi phát triển đến đâu một bước rồi? Có hay không nghe được lời nói này, Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề nghiêm túc, thế là lập tức đánh gãy Diệp Dương Dương kể ra. Sau đó bắt đầu kiểm tra tứ đại yêu vương thi thể. Xa đồng. Thiêu tấn cửu ưu lực sát thương quá mạnh, thần hồn câu diệt, ngay cả cặn bã đều không có lưu a. Man Sơn cùng chấn nhạc, à, không có ý tứ, trực tiếp giẫm không có, hiện tại thậm chí cũng không tìm tới bọn hắn yêu thể. Hồ yêu xương mù đi. Không thể không nói, hắn yêu thể vẫn tương đối hoàn chỉnh. Diệp Vũ không dám kéo dài, lập tức bắt đầu triệu tập quanh thân yêu lực, bắt đầu đem sương mù làm được thần hồn cho rút ra. Sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là muốn biết vì cái gì thánh điện loại tồn tại này lại đột nhiên đối Nam Cung Kính Đường cảm thấy hứng thú, thậm chí trực tiếp phái ra 4 tên yêu vương. Mục đích làm như vậy đến cùng là muốn làm gì? Rất nhanh, sương mù làm được thần hồn bị rút ra. Bởi vì đi qua một chút thời gian, thần hồn của hắn bây giờ trở nên có chút hư vô, nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Diệp Vũ cũng không có đối sương mù đi lãng phí miệng lưỡi, mà là trực tiếp đối bắt đầu siêu hồn chi thuật. Bất quá mấy tức thời gian, liền đạt được hắn tất cả ký ức. Chỉ bất quá Diệp Vũ có chút thất vọng. Sương mù đi mặc dù cùng cái khác ba yêu cùng là yêu vương, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này sau khi tỉnh dậy, mới vừa vặn gia nhập thánh điện, có rất nhiều hạch tâm sự tình hắn cũng không hiểu biết. Thậm chí, sương mù thủ đô lâm thời không biết trong thánh điện đến cùng có nhiều ít yêu vương, chỉ biết là tối thiểu nhất là 2 chữ số cất bước. Sương mù đi biết đến, phần lớn là một chút cơ bản nhất tình huống. Nghe đồn thánh điện tại yêu giới mở mới bắt đầu, liền đã tồn tại. Lúc ấy trong thánh điện lưu truyền một câu, yêu giới thiên tiêu đều ở thánh điện. Thật đơn giản 8 chữ, bởi vậy có thể thấy được thánh điện chi của ngạo. Chỉ bất quá về sau thánh điện điệu thấp rất nhiều, một lúc sau, dẫn đến rất nhiều yêu tộc cũng không biết thánh điện tồn tại, mà biết được thánh điện tồn tại đều là chút yêu giới đại nhân vật. Tại sương mù làm được trong mắt, thánh điện càng giống là một cái yêu giới tông môn, có minh xác điều lệ chế độ. Đứng đầu nhất là thánh điện chi chủ, hướng xuống số chính là 8 vị trưởng lão. Xuống chút nữa, chính là thánh điện thánh sứ. Đương nhiên, nói là thánh sứ, kỳ thật bất quá chỉ là cơ bản yêu môn đệ tử thôi. Địa vị tại trong thánh điện là thấp nhất tồn tại. Thì như 4 người bọn họ yêu vương, liền toàn bộ đều là thánh sứ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn 4 vị đại yêu, tại yêu giới bên trong cũng là làm cho người ngưỡng vọng tồn tại. Sở dĩ sẽ như ong vỡ tổ toàn bộ đều chen đến trong thánh điện, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là trong thánh điện có yêu vương cảnh trở lên tu hành tài nguyên, công pháp, yêu đan vân vân. Đây hết thảy đều cần dùng điểm cống hiến hối đoái mới được. Mà thánh điện điểm cống hiến muốn thu hoạch được, có 2 cái đường tắt. Một là cầm ngoại giới tất cả mọi thứ đến đổi, tỉ như Diệp Vũ cầm đi kiếm vị Ngô công thi thể. Đương nhiên, loại phương thức này đạt được điểm cống hiến cũng không cao. 2, chính là trực tiếp làm thánh điện ban bố nhiệm vụ. Cũng tỉ như, lần này bắt Nam Cung Kính Đường trở về thánh điện, chính là 4 người bọn họ liên thủ nhận được nhiệm vụ. Về phần nguyên nhân là cái gì, sương mù đi vẫn còn không biết rõ. Chỉ biết là nhiệm vụ lần này ban thưởng cao tới 1 vạn điểm cống hiến. Coi như 4 người bình quân phần, cũng có thể được 2500 điểm. Đầy đủ bọn hắn mua rất nhiều thứ. Đọc đến xong sương mù làm được tất cả ký ức về sau, Diệp Vũ nhịn không được thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thánh điện thật sao? Xem ra có cần phải đi qua một chuyến. Bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Sương mù đi cùng Chấn Nhạc bọn người chỉ cần không có về thánh điện phục mệnh, như vậy đầu này nhiệm vụ hẳn là một mực tại trong thánh điện treo. Đến lúc đó còn sẽ có càng nhiều yêu tộc nhận nhiệm vụ này. Diệp Vũ không có khả năng vĩnh viễn để phòng bọn hắn đến, cho nên giải quyết vấn đề vẫn là phải từ trên căn bãi bình. Đang lúc Diệp Vũ suy tư thời điểm, Diệp Dương Dương ở bên cạnh không vui. Làm sao còn ngây ngẩn cả người? Ngươi tại cái này tiểu lão hổ thần hồn ở bên trong lấy được tin tức gì? Nói cho ta một chút a. Đừng không nói lời nào a. Ta một người rất nhàm chán. Nô, cái này đã lâu nghĩ linh tinh, đúng vậy. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Cửa đại điện chậm rãi mở ra. Nguyệt Văn Thu từ bên trong đi ra, trên mặt hơi có vẻ có chút mỏi mệt, khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, y nguyên trước tiên gạt ra ý cười. Đã thành công, ta không đợi Nguyệt Văn Thu nói hết lời, Diệp Dương Dương đã đi tới nàng trước mặt. Nhìn xem thẳng tắp xuất hiện ở phía trước tiểu lão đầu, Nguyệt Văn Thu nhịn không được mở to hai mắt. Ngươi chính là ta thật lớn mà yêu lữ sao? Chậc chậc chậc, dài quả thật không tệ. Thật lớn, ngươi thật có phúc. Nghe được Diệp Dương Dương nói câu nói này, Nguyệt Văn Thu lập tức khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được hướng lui về phía sau lại nửa bước. Mà Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, một tay bưng kín Diệp Dương Dương miệng. Cũng mang theo ấy này nói ra, không có ý tứ, đây là lão cha, hắn đầu óc có chút vấn đề, ngươi hiểu được. Đúng, bên trong tình huống thế nào? Tâm ma có hay không diệt trừ? Nguyệt Văn Thu trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Đầu óc có vấn đề? Yêu vương cảnh cường giả còn có thể đầu óc có vấn đề sao? Thôi, Diệp Vũ nói cái gì cũng chính là cái gì đi. Dù sao tới đây trước đó, mình cũng không tin, yêu vương cảnh cường giả sẽ bị tâm ma sở chiếm cứ thân thể, cái này không như thường cũng phát sinh nha. Cho nên thế sự vô thường a. Nguyệt Văn Thu ổn định quyết tâm thần, sau đó chăm chú nói ra, tâm ma đã bị diệt trừ, ngươi có thể yên tâm. Bất quá bây giờ nàng còn có chút suy yếu, tạm thời còn chưa thức tỉnh, chắc chắn chờ đợi sau một lát liền tốt. Nghe vậy, Diệp Vũ đội vàng nói tạm. Mà lúc này đây Diệp Dương Dương cũng tránh thoát trói buộc, liền đội vàng hỏi, nàng, cái kia nàng, nàng là ai? Diệp Vũ lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, nàng là Nam Cung Kính Đường. Ngươi nói ngươi cũng không thể thận trọng điểm. Thật không sợ để người ta dọa cho chạy sao? Ngạch, liên quan tới chúng ta lão Diệp nhà khai chi tán Diệp vấn đề, ta có chút sốt ruột, ngươi cũng muốn lý giải một chút mà. Diệp Dương Dương cố ý lộ ra khổ sở lão phụ thân biểu lộ. Mà lúc này đây, một cái hơi có vẻ tái nhợt tay đã đặt tại đại điện trên cung cửa. Chương 869, nào có dê yêu mỗi ngày khóc chương 869, nào có dê yêu mỗi ngày khóc có lẽ là cảm nhận được Nam Cung Kính Đường khí tức, Diệp Vũ cùng Diệp Dương Dương, Nguyệt Văn Thu ba người đồng thời hướng về đại điện phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Nam Cung Kính Đường chậm rãi đi ra. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bộ pháp cũng có chút suy yếu. Gặp tình hình này, Diệp Vũ lập tức tiến lên đỡ nàng, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thế nào?" Nam Cung Kính Đường cũng không nói lời nào, mà là toát ra một vòng ánh mắt nghi ngờ. cũng cấp tốc hướng về sau rút lui nửa bước, trong thần sắc mang theo vài phần đề phòng. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cảm thấy rất là mê mang, đối bên người Nguyệt Vãn Thu nói ra, đây là có chuyện gì? Làm sao cảm giác nàng tựa hồ không biết ta? Ngươi chẳng lẽ lại đem ký ức cũng cho thanh trừ? Không có khả năng a, ta thật chỉ là đem tâm ma phá trừ. Theo lý mà nói không nên a. Nguyệt Vãn Thu ngữ khí có chút chần chừ. Giảng thật, nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Không, nói đúng ra, nàng trước đó đều là trợ giúp thấp cảnh yêu tộc trừ tâm ma, cho yêu vương cảnh hỗ trợ, còn là lần đầu tiên. Có lẽ là cảnh giới quá cao, đưa tới cái khác không tốt phản ứng. Nguyệt Vãn Thu nhịn không được bắt đầu ở trong lòng suy đoán, mà Diệp Dương Dương cũng ở bên cạnh kích động. Đến cùng phải hay không con dâu a? Đúng vậy, nói liền chuẩn bị đưa quả ra mắt. Làm sao cảm giác là lạ, hai người giống như là không quen đồng dạng. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Lao cha người không tệ, đáng tiếc chính là lớn há mồm. Vì không còn bị ảnh hưởng tâm tình, Diệp Vũ quả quyết đưa tay cho hắn thi triển một cái cấm luôn kết giới, sau đó nhìn về phía Nam Cung Kính Đường. Thật không nghĩ đến, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái sau thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một màn này chẳng cảnh, khiến cho ở đây ba yêu đều ngây ngẩn cả người. Mấy cái ý tứ, nói đều không nói, liền trực tiếp đi. Nguyệt Vãn Thu nhanh nhất kịp phản ứng, vội vàng nói, còn nhìn cái gì vậy? Mau đổi theo a. A nha. Diệp Vũ liên tục gật đầu, vừa mới chuẩn bị muốn đi, đột nhiên trông thấy Lao Cha còn tại trong kết giới nhốt đâu. Thế là lập tức triệt tiêu trận pháp kết giới, sau đó vội vàng nói, ngươi về thôn đi, chờ ta đem Nam Cung đuổi trở về sau, sẽ đi qua xem ngươi. Diệp Dương Dương trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Vậy thì tốt ta, vậy ta liền trở về chờ xem. Tiếng nói mà chưa rơi, Diệp Vũ thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng đông mà đi, trong chớp mắt không thấy tung tích. Diệp Dương Dương hơi bĩu môi, thật là một cái xúc động ra hỏa. Nô, nữ hoa, kỳ thật ta nhìn ngươi cũng thật thích hợp, muốn hay không cùng ta nhà thật lớn mà thử một chút. Ta. Nguyệt Vãn Thu xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói ra, lại thúc, ngài cũng đừng nói lung tung. Diệp Vũ thích chính là Nam Cung Kính Đường, không phải ta. Diệp Dương Dương nhịn không được có chút nhíu mày, không có trực tiếp cự tuyệt. Vậy đã nói rõ chuyện này có lẽ cũng không phải không có khả năng a. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Dương vội vàng mở miệng nói ra, liền xông vừa mới dáng vẻ, hai người bọn họ cái dạng kia, liền chưa hẳn nhất định có thể thành. Huống chi, yêu giới bên trong có quy định không cho phép có hai cái yêu lữ sao? Người trẻ tuổi, không muốn như vậy chết tấm có được hay không? Nguyệt Vãn Thu không nói gì, nhưng trong mắt vẫn có chút xoắn xuýt. Có câu nói nàng không có nói ra, trên thế giới này, không phải một mình ngươi thích liền có thể cùng một chỗ, là cần hai người lẫn nhau thích mới được. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ đi tới khổng tước nhất tộc lãnh địa. Hắn suy đoán, Nam Cung Kính Đường có thể sẽ ở chỗ này. Dù sao liền xem như trước mắt mất trí nhớ, cũng không nên tất cả ký ức toàn bộ biến mất, tối thiểu nhất hẳn phải biết nhà của mình ở đâu đi. Quả nhiên, Diệp Vũ ở chỗ này cảm nhận được Nam Cung Kính Đường khí tức, mà lúc này giờ phút này, khổng tước nhất tộc các tộc nhân cũng bắt đầu điên cuồng hô to. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Nam Cung Kính Đường trở về, mà lại nhất làm cho bọn hắn cảm thấy mừng rỡ là, lần này trở về, Nam Cung đại nhân tựa hồ nhớ tới tất cả mọi chuyện, tâm trí cùng ký ức đều chiếm được khôi phục. Như thế cải biến, khiến cho không ít khổng tước nhất tộc người bắt đầu trở nên lệ nóng doanh trọng. Trở về, Nam Cung đại nhân rốt cục trở về, khổng tước nhất tộc tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi. Diệp Vũ tiến vào lãnh địa bên trong, nhìn xem bị chúng tinh cùng Nguyệt Nam Cung Kính Đường, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn có thể thấy rõ ràng, Nam Cung Kính Đường ánh mắt đã có biến hóa, không còn giống trước đó như vậy ngây thơ, ngược lại tràn đầy tài trí. Nam Cung Kính Đường cũng chú ý tới Diệp Vũ đến, nhưng lần này cũng không có đang thoát đi, mà là phân phó khổng tước nhất tộc đại trưởng lão, để hắn đem Diệp Vũ đưa đến thiên điện bên trong chờ. Đại trưởng lão mười phần nghe lời làm theo, mà Diệp Vũ đối với loại này an bài cũng không có cự tuyệt. Yên lặng ngồi ở trong sảnh. Ở chỗ này, hắn nhưng không có nhàn rỗi, mà là chuẩn bị bắt đầu tiến hành chính nghĩa rút thưởng. Hết hạn đến trước mắt, đã có 7000 chính nghĩa điểm. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng khoảng cách một vạn còn có 3000 lỗ hổng, tiếp tục như thế tích lũy lấy quả thực có chút chịu người. Cho nên Diệp Vũ quyết định xuất ra 2000 chính nghĩa điểm tới thử vận khí một chút, lưu lại 5000 chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tranh thủ có thể tích lũy đến gần một vạn sóng lớn, ngự bự. Nói làm liền làm. Diệp Vũ lập tức tiến hành hai lần địa cấp rút thưởng. To lớn bản quay xuất hiện. Cái thứ nhất kết quả rất nhanh liền ra. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Khi thấy cái này kinh điển mà quen thuộc bốn chữ lớn, Diệp Vũ trực tiếp bắt đầu miệng phun hương thơm. Người hắn ít 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 ít. Mấy lần? A, nói một chút mấy lần. Ít 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 ít. Nhà danh về sau, Diệp Vũ lần nữa giữ vững tỉnh táo, bắt đầu chờ đợi cái thứ hai bản quay kết quả. Khi thấy kim đồng hồ vững vàng dừng ở tiên quân cảnh đỉnh phong tu vi thời điểm, Diệp Vũ trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên, nào có dê yêu mỗi ngày khóc. Vận khí này không liền đến mà. Diệp Vũ thể nội yêu lực bắt đầu bạo tăng, rất nhanh liền tăng lên tới tiên quân cảnh đỉnh phong. Nên nói không nói, loại này rút thưởng quả thật làm cho người hưng phấn, bởi vì người vĩnh viễn không biết kết quả sẽ là cái gì. Nhưng ở cái này hấp dẫn cực lớn phía dưới, Diệp Vũ vẫn là nhịn được. Đã tiên quân cảnh đỉnh phong, lại hướng phía trước một bước chính là tiên vương cảnh. Lần này nói Lao Thiên gia cũng muốn lại xung kích một đợt. Cho nên, 5000 chính nghĩa điểm vẫn là tiếp tục tích lũy, chờ lại góp đủ 5000, tranh thủ đến cái một đợt lên trời. Xác định rõ kế hoạch về sau, Diệp Vũ bắt đầu ngồi tại nguyên trô nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở bên ngoài xó xỉnh bên trong, năm vị khổng tước nhất tộc trưởng lão lại lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Đại ca, ngài nói, đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Nam Cung đại nhân vẫn là như thế thích đầu này dê. Ta cảm thấy không phải, trước đó Nam Cung đại nhân mỗi lần tại nhìn thấy đầu này dê thời điểm, hiểu gì cũng sẽ phi thường vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn. Nhưng lần này nhưng không có, mà là để đại ca trực tiếp mang theo hắn đến tiên điện. Ta hoài nghi, Nam Cung đại nhân đã không thích đầu này dê.